Chương 330, không khóc hoang đường cao thủ. Chương 330, không khóc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 331, yêu có thể nào dễ dàng bung ra. Lão Lễ Phi đau hài lòng, Liên Tuyết, hai người các ngươi là bằng hữu. Nhan Mậu ở tiệc rượu bên trong cũng ngoại lệ uống chút rượu đỏ, nhìn thấy Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết ngồi cùng một chỗ, tựa hồ phi thường thân mật, không nhịn được hỏi. Nhan Ngưng Chi ý thức được mẫu thân hỏi câu nói này là có ý gì, hơi đỏ mặt, ở phía dưới nhẹ nhàng kéo kéo mẫu thân góc áo, thấp giọng nói, mẹ, ngươi không có chuyện gì hỏi cái này để làm gì? Nhan Mậu nói, ngươi đứa nhỏ này, ta tùy tiện hỏi một chút cũng không được. Hạ Vũ Mị cha Nhan nhìn sắc, minh bạch Nhan Mậu biết mình con gái thích Diệp Khai Tâm, nàng sốt sáng như vậy hỏi dò hài lòng cùng Liên Tuyết quan hệ, còn không phải là vì con gái suy nghĩ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, cười nói, a gì, Liên Tuyết giống như Ngưng Chi, đều là hài lòng mà tốt. Nhan Mậu lúc này mới yên lòng lại, tối tối thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cô nương này thực sự quá đẹp đi, hơn nữa lại là vị thần y điề, nhìn nàng cùng hài lòng ngồi gần như vậy, một đôi mắt còn đều là hướng về hài lòng trên người nghiêng mắt nhìn, còn cho rằng nàng cùng hài lòng là một cặp tình nhân đây. Ai, nàng nếu như hài lòng bạn gái, vậy chúng ta ra Ngưng Chi nhất định sẽ rất thương tâm chứ. Ngưng Chi đứa nhỏ này sẽ không dễ dàng yêu thích một người đàn ông, nhưng là bây giờ, ta này làm mẫu thân có thể thấy, nàng là chân tâm thật ý yêu thích hài lòng a. Nhìn Hạ Liên Tuyết vài lần, lại muốn, cô nương này tựa hồ cũng rất yêu thích hài lòng bộ dạng, nếu như là như vậy, cái kia Ngưng Chi liền muốn thêm ra một cái cường mạnh mẽ người cạnh tranh rồi, hài lòng cuối cùng sẽ chọn ai, vẫn đúng là rất khó nói. Ai, được rồi, bọn hắn người trẻ tuổi sự tình, chúng ta làm trưởng bối ít nhiều như vậy tâm làm gì? Nhan Mẫu khổ não thở dài, nắm lấy bên người tay của nữ nhi nhẹ nhàng cầm. Nhan Ngưng Chi giống như có cảm giác, nhìn mẫu thân một chút, hé miệng nở nụ cười, trong lòng có chút nhàn nhạt cay đắng. Nhan Ngưng Chi so với mẫu thân muốn rõ ràng nhiều lắm, biết Hạ Liên Tuyết cùng Diệp Khai Tâm quan hệ trong đó muốn xa xa dễ chịu mình và Diệp Khai Tâm. Chính mình thật là yêu thích Diệp Khai Tâm, nhưng là Diệp Khai Tâm nhưng cũng không biết, vì lẽ đó mình và Diệp Khai Tâm trong lúc đó, tối đa cũng chính là bằng hữu bình thường quan hệ, mà Hạ Liên Tuyết nhưng không như thế, nàng cùng Diệp Khai Tâm từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện cực kỳ thân mật, hai người cùng nhau lúc, làm cho người ta cảm giác giống như là mến nhau nhiều năm tình nhân, là lại thích hợp bất quá một cặp. Nhan Ngưng Chi có lúc cảm giác mình như là hại tương tư đơn phương nữ hải, mặc dù biết tương tư vô ích, nhưng vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan, có lúc nàng cũng nhịn xuống nghĩ thầm múa đao chặt đứt này quấn quanh không có kết quả tơ tình, đem đối với Diệp Khai Tâm phần này si niệm dứt bỏ, rồi cùng hắn làm cái bình thường bằng hữu quên đi, có thể nàng biết như vậy căn bản chính là lừa mình dối người. Nhan Ngưng Chi tâm địa đơn thuần, lại cực trọng tình cảm, đối với ít như vậy nữ tới nói, như là đã dụng tâm đã yêu, lại có thể nào dễ dàng vứt bỏ bung ra. Hạ Vũ Mị không vẹn vẹn là dung mạo quyến rũ, còn sinh ra được một bộ thất khiếu linh lung tâm, Nhan Mẫu một tiếng thở dài, Nhan Ngưng Chi cay đắng mỉm cười, nàng đều biết là vì cái gì, cười nói, a di ngươi thắng tức giận cái gì? Đến, nếm thử cái này, bổ huyết dưỡng nhan. Ngưng Chi, ngươi cũng ăn a, thân thể của ngươi vừa bạn, cần muốn hảo hảo bồi bổ. À, tỷ tỷ ngày hôm nay mời khách, ngươi cũng đừng thay tỷ tỷ tình a, yêu ăn cái gì, muốn ăn cái gì, là hơn ăn một điểm. Lúc này rượu và thức ăn đã dâng đủ, tràn đầy một bàn lớn, không nói ra phong phú, rượu đỏ cũng đã tiếp vài bình. Nhan Mẫu nghe được Hạ Vũ Mị nói đến xin mời khách hai chữ, gấp hướng trượng phu liếc mắt ra hiệu, Nhan phụ tâm linh thần hội, ho khan vài tiếng, nói rằng, các ngươi ăn trước à, ta đi tính tiền. A, ta đi ra ngoài một chút, lập tức trở về. Nhan Mẫu vốn muốn cho trượng phu lặng lẽ đi đem cơm tiền kết liêu, không nghĩ tới hắn sẽ nói lỡ miệng, thấy sắc mặt hắn đỏ lên, biết có thể là có chút men say rồi, hoán giận lườm hắn một cái, có chút thật không tiện đối với Hạ Vũ Mị, Diệp Khai Tâm, Hạ Liên Tuyết ba có người nói, cái kia, các ngươi đã cứu chúng ta ra Ngưng Chi mệnh, bữa cơm này lý do chúng ta tới mời, nên phải đấy. Hạ Vũ Mị cười nói, a di, ngài quá khách khí, Ngưng Chi là bằng hữu của chúng ta trợ giúp lẫn nhau cũng là nên phải đấy. Ta xin mọi người ăn đồng thời ăn bữa cơm rau dưa mà thôi, không hao phí vài đồng tiền, chúng ta cũng không cần tranh nhau trả tiền đi à nha. Ha ha, ta một lúc đến trước sân khấu ký cái chữ là được rồi. Nhan phụ lắc đầu khoát tay nói, không được, số tiền này ngày hôm nay nói cái gì cũng không thể khiến ngươi giao. Trên người ta dẫn theo tiền. Dẫn theo tiền. Nói hướng về canh giữ ở trước cửa nhà hàng một tên người phục vụ vẫy vẫy tay, đợi cái kia phục vụ lại đây về sau, hỏi, cô đường, ngươi cho coi một cái bữa ăn này cơm bao nhiêu tiền, chúng ta đem chướng trước tiên kết liễu, sau đó sẽ thời gian dần qua ăn uống. Hắn vừa nói chuyện, một bên đem trên người tiền mặt cùng thẻ ngân hàng móc đi ra, trong lòng đại khái ước lượng một chốc, trước mắt một bàn này cơm nước phong phú tinh mỹ, tuyệt đối thuộc về đặc cấp đầu bếp trình độ, hẳn là nhà này tiểu điếm cấp 5 sao đỉnh cấp món ăn rồi, hơn nữa cái kia mấy bình uống cạn sạch rượu đỏ rượu đế, chỉ sợ thêm đã dậy chưa cái 2-30 ngàn nguyên là không bắt được đến, bất quá thật ở trên người mình mang có 6-70 ngàn, tính tiền hẳn là không thành vấn đề. Tại đây quán rượu bên trong dùng cơm, các khách nhân có thể ở sau khi ăn xong đi trước sân khấu lấy tiền mặt hoặc quẹt thẻ cùng hình thức tính tiền, cũng có thể trực tiếp ở trong phòng ăn thanh toán, tất cả trường hợp đều là cho phép. Phục vụ viên kia trên tay cũng nắm giữ một phần hóa đơn, nghe được Nhan phụ hỏi dò, lại cười nói, chào ngài tiên sinh, ngài một bàn này cơm nước châm rượu thủy, tổng thể chi phí tổng cộng là 188,000 nguyên 800 nguyên, xin hỏi ngài là quẹt thẻ hay là dùng những phương thức khác thanh toán. Phục vụ viên này nói dễ dàng, Hạ Vũ Mị, Diệp Khai Tâm, Hạ Liên Tuyết ba người nghe xong cũng đều không có phản ứng gì, mà Nhan Ngưng Chi ở ăn cơm trước đó cũng lặng lẽ hỏi Diệp Khai Tâm như vậy một bữa cơm giá tiền đại khái là bao nhiêu, biết lấy gia đình của mình tình trạng kinh tế căn bản không chịu được nổi, vì lẽ đó liền đứt đoạn mất tranh đoạt trả tiền ý nghĩ, nghĩ thầm sau đó lại tìm cơ hội nghĩ biện pháp báo đáp bọn hắn ân cứu mạng chính là, cũng không phải vội ở bữa cơm này công phu. Trên, bản thân nàng không nghĩ trả tiền tính tiền, nhưng không ngờ cha mẹ lại chuẩn bị nếu như vậy làm, thân là con gái, nàng tự nhiên hiểu rõ cha mẹ tâm tình, chính là muốn mượn cơ hội này còn nhân ra một phần ân tình, nhưng là bọn hắn sao có thể nghĩ đến bữa cơm này có thể sử dụng như thế một khoản tiền lớn. Mắt thấy phụ thân kêu lên người phục vụ hỏi do giá tiền, chuẩn bị tính tiền, nàng cũng không dễ lên tiếng khuyên can, cắn răng cúi đầu, trong lòng chỉ muốn, ba ba a ba ba, ngươi muốn làm trò cười rồi. Quả nhiên, phục vụ viên kia nói ra kim ngạch về sau, không chỉ nhan phụ cả người ngây người, nhan mẫu cũng giống vậy trố mắt mắt mồm. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn tính tiền sao? Người phục vụ hàm cười hỏi. Nhan Ngưng Chi cha mẹ hai người lẫn nhau nhìn sang, chỉ cảm thấy trong nao trống rỗng. Nhan Ngưng Chi thầm thở dài, ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi, cha, các ngươi mang tiền sao? Mang. Dẫn theo. Trong nhà tiền. Toàn bộ đã mang đến. Nhan phụ chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, khàn giọng nói. Có bao nhiêu? Nhan Ngưng Chi lại hỏi, nhìn Hạ Vũ Mị vừa nhìn, thấy mặt nàng hàm mỉm cười, sắc mặt càng thêm đỏ. Nhan phụ lúc này cũng biết mình muốn nêu xấu, cắn răng, thấp giọng nói, đại khái. Có 6-70 ngàn đi. Cái kia. Còn kém xa lắm a. Nhan Ngưng Chi cười khổ lắc lắc đầu. Nhan mẫu lúc này phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng hỏi phục vụ viên kia, cô nương, có phải hay không các người toàn sai rồi? Chỗ rượu này món ăn. Nhiều nhất mấy trên bạc khối, làm sao có thể muốn mười mấy vào đây? Ngươi xem một chút phải hay là không nhiều quên đi số không? Do. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 332, ta là Hạ Vũ Mị phục vụ viên kia cũng nhìn ra, nhan mẫu khẳng định không ở trường hợp này bên trong tiêu phí quá. Vì lẽ đó không biết giá thị trường, vì vậy cười giải thích, sẽ không sai. Một bàn này món ăn là bao bản 8,888 nguyên, vị tiên nam si uống một bình rượu đế là 6,600 nguyên, bọn họ mấy vị uống mấy bình rượu đỏ, mỗi một bình đều là 3-40 ngàn, ông trời, rượu này mắc như vậy. Nhan mẫu sắc mặt trắng bệnh, xem lên trước mặt ly cao cổ bên trong rót đầy đâu một ly rượu đỏ ngơ ngác lần ra, thầm muốn bê đút có bê đút, một chén này chính là 1/4 bình rượu đỏ, muốn là mình uống vào rồi, chẳng phải là lập tức uống thất lạc sắp tới 10 ngàn nguyên. Đồng thời lại oán giận nổi lên trượng phu ra, hắn nhất định phải uống gì rượu đế, cái kia một bình rượu đế, lại muốn hơn 6 ngàn nguyên, sớm biết mắc như vậy, đánh chết cũng không thể không kịp phanh. Gia đình của bọn hắn nguyên vốn cũng không giàu có, ở chính giữa đều sẽ mua nhà về sau, tiền trong tay tài càng là còn thừa không mình, tuy rằng vẫn bất an bất mặc, nhưng trong tay cũng mới tồn này mấy vạn nguyên tiền, nhưng những ngày tiền, thậm chí ngay cả ngày hôm nay ăn bữa cơm này số lẻ đều không thoa, có thể nào không cho nàng cảm thấy chấn kinh. Vốn định cướp trả tiền tính tiền, còn mấy vị này đối với con gái có ân cứu mạng người trẻ tuổi một phần ân tình, vậy mà mức nhưng vượt xa khỏi nhà bọn họ đỉnh năng lực chịu đựng, trong lúc nhất thời nhan phụ nhan mẫu chỉ cảm thấy lung túng cực kỳ, xấu hổ cúi đầu không nói. Diệp Khai Tâm đột hỏi, thúc thúc, a gì? Ngài hai vị tâm ý chúng ta minh bạch, bất quá trước đó, Hạ tổng đã được rồi bữa cơm này do nàng đến mời, ngài hai vị nếu như tranh cướp giành giật đem tiền thanh toán, Hạ tổng sẽ rất không tâm. Đúng không Hạ tổng? Hạ Vũ Mị phối hợp gật đầu, cười nói, dạ dạ, hài lòng, Liên Tuyết cùng Ngưng Chi bọn hắn tất trước đã giúp ta rất nhiều đội ta còn chưa kịp cảm tạ bọn hắn đây, lần này là của ta báo đáp, nhất định phải ta đến tính tiền, đây chính là chúng ta đã sớm tốt hai cũng cấm tiệt dành với ta. Thúc thúc, a di, ta hiểu ngài hai vị tâm tình, nhưng là bọn họ không thể không kịp viên tân đoạt chủ có đúng hay không? Ha ha, nếu như ngài hai vị nhất định phải cảm tạ, vậy thì đặt tại lần sau chứ. Quy chính sau đó cơ hội rất nhiều. Nhan Ngưng Chi ngẩn ra, nghĩ thầm ta lúc nào đã rút đội rồi hả? Thấy Hạ Vũ Mị trùng chính mình trước mắt, trong lòng bừng tỉnh, Hạ Vũ Mị như thế, nhưng thật ra là đang biến tướng cho cha mẹ mình tìm lối thoát dưới đây này, miễn cho bọn họ càng thêm lúng túng. Diệp Khai Tâm nói, kỳ thực ta cảm thấy đến A Di cơm nước làm ăn thật ngon, so với quán rượu này bên trong càng có mùi vị. A Di muốn mời khách lời mà nói, lần sau chúng ta đồng thời đến các ngài bên trong đi quấy rầy. Ngài mua chút gà hiếp đắp trứng tự mình xuống bếp cho chúng ta làm một bàn phong phú, được không A Di? Nhan mẫu tâm tình theo Diệp Khai Tâm câu này rộng rãi sáng sủa, liên tục gật đầu, mắt sáng rỡ mà nói, đúng, vẫn là ở trong nhà ăn ngon. Hai ngày nữa. Không, người sáng mắt. Ngày mai bọn họ đều đi trong nhà của chúng ta đi. Được. Quyết định như vậy đi. Diệp Khai Tâm đại biểu mấy người khác hứa hẹn đi. Hạ Vũ Mị nghiêm mặt đối với phục vụ viên kia nói, đem hóa đơn in ra giao cho ta, ta ở phía trên ký cái chữ cùng cuối năm một lần tính tiền. Long Hưng quán rượu lớn ông chủ cũng là vị nữ nhân, cùng Hạ Vũ Mị hay là khuê trung mật hữu, Hạ Vũ Mị một năm bên cạnh sẽ nhiều lần mời tiệc thuộc hạ một ít cao tầng nhân viên quản lý tới nơi này dùng cơm, bình thường dùng cơm chỉ cần ở hóa đơn trên ký cái chữ là được cuối năm một lần thanh toán, điểm này Long Hưng quán rượu lớn vô cùng nhiều công nhân viên đều biết ngày hôm nay người bán hàng này là mới tới, ngày thứ nhất vào cương vị công tác, bởi vậy kỳ thực không quen biết Hạ Vũ Mị. Xin hỏi ngài là? Phục vụ viên kia thấy Hạ Vũ Mị mặc hoa mỹ, khí chất xuất chúng, biết không giàu sang thì cũng cao quý, cũng biết buồn tiểu điểm có một ít quý khách là có thể trực tiếp ký đơn, vì vậy tâm cẩn thận hỏi. Ta là Hạ Vũ Mị, Tiểu Nhan Mỹ Dung hội sở chủ tịch. Hạ Vũ Mị nhàn nhạt nói. Tiểu Nhan Mỹ Dung hội sở đại danh đỉnh đỉnh, ở toàn bộ liên bang Mỹ Dung giới đều có địa vị vô cùng quan trọng, chủ tịch Hạ Vũ Mị tên đẹp lan xa, phục vụ viên này mặc dù không có bái kiến chân nhân, nhưng tên đều là nghe qua, lập tức lấy làm kinh hãi, cũng không dám tin hoàn toàn, ngập ngừng nói, vậy ngài chỉ lo lắng sai rồi lời nói sẽ lấy được tội trạng Hạ Vũ Mị, trong lòng nghĩ đến bên mép, nhưng lại không dám lối ra, mở miệng. Cái này cầm, kiểm chứng một thoáng, xem là có người hay không đánh Hạ Vũ Mị tên gọi hết ăn lại uống. Hạ Vũ Mị cười cười, đem thân phận của chính mình chứng nhận đưa cho phục vụ viên kia. Phục vụ viên kia sắc mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn là đem thẻ căn cước nhận lấy, ngay khi trong phòng ngăn hệ thống máy vi tính bên trong cấp tốc tra xét một thoáng, xác định là Hạ Vũ Mị bản thân không thể nghi ngờ về sau, lấy còn hơn hồi nãy nữa muốn thái độ cung kính đem thẻ căn cước giao đưa cho hắn, sau đó càng làm hóa đơn giao cho Hạ Vũ Mị. Hạ Vũ Mị cũng không thèm nhìn tới, vung tay nhỏ lên, ký vào tên của mình, phục vụ viên kia âm thanh cảm ơn về sau, tiếp nhận hóa đơn rời đi rồi. Nhan Mẫu mỗi ngày ra ngoài mua thức ăn lúc, thành thị trải qua tiểu Nhan Mỹ Dung hội sở tổng bộ, đối với nơi đó ra ra vào vào quyền quý phú hào không ngừng hâm mộ, luôn nghĩ chính mình lúc nào có tiền cũng muốn đi vào làm cái Mỹ Dung, năm nhẹ một cái, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này Hạ Vũ Mị lại chính là tiểu Nhan Mỹ Dung hội sở chủ tịch. Ở liên bang một cái nào đó tuần tra bái phòng cơ cấu công bố một phần nữ phu ông trên bảng xếp hạng, Hạ Vũ Mị lấy 10 tỷ tài sản cao cư bảng danh sách 10 vị trí đầu, nàng phú khả địch quốc của cải, nàng đảo ngược chúng sinh phong tình, không biết khiến bao nhiêu nam nữ nữ ước ao. Nhan Mẫu ngơ ngác nhìn Hạ Vũ Mị, nghĩ đến cái này chuyển kỳ nữ nhân vừa nãy một cái một tiếng a di kêu chính mình, đồng thời còn cùng con gái của mình lấy tỷ bội tương xứng, có chút như mộng như ảo cảm giác, chẳng trách cái kia mười mấy vạn nguyên hóa đơn nàng mà không biến sắc tiện tay cũng ký tên, chút tiền này đối với mình người một nhà đến có thể chống đỡ lấy toàn bộ gia đình chi, nhưng đối với nàng ra, vậy thì thật là không coi là cái gì. Buồn cười vừa nãy chính mình còn để trượng phu tranh cướp giành giật đi tính tiền trả tiền, Hạ Vũ Mị ngoài miệng không, trong lòng nhất định cười chết đi à nha. Ai, chính mình hai người mất mặt còn chưa tính, nhưng lần này liền với con gái mặt cũng đồng thời mất rồi, nữ nhi tâm bên trong nhất định ở oán giận chúng ta chứ. Tuy rằng Nhan Mẫu trong lòng có chút hổ thẹn bất an, nhưng càng nhiều nữa hay là hưng phấn cùng mừng rỡ, bất kể thế nào, con gái đến tuột cùng kết quả nhận thức như thế một cái trên thân phần có địa vị bằng hữu, sau đó đi ra ngoài, mình cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Cô đương. A không, Hạ. Hạ Tổng, Hạ Đồng Sự. Ngài. Ngài thực sự là tiểu Nhan Mỹ Dung hội sở chủ tịch. Nhan Ngưng nhìn chằm chằm Hạ Vũ Mị hỏi. Khẩu khí bên trong không tự chủ được mang tới mấy phần kính ý. Hạ Vũ Mị ha ha cười nói, a gì, ngài cùng ta lời nói, đừng có dùng loại này khẩu khí được không? Sẽ giảm thọ ồ. Còn có, ngài đừng gọi ta cái gì Hạ Tổng, Hạ Chủ tịch, liền cứ gọi ta Hạ đi, coi ta là làm ngài con gái đối xử giống nhau, biết không có thể. Nhan Mẫu cầu cũng không được, liên tục đốt cằm nói, hay, hay, Hạ, Hạ, ha ha, ta phải có như vậy một đứa con gái, thật là tốt biết bao. Nhan Ngưng Chi nũng nịu sang giọng, mẹ, lẽ nào ngài có ta nữ nhi này liền thiếu nợ xong chưa? Nhan Mẫu ôi một tiếng, biết mình lấy được tội trạng nữ nhi bảo bối, vội hỏi, Ngưng Chi, nữ nhi bảo bối của ta, mẹ thương nhất là được rồi. Ta là, ta nếu có thể lại có thêm đứa con gái, có thể như Hạ như thế sẽ kiếm tiền là tốt rồi. Diệp Khai Tâm cười nói, này còn không dễ dàng. Để Vũ Mị tỷ nhận thức ngài là mẹ nuôi không được sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 333, làm vợ trách nhiệm Hạ Vũ Mị cùng Phật Tông trong tông môn cái khác một lần sư minh đệ, sư tỷ bội đồng dạng, đều là lao sư từ trong cô nhi viện chọn lựa ra mang tới Cản Khôn núi thở nhỏ không cha không mẹ. Đi theo ở lão sư bên người trưởng thành bình thường hâm mộ nhất đúng là cha mẹ yêu, Thiên Luân Đình, nàng cùng Nhan Ngưng Chi quan hệ không tệ mà Nhan Ngưng Chi lại là cái ôn nhu điềm tĩnh, hiểu chuyện ngoan ngoãn cô gái. Nàng yêu ai yêu cả đường đi dưới, đối với Nhan Ngưng Chi cha mẹ tự nhiên cũng có hảo cảm, nghe Diệp Khai Tâm vừa nói như thế, nhất thời liền có điểm tâm động. Hạ Vũ Mị cũng là sảng khoái tính tình, Nhan Mẫu bên kia lời nói vừa dứt, nàng bên này liền lập tức đứng lên, vòng tới Nhan phụ, Nhan Mẫu trước người, dịu dàng quỳ gối, giòn tan kêu một tiếng chan ôi. Mẹ ơi. Ngoại trừ Diệp Khai Tâm ở ngoài, những người khác đều không ngờ tới Hạ Vũ Mị lại đột nhiên làm ra động tác này không khỏi ngây người. Diệp Khai Tâm vỗ song trưởng cười ha ha nói, Vũ Mị tỷ chúc mừng ngươi. Nhan thúc thúc, a di các ngươi cũng còn lo lắng làm gì? Chẳng lẽ không nguyện nhận thức Vũ Mị tỷ cái này con gái nuôi? Ngưng Chi tỷ, ngươi làm sao cũng ngây dại, không muốn có một chị nuôi. Ha ha, đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt ta. Hay là Nhan Mẫu phản ứng nhanh nhất, nàng rời khỏi vị trí, hai tay nhẹ nhàng run rẩy đi đỡ Hạ Vũ Mị, ánh mắt ở nàng quyến rũ đến mức tận cùng trên mặt vòng tới vòng lui, đột nhiên nước mắt rào một thoáng liền chảy ra, nước nở nói, cô đừng ngươi không chê chúng ta nghèo rất dài à? Thỏa quyến rũ rất kiên quyết lắc đầu nói, sẽ không. Nhan Mẫu lau một cái nước mắt, than thở, ta sợ chúng ta người một nhà cao trèo không lên ngươi à? Hạ Vũ Mị muốn làm chính mình chị nuôi Nhan Ngưng Chi trong lòng đương nhiên 100 đồng ý, nói rằng, mẹ, ta sẽ giải thích Vũ Mị tỷ nàng không phải là cái ngại bẩn yêu phú người. Ai nha, ngươi còn do dự cái gì à? Nhanh nhận Vũ Mị tỷ cái này con gái nuôi đi, ngươi cũng không thể để Vũ Mị tỷ vẫn bị gối trước mặt ngươi chứ? Nhan Mẫu thấy con gái chống đỡ chuyện này, cũng yên tâm cuốn quýt đem Hạ Vũ Mị nâng dậy, vui dạo dựng nói, vậy thì tốt, tốt lắm. Hạ Đồng, không không quyến rũ, ngươi mau đứng lên, ngươi lên. Ngươi cái này con gái nuôi, ta nhận, chúng ta nhận. Ha ha, thật tốt. Hạ Vũ Mị cũng là một mặt sắc mặt vui mừng, nàng đứng dậy, rót chén rượu phân biệt kính cho Nhan Ngưng Chi cha mẹ, kêu một tiếng, cha nuôi, mẹ nuôi. Nhan Ngưng Chi cha mẹ cười ha ha tiếp nhận uống rượu rồi, liếc nhìn nhau trong mắt sắc mặt vui mừng khó có thể che giấu thu rồi như vậy một cái con gái nuôi bọn hắn từ nội tâm bên trong vui vẻ. Nhan Ngưng Chi cũng rót chén rượu kính cho Hạ Vũ Mị, xem như là chính thức nhận thức rơi xuống cái này chị nuôi. Sau khi ăn xong Hạ Vũ Mị đưa cho Nhan Ngưng Chi người một nhà mỗi người một tấm miễn phí thẻ vàng mang theo này tạm có thể đến tiểu Nhan Mỹ Dung hội sở ở liên bang là bất luận cái gì một nhà chi nhánh tiêu phí, nếu như bàn về giá trị, nho nhỏ này một tấm thẻ vàng, tuyệt đối ở trăm vạn bên trên, Nhan Ngưng Chi người một nhà nhún nhường nửa ngày, cuối cùng thấy Hạ Vũ Mị nhanh phải tức giận rồi lúc này mới nhận lấy. Nhan Mẫu đem thẻ vàng vui dạo dự cất đi mừng rỡ miệng hầu như đều hợp lại không lên trước đây chính mình trải qua kiểu nhan mỹ dung hội sở lúc, nhìn thấy nữ nhân khác ra ra vào vào, trong lòng không ngừng hâm mộ, sau đó mình cũng có thể công khai đi làm mỹ dung rồi, hơn nữa còn làm miễn phí, những kia luôn luôn xem thường chính mình nhà hàng xóm, thân bằng hảo hữu nếu như biết Hạ Vũ Mị trở thành chính mình con gái nuôi, còn không ước ao con người đỏ chót. Nhan phụ ở cao hứng rất nhiều, một người đem mở ra cái kia chén rượu đế toàn bộ uống vào, đợi được tiệc tối tán lúc hắn đã lạc đinh say mềm, Hạ Vũ Mị thấy thế, tự mình đi xe đem cả nhà bọn họ ba thanh đưa về nhà đi. Vốn là Hạ Vũ Mị muốn cho Diệp Khai cùng Hạ Liên Tuyết đi chính mình nơi ở nghỉ ngơi, có thể Diệp Khai tâm cân nhắc đến mình đã có một quãng thời gian không về sân bung rồi, cũng không biết đồng nhàn tiểu nha đầu kia đem tiểu bạch hổ chiếu cố thế nào rồi, tâm niệm ở đây, vì vậy tự tuyệt Hạ Vũ Mị hảo ý, ngay khi Hưng Long quán rượu lớn trước cùng nàng biệt ly. Về phần Hạ Liên Tuyết, nàng tự nhiên là cùng Diệp Khai tâm như hình với bóng, mà Diệp Khai tâm nhưng muốn cho nàng cùng Hạ Vũ Mị ở cùng một chỗ tương đối dễ dàng, nhưng khi nhìn đến Hạ Liên Tuyết một mặt kiên định vẻ mặt lúc, không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng đồng thời trở về sân bung. Hắn bây giờ còn là bên trong đều đệ nhất võ học viện học viên thân phận trở lại sân vung xong cùng Hạ Liên Tuyết ở một cái phòng nhất định là không thích hợp, vì lẽ đó trong lòng đã có dự định, sau khi trở về cùng Hoàng Nhan nói một chút, đem sát vách một căn phòng thuê lại đến đêm nay liền để Hạ Liên Tuyết ngủ mình nguyên lai trong phòng, mình và Tiểu Bạch Hổ ở sát vách trong phòng ngả ra đất nghỉ thấu hòa một đêm quên đi đợi ngày mai lại đi mua thêm một bộ gia cụ giường chiếu, sau này cũng cứ như vậy ở lại rồi. Theo lý thuyết Diệp Khai Tâm hiện tại đã là ngàn tỷ phú hào rồi, cho dù tốt biệt thự cũng mua được, nhưng là giống như vậy cổ điển ưu tính sân vung, toàn bộ bên trong đô thị lại chỉ này một chỗ. Hắn đã thích nơi này hoàn cảnh cùng sinh hoạt, cũng yêu thích từ trường học trở về giật ở trong viện cùng Thiên Chân Khả Ái đồng nhan tiểu muội muội đồng thời bàn luận cuộc sống, tâm sự lý muốn thời gian tốt đẹp, thật sự không muốn từ nơi này mang đi. Hai người cách mở tiểu điếm hai tay tương kiên, hai vai tương đặc, ở đèn đường chiếu dọi xuống, chậm rãi bộ hành trở về cựu nội thành sân bông, dọc theo đường đi Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết nói rằng có quan hệ tòa này trong đô thị phong thổ để cho nàng càng nhanh hơn thích ứng nơi này. Để Diệp Khai Tâm không nghĩ tới chính là, Hạ Liên Tuyết chẳng những là cái lạc đường, hơn nữa còn mê phương hướng, hai người chuyển qua mấy cái góc đường về sau, Diệp Khai Tâm nói tới vừa nãy trải qua nào đó con đường đoạn trên một cái nào đó cảnh điểm lúc nàng chỉ nhớ rõ cái kia cảnh điểm có cái gì đặc sắc nhưng không nhớ rõ đông nam tây bắc rồi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi đường đường một cái đại thần y lìa lại là cái lạc đường. Ai xem ra sau này ta lúc ở nhà, ngươi còn có thể theo ta đi ra đi dạo phố. Ta đi võ học viện thời điểm, ngươi chỉ có thể đàng hoàng ở tại trong tứ hợp viện rồi. Nhớ kỹ a, lúc ta không có mặt ngươi cũng là đường đi rồi bằng không nếu như là đường, về không được sân bông, vậy ta nơi nào tìm ngươi đây? Diệp Khai Tâm than thở. Hạ Liên Tuyết gật đầu nói, ấn a. Ngươi không ở thời điểm ta chắc chắn sẽ không ra ngoài, tính tình của ta ngươi cũng biết, cả đời không đạp ra khỏi nhà một bước, cũng sẽ không cấp. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Hạ Liên Tuyết dừng bước lại, nắm tay của hắn, khẽ mỉm cười, nếu như ta không đi ra ngoài, ai tới mua mét mua mặt? Thế nào nổi lửa nấu cơm? Ta biết, sinh hoạt ở nơi này phương thức cùng Càn Khôn núi hoàn toàn khác nhau, ở Càn Khôn núi lúc, ta có thể ăn sẵn có, thế nhưng nơi này không được. Vì lẽ đó ta chuẩn bị thử đi mua đồ, đi học làm cơm món ăn. Ta hy vọng sau đó mỗi ngày sớm muộn chờ ngươi lúc trở lại, có thể nhìn thấy ta chuẩn bị kỹ càng tràn đầy một bàn cơm nước. Diệp Khai Tâm lắc đầu nói, ngươi là tiên nữ bình thường nhân vật ta cái nào có thể nhẫn tâm cho ngươi làm những này việc nặng việc cực. Ở Càn Khôn núi lúc, ngươi ăn là Phật Tông tông môn đến nơi này, liền do ta đến nuôi ngươi. Mua đồ ta đi ra ngoài mua, cơm nước. Ta cũng có thể làm tuy rằng làm không tốt lắm bất quá chúng ta thông minh tu luyện mấy ngày, phải làm mùi vị không kém. Hạ Liên Tuyết nghiêm túc nói, như vậy sao được? Vũ Mị tỷ nói, làm vợ người người, chính là muốn hầu hạ trợ phu, ta hiện tại tuy rằng không là của ngươi vợ, nhưng ta cũng muốn chịu nổi cái kia phần trách nhiệm. Làm vợ trách nhiệm à? Diệp Khai Tâm xấu xa nở nụ cười ở nàng thẳng tắp thanh tú trên sống mũi bước nhẹ một cái, nói, cái kia tối hôm nay ngươi liền đang ở trong phòng ta thị tầm đi, thỏa mãn trượng phu nhu cầu cũng là làm vợ trách nhiệm. À đúng rồi, quyến rũ sư tỷ giáo xong tu thuật, ngươi nên học gần đủ rồi chứ? Chuẩn bị lúc nào chúng ta đồng thời luận bàn dưới? Hạ Liên Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Khai Tâm, trong thần sắc có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, quyến rũ sư tỷ nói, của ta nội tức có thể ở bụng dưới một vùng kinh mạch chu thiên đi khắp lúc, là có thể cùng ngươi đi thuật xong tu rồi, hiện tại còn kém một chút, lại quá 10 ngày 8 ngày hẳn là được rồi bằng không xong tu lúc đối với dung luyện chúng ta lẫn nhau trong cơ thể chiến châu là không hề có một chút hiệu quả. Diệp Khai Tâm vẻ mặt đau khổ nói, còn muốn 10 ngày 8 ngày. Ta nhịn không được làm sao bây giờ? Ta liền muốn ngươi. Nếu như ngươi không nhịn được, có thể đi trước tìm quyến rũ sư tỷ giúp ngươi giải quyết ta, hoặc là ngưng chi cũng được à? Làm sao vậy? Còn chờ cái gì nữa? Ngươi cùng các nàng không phải lẫn nhau thích sao? A, ta sẽ không tức giận, ngươi yên tâm được rồi. Hạ Liên Tuyết nghiêm túc nói. Hoang đường cao thủ chương 333, làm vợ trách nhiệm chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 334, nhân gia phát dục nhanh dưới đèn đường, Hạ Liên Tuyết tấm kia thi đấu tuyết bắt nạt xương trên mặt triệu ra một tầng thánh kết hết, Diệp Khai Tâm hai tay nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng, nhẹ giọng hỏi, ta là thằng khốn gia hỏa, thấy một cái yêu một cái, căn bản chính là cái hoa tâm cây củ cải lớn. Nhưng là, có mấy người, ta thật sự không bỏ xuống được. Liên Tuyết, ngươi, thật không tức giận. Ta hiểu ngươi. Hạ Liên Tuyết đàng hoàng trịnh trọng mà nói, ta biết bởi vì phong hổ chiến châu ở bên trong cơ thể ngươi nguyên nhân một số thời khắc, ngươi cũng là thân bất do kỷ hai ngươi hại nữ hải tử đó liền muốn đối với các nàng phụ nhận trách nhiệm, bằng không cái kia cũng không phải tâm tính của ngươi rồi. Lý giải vạn tuế a. Diệp Khai Tâm cúi đầu, ở Hạ Liên Tuyết hơi ngẩm trên mặt khẽ hôn một cái, cười nói, vậy dạng này đi, sau đó mua đồ sự tình giao cho ta, bởi vì ta sợ ngươi cái này lạc đường sẽ làm mất. Ngươi đây, ta ngày mai mua cho ngươi mấy quyển mỹ thực loại thư tịch trở về, ngươi liền chiếu mặt trên giáo đi học tập làm sao làm tốt cấm nước. Đúng rồi, ngươi bình thường ở tại trong tứ hợp viện cũng không cần sợ cô quản. Hả? Bởi vì có tiểu mỹ nữ không có chuyện gì có thể cùng nói chuyện với ngươi, đó là chúng ta chủ thuê nhà con gái. Ai, nhưng đang tiếp tiểu bạch hổ ta đã đưa vào chiến thú gởi nuôi bằng không cũng có thể cùng ngươi. Hạ Liên Tuyết biết Diệp Khai Tâm từng nói tiểu bạch hổ sự tình, chỉ là không có bái kiến mà thôi, trong lòng ít nhiều có chút hiếu kỳ, luôn cảm thấy tiểu bạch hổ nhiều nghiêm cùng Diệp Khai Tâm trong cơ thể phong hổ chiến châu có điểm quan hệ. Hai người trong khi nói chuyện đã đi vào Lao Thành khu. Hạ Liên Tuyết đối với phồn hoa nội thành náo nhiệt bầu không khí không rất ưa thích, tiến vào Lao Thành khu về sau, phát hiện nơi này một mảnh u tĩnh, không nghe được những tia làm cho lòng người bất định dòng người dòng xe cộ cùng với các loại náo động tiếng, trên mặt lúc này mới toát ra mấy phần mừng rỡ. Đi tới sân vuông trước cửa, Diệp Khai Tâm nhẹ nhàng vang lên cửa phòng trước mắt đồng thời hiện ra một cái vóc người kiểu tiểu một số vị trí nhưng phát dục vượt xa người thường bóng người đến khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười. Ai nha? Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân hướng về trước đại môn đi tới, theo chính là một tiếng ngọt ngào kiểu nhu hỏi dò. Diệp Khai Tâm không nói gì, chỉ là ho khan vài tiếng sau đó cái kia ngọt ngào âm thanh liền biến thành kinh hỉ hoan mau đứng lên. À, Khai Tâm ca ca là ngươi trở về rồi sao? Thật là cao hứng. Sân vuông cửa lớn kẹt, một tiếng mở ra. An mặc tiểu hồng áo đồng nhan xuất hiện ở Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết trước mặt, nàng vốn là một mặt kích động hưng phấn, mở hai tay ra, làm bộ muốn lao vào, thế nhưng nghiêng mắt nhìn trong mắt nhìn thấy đứng ở Diệp một dĩ bên người Hạ Liên Tuyết lúc cái này thế nhưng cứng tại này bên trong. Làm sao tiểu nhan, không hoan nên ta trở về. Diệp Khai Tâm thấy đồng nhan nhìn Hạ Liên Tuyết ngơ ngác đờ ra còn cho rằng bị nàng thanh lệ thoát tục khuôn mặt đẹp kinh ngạc đến ngây người, cười nói, giới thiệu một chút, đó là của ta một cái bạn tốt, gọi Hạ Liên Tuyết. Tiểu nhan ngươi sau đó gọi tỷ tỷ nàng đi. Như thế nào ngươi vị này Thương Tuyết tỷ tỷ có phải là rất đẹp hay không? Vâng, đồng nhan mắt to chớp chớp, vốn là sáng sủa ánh mắt đống nhiên biến thành có chút ảm đạm. Đây là đồng nhan, của ta nhỏ chủ thuê nhà ban đầu ta vừa tới bên trong đô thị thời điểm, trên người tội nghiệp, nếu không phải đồng nhan quá độ thiện tâm đem nàng ra phòng ở lấy cực thấp giá tiền cho thuê ta, ta khả năng muốn đầu đường xó chợ rồi. Ta ở lại nơi này về sau đồng nhan còn thường thường làm thật ăn cơm món ăn mời ta đồng thời ăn. À, Liên Tuyết, ngươi muốn học làm cơm sau đó theo đồng nhan tiểu muội muội học cũng được, hay là làm cho nàng dạy ngươi? Diệp Khai Tâm rồi hướng Hạ Liên Tuyết nói. Phàm là đối với Diệp Khai Tâm người tốt, Hạ Liên Tuyết sẽ giống như Diệp Khai Tâm mang trong lòng cảm kích, nàng khẽ mỉm cười hướng về đồng nhan nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, ngươi là hài lòng muội muội, cũng chính là muội muội của ta. Ta sau đó chuẩn bị làm cơm cho hài lòng ăn nhưng là ta cũng sẽ không làm, hài lòng nói ngươi làm cơm nước ăn ngon, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Đồng nhan vừa mới nhìn đến Hạ Liên Tuyết nắm Diệp Khai Tâm tay, cái kia nháy mắt cảm giác như là mình âu yếm món đồ chơi bị người đoạt đi, trong lòng đối với nàng sinh ra một chút mâu thuẫn tâm tình, nhưng khi nhìn đến nàng như xuân tháng ba phong giống như mỉm cười, nghe được nàng mềm mại như tơ vũ giống như âm thanh đối với nàng mâu thuẫn tâm tình dĩ nhiên tiêu tan hơn phân nửa. Hạ Liên Tuyết là Diệp Khai Tâm bạn tốt, xem ở Diệp Khai Tâm trên mặt, đồng nhan cho dù trong lòng rất không cao hứng, cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt, bởi vì nàng sợ trêu đến Diệp có vui vẻ hay không rồi, trong cơn tức giận rời xa sân bông, vậy sau này lại nghĩ thấy hắn liền khó khăn. Đương nhiên có thể á. Ngươi là bạn của Khai Tâm ca ca mà. Đồng nhan ngọt ngào nở nụ cười, đứng ở Diệp Khai Tâm bên cạnh người, kéo lấy hắn một cái tay khác, dịu dàng nói, hài lòng ca, thời gian dài như vậy ngươi đều không đã trở lại, ngươi đi đâu vậy rồi hả? Nhân gia nhớ ngươi á, nàng xem ra ngây thơ rực rỡ, tâm không lòng dạ, nhưng là không có nghĩa là không hề có một chút tranh cường hào thắng trí tâm, thấy Hạ Liên Tuyết nắm Diệp Khai Tâm tay liền cũng tới đi nắm một con khác, mơ hồ có hướng về Hạ Liên Tuyết biểu thị công khai chính mình muốn cùng nàng cạnh tranh tâm ý, bất quá đối với nàng điểm ấy cái bạn, Nguyễn Liên Tuyết cũng không hề hướng về nơi sâu xa suy nghĩ, Diệp Khai Tâm càng không có suy nghĩ nhiều chỉ là cho rằng tiểu nha đầu thật. Sự muốn chính mình, loại kia rất thuần khiết tiểu muội muội muốn đại ca ca muốn. Ha ha, tiểu nhan, ca ca cũng rất nhớ ngươi đây. Diệp Khai Tâm cười nặn nặn nàng mập mạp trắng trẻo khuôn mặt, dựa vào trong viện ánh đèn đánh giá một thoáng thân thể của nàng cười ha ha, ta không ở khoảng thời gian này ngươi lại mập hơi có chút điểm a. Mới vừa rồi còn nói muốn ta đây, nhớ ta hẳn là càng ngày gầy gò mới đúng a, vì lẽ đó ngươi là lừa gạt ta đấy, căn bản không nhớ ta đúng không? Bình Tâm ca ca, nhân gia mới không phải lừa ngươi. Đồng nhan hồng vứt bỏ mặt nhỏ giọng nói, đây không phải là mập, đó là nhân gia phát dục nhanh. Diệp Khai Tâm ngạc nhiên, hướng về nàng càng no đủ kiên cường trên ngực nhìn sang cấp tốc đưa ánh mắt rời, cười khăn nói, cái này, tiểu nhan thân thể ngươi tốt như vậy, bình thường đều ăn chút tỉnh sao đồ vật. Sau đó nói cho ngươi biết Liên Tuyết tỷ, làm cho nàng cũng nhiều ăn một điểm. Đồng nhan nói, cũng không có gì đặc thù đó à, bình thường người khác ăn cái gì, ta cũng ăn cái gì. Nhìn một chút Hạ Liên Tuyết bộ ngực, thầm nghĩ, tuy rằng nàng xem ra tựa hồ so với ta lớn hơn một chút nhưng là tuổi của ta nhỏ hơn nàng, vì lẽ đó ta vẫn có hy vọng đuổi theo nàng thậm chí vượt qua nàng. Nam nhân không đều là yêu thích ngực lớn bộ nữ nhân sao? Ấn ta muốn ăn nhiều ngủ nhiều nhiều vận động để thân thể mau mau trưởng thành, để bộ ngực càng lúc càng lớn. Ba người đồng thời đi vào trong tứ hợp viện. Trung Diệp Khai Tâm thấy chỉ có đồng nhan trong phòng ánh đèn công khai, biết cha mẹ hắn ngày hôm nay lại không trở về, liền sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói rằng, tiểu nhan, thương lượng với ngươi sự kiện. Đồng nhan ngẩn ra, tùy tiện nói, Khai Tâm ca ca sự tình chính là chuyện của ta, không dùng tới thương lượng. Diệp Khai Tâm nói, ta muốn lại thuê nhà các ngươi một căn phòng được không? Đồng nhan nhìn một chút Hạ Liên Tuyết nhẹ giọng nói, Thương Tuyết tỷ tỷ sau đó ở nơi này. Đúng vậy a. Ngươi Thương Tuyết tỷ tỷ trước đây ở tại trong sân thôn, này là lần đầu tiên tới phồn hoa đại đô thị, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm cho nàng ở những nơi khác ta không yên lòng, này cựu nội thành một vùng vừa yên tĩnh lại an toàn, nàng cũng yêu thích hoàn cảnh của nơi này, vì lẽ đó ta quyết định làm cho nàng ở ta sát vách. Tiểu Nhan hiện tại khai tâm ca ca không thiếu tiền rồi, gian phòng này phòng trả cho ngươi gấp đôi tiền thuê nhà, liền trước đây đồng thời bù đắp rồi. Đồng Nhan miệng một quyết có điểm mất hứng, nói, khai tâm ca ca nói cái gì mà, ngươi mua cho ta nhiều như vậy quần áo, mỗi một kiện đều rất đắt, cái này ba ba mụ mụ của ta cũng đã biết, vì lẽ đó đừng nói lại thuê một gian, ngươi chính là lại thuê hai gian, ba gian, ta cũng sẽ không thu tiền của ngươi rồi. Chính là ba ba mụ mụ của ta ở nhà, cũng sẽ không thu. Diệp Khai Tâm cũng không hề khách khí với nàng, cười nói, tốt lắm, đêm nay chúng ta trước tiên ở lại, cùng ba ba mụ mụ của ngươi trở về rồi, ta lại thương lượng với bọn họ một thoáng xem làm sao bây giờ. Tiểu Nhan, có hay không cũ nát một điểm cái chăn? Có à, mượn trước hai ta giường dùng, đêm nay Liên Tuyết ngủ trong phòng ta, ta ngả ra đất nghỉ ngủ mới thuê trong phòng. Ngả ra đất nghỉ khả năng muốn làm bẩn cái chăn, ngày mai ta đi thương trường mua mấy bộ mới trả lại cho ngươi. Đồng Nhan ánh mắt ở Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết trên người chuyển động, cắn cắn môi, hỏi, Khai Tâm ca ca, các ngươi không ngủ ở một chỗ sao? Chương 334, nhân gia phát dục nhanh tình nhân cắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 335, không được làm ngươi muội muội kết nghĩa. Nghe Đồng Nhan hỏi ra cái vấn đề này, Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết nhìn nhau nở nụ cười. Diệp Khai Tâm đúng là rất nhớ Diệp Khai Tâm ngủ ở trong một gian phòng, nhưng là Diệp Khai Tâm nói hai người như vậy công nhân ở chung sẽ chọc cho đến phiền phức không tất yếu, cho nên nàng cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Đối với nàng mà nói, ngược lại hai người chỉ cần tướng mạo tư thủ cùng nhau là được, có ngủ hay không ở trên một cái giường đúng là không còn quan trọng. Tiểu Nhan, ngươi đầu nhỏ giữa bên trong đang suy nghĩ gì đấy? Ta và ngươi Thương Tuyết tỷ tỷ hiện tại vẫn chỉ là bạn tốt, còn không có phát triển đến ngủ ở trong một gian phòng mức độ đây. Diệp Khai Tâm nghiêm mặt nói. Đồng Nhan đột nhiên sắc mặt biến ánh nắng tươi sáng mà bắt đầu, hài lòng mà nói, đúng vậy à, Khai Tâm ca ca hay là võ học viện một tên học viên đây, sớm như vậy ở chung là sẽ ảnh hưởng học nghiệp. Chúng ta lão sư đã nói, học viên muốn lấy học nghiệp làm trọng, yêu sớm cái gì kiên quyết đừng. Diệp Khai Tâm cười nói, nhà chúng ta Tiểu Nhan xinh đẹp như vậy, ở trong học viện nhất định có rất nhiều con trai truy chứ. Hữu Tâm Nghi nam sinh không vậy? Truy cũng không để ý đến bọn họ. Đồng Nhan nhanh chóng nhìn Diệp Khai Tâm một chút, có chút ngượng ngùng cười, sau đó ta muốn yêu thương, nam sinh nhất định phải tìm như Khai Tâm ca ca như vậy. Ta. Diệp Khai Tâm chỉ chóp mũi của mình, thất thanh cười nói, ta có cái gì tốt? Người khác đều nói ta một thân khuyết điểm cùng thói xấu, chính ta cũng cho là như thế. Mặc kệ người khác nói thế nào ngươi, ngược lại ở trong lòng ta, ngươi chính là tốt nhất, khỏe mạnh nhất, ưu tú nhất. Đồng Nhan nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm khuôn mặt, hai mắt phát quang, ở học viện chúng ta bên trong, rất nhiều học viên nữ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm lúc, sẽ nói khoác ca ca của các nàng đệ đệ cỡ nào lợi hại cỡ nào, ở lúc đó ta sẽ nói, ta cũng có cái Khai Tâm ca ca, hắn là bên trong đều đệ nhất võ học viện nhất học viên ưu tú nhất, tương lai nhất định có thể trở thành là liên bang mạnh mẽ nhất dương cấp võ giả. Dừng một chút, trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo, lại nói, à, ta nói đến đây cái lúc, những kia học viên nữ nhìn trong ánh mắt của ta sẽ bước lên những vì sao ra, có chút học viên nữ còn cuốn ta muốn gặp Khai Tâm ca ca đây. Ta nói không được, Khai Tâm ca ca ưu tú như vậy, nói cái gì cũng không thể khiến các ngươi nhìn thấy, vạn nhất Khai Tâm ca ca bị các ngươi đoạt đi, ta rất đau lòng à. Ta muốn đem Khai Tâm ca ca ở đi, dịch mà bắt đầu, để cho các ngươi ai cũng không thấy được. Diệp Khai Tâm cười ha ha nói, các nàng cho dù thấy ta, cũng đừng muốn đem ta cướp đi, bởi vì ta không nỡ bỏ nơi này sân bông, càng không nỡ bỏ mỹ lệ đáng yêu Tiểu Nhan. Đồng Nhan ánh mắt biến thành sáng hơn, hỏi trong lòng muốn biết nhất, cũng là nhất lo lắng một vấn đề, Khai Tâm ca ca, ngươi bây giờ rất có tiền rồi, có thể hay không chính mình mua một bộ căn phòng lớn, sau đó từ nơi này mang đi. Sau khi hỏi xong lại có chút hối hận, lo lắng bạn nhất Diệp Khai Tâm nói ra một cái sẽ chữ, vậy mình không biết sẽ có cỡ nào thương tâm khổ sở. Đương nhiên. A. Đồng Nhan nghe được Diệp Khai Tâm nói ra hai chữ này lúc, một trái tim nhất thời như rơi vào hầm băng, thất lạc tâm tình ở trên mặt lưu lộ vô gì, tâm cũng giống như bị đâm một thoáng, khó chịu muốn khóc. Đương nhiên sẽ không mang đi. Diệp Khai Tâm chậm gì gì đem mấy chữ này nói xong, hắn làm sao biết, chính mình ngăn ngắn một câu nói, càng để nho nhỏ Đồng Nhan trong lòng đã trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên chuyển biến. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, hay là phải chờ tới từ đó đều đệ nhất võ học viện tốt nghiệp thậm chí là tìm tới một phần công việc phù hợp về sau, ta mới sẽ xem xét rời đi nơi này đi. Diệp Khai Tâm lại nói tiếp. Diệp Khai Tâm tốt nghiệp cũng là mấy năm chuyện sau đó, tuy rằng ngẫm lại sau đó hắn đúng là vẫn còn muốn từ nhà mình rời đi, nhưng Đồng Nhan đã không thèm nghĩ nữa, như vậy nhìn như rất xa xôi sự tình, nàng muốn để cho mình ở mấy năm qua bên trong cấp tốc trưởng thành thành thục mà bắt đầu thoát khỏi ở Diệp Khai Tâm trong mắt tiểu muội muội hình tượng, ở trong lòng hắn chiếm cứ vị trí. Khai Tâm ca ca, ngươi không cần ngả ra đất nghỉ. Đồng Nhan nói, đêm nay có thể để cho Thương Tuyết tỷ tỷ theo ta đồng thời ngủ, ngươi còn ngủ ngươi nguyên lai gian phòng, đợi ngày mai sau khi trời sáng ngươi lại đi mua giường á chăn á cái gì. Diệp Khai Tâm vui vẻ nói, như vậy tốt nhất, loại này quỷ khí trời, ngả ra đất nghỉ ngủ xác thực không thoải mái. Bất quá Tiểu Nhan, này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi học tập chứ? Không biết, ta bài học hôm nay đã trải qua hoàn thành. Diệp Khai Tâm khoát tay áo một cái, nói, vậy ngươi trước tiên mang theo Liên Tuyết đến phòng ngươi bên trong ngồi một lúc, ta đi qua đem gian phòng quét dọn một chút. A, đã lâu không trở về ở, trong phòng nhất định rơi xuống một tầng bụi bặm. Đồng Nhan cười hì hì nói, không cần Khai Tâm ca ca, ngươi có thể trực tiếp đi nghỉ ngơi. Phòng của ngươi, ta mỗi ngày đều sẽ giúp ngươi quét tước một lần. Diệp Khai Tâm ngẩn ra, nhìn Đồng Nhan vẻ mặt thành thật răng rấp, biết nàng thực sự nói thật, trong lòng cảm động, muốn tới hôm nay tiệc tối trên Hạ Vũ Mị nhận Nhan Ngưng Chi cha mẹ làm cha nuôi mẹ nuôi sự tình, than thở, "Tiểu Nhan, ngươi đối với ta thật tốt, ta bỗng nhiên có một loại muốn nhận thức ngươi làm muội muội kết nghĩa kích động." "Muội muội kết nghĩa?" Đồng Nhan cũng là ngẩn ra. "Đúng vậy a, ngươi không cảm thấy có ta như thế cái làm ca ca rất uy phong sao? Chúng ta trở thành huynh muội, sau đó ai bắt nạt ngươi, ta là có thể danh chính ngôn thuận giúp ngươi đánh hắn." "Đừng, đừng, đừng. Ta mới không cần làm ngươi muội muội kết nghĩa." Đồng Nhan dùng sức lắc đầu, nói liên tục mấy cái không được, đột nhiên kéo Hạ Liên Tuyết tay, nói, "Thương Tuyết tỷ tỷ, đến ta trong phòng. Đã muộn, chúng ta nói một lúc lời nói liền nghỉ ngơi đi." Hạ Liên Tuyết hướng về Diệp Khai Tâm liếc mắt nhìn, liền mỉm cười cùng Đồng Nhan cùng đi hướng về gian phòng của nàng. Diệp Khai Tâm nhìn Đồng Nhan vẫn chưa hoàn toàn nảy nở thân ảnh tiểu tiểu, gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, "Tiểu Nhan đây là làm sao vậy? Làm của ta muội muội kết nghĩa không tốt sao? Lại như thế quả đoán cự tuyệt ta. Ai, thương tâm a, thất vọng a. Dùng cái gì giải lo? Chỉ có ngủ." Mắt thấy Đồng Nhan trong phòng đèn sáng điều càng thêm sáng sủa, thở dài, mở ra gian phòng của mình môn, sau khi tiến vào xông tới cái tắm nước nóng về sau, cũng không hề như thường ngày như vậy trong tu luyện tức, ngã ở trên giường trực tiếp đi ngủ. Nay vừa cảm giác ngủ tới hừng đông, sau khi tỉnh lại nghe đi ra bên ngoài có thanh âm nói chuyện, chi thai lắng nghe, nguyên lai Hạ Liên Tuyết cùng Đồng Nhan đang nói chuyện, Diệp Khai Tâm biết Đồng Nhan đây là chuẩn bị đi học rồi, lúc gần đi cùng Hạ Liên Tuyết chào hỏi. Diệp Khai Tâm nghĩ thầm chính mình trước đây để Nguyệt Vận thay suy nghĩ, hiện tại đã lớn nửa tháng trôi qua, nếu trở về, cũng có thể đi võ trong học viện báo danh một chút, vì vậy vươn mình bỏ lên, cấp tốc mặc quần áo tử tế, kéo thuê phòng sau nhìn thấy Hạ Liên Tuyết đứng ở trong viện, Đồng Nhan đã vừa mới rời đi. Đi lên. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm mắt buồn ngủ lim dim bộ dạng, Hạ Liên Tuyết hé miệng cười khẽ, "Tối hôm qua ngủ ngon sao? Chưa từng ngủ quá tốt như vậy cảm giác, thật đáng nghiền." Diệp Khai Tâm ngáp một cái, chậm rãi xoay người, một bên rửa mặt, vừa hướng Hạ Liên Tuyết nói, "Chờ một lát, chúng ta đi bên ngoài ăn điểm tâm, thuận tiện mua cho ngươi chút sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, tỉ như kem đánh răng bàn chải đánh răng cái gì. Bữa sáng đã ăn qua, kem đánh răng bàn chải đánh răng những thứ đó đã lấy lòng." Hạ Liên Tuyết nói, "Hả? Mua xong rồi?" "Vâng, vừa nãy Đồng Nhan mang theo ta đi ra ngoài rồi, nàng giúp ta mua đồ vật. Sau khi trở lại nàng đã làm một ít bữa sáng, chúng ta đồng thời ăn. Nàng cho ngươi cũng giữ lại một chút, nói chờ ngươi sau khi tỉnh lại cho ngươi ăn. Nàng còn nói nổi bát đũa tự trước tiên không cần quét, chờ nàng trở lại lại nói." Diệp Khai Tâm cười khổ nói, "Tiểu nha đầu này cũng thật là tốt, có lúc ta cũng không biết đi cảm kích nàng." "Nàng thích ngươi?" Hạ Liên Tuyết đống nhiên nói. "Đúng vậy a, tiểu nha đầu rất yêu dính ta, thấy ta như thân ca ca." Diệp Khai Tâm cười nói. Hạ Liên Tuyết lắc đầu nói, "Nàng thích ngươi, không phải ca ca muội muội yêu thích, là nam nữ yêu thích. Ngươi không biết." Diệp Khai Tâm không phải đứa ngốc, đương nhiên có thể thấy Đồng Nhan đối với mình cái chủng loại kia thiếu nữ tình cảm, chỉ bất quá hắn vẫn luôn ở hết sức lảng tránh mà thôi, hắn cũng không có ý định đem chính mình ý nghĩ trong lòng ẩn giấu Hạ Liên Tuyết, nói rằng, "Ta biết, nhưng là ta cảm thấy đến cái kia quá nửa là một cái tiểu cô nương đối với một cái nam nhân ưu tú sùng bái tâm lý ở quái phá." "Ai, Liên Tuyết, ngươi không nên cười a, lẽ nào ta không là cái rất nam nhân ưu tú sao?" "À, Đồng Nhan hiện tại đúng là vẫn còn nhỏ, yêu thích hoặc là chán ghét cái gì, đều mang chút kích động hoặc là mù quáng, hay là chờ nàng lại lớn hơn vài tuổi, tư tưởng liền sẽ thay đổi thành thục lý tính rồi, sau đó liền thật sự đem ta coi như ca ca đồng dạng đối xử rồi." Hạ Liên Tuyết nói, "Ngươi hiểu được Đồng Nhan tính cách sao? Coi như qua giải đi. Nàng rất ngây thơ, rất đơn thuần, rất đáng yêu. Đây chỉ là nàng mặt ngoài, kỳ thực nàng là cái rất kiên cường, có nghị lực, có kiên trì, còn có chút quật cường cô gái, nàng quyết định đâu sự tình, sẽ kiên trì làm tiếp, rất khó quay đầu lại. Thì như nàng thích ngươi, tiếp theo sẽ vẫn cứ yêu thích xuống, loại này yêu thích sẽ không theo tuổi tác mà mơ hồ thậm chí biến mất, mà có thể sẽ giống như xuân thảo ở trong lòng sinh sôi lan tràn, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sâu khắc, trước sau vững vàng chiếm cứ trái tim của nàng." Diệp Khai Tâm ngạc nhiên nói, "Làm sao ngươi so với ta còn muốn hiểu rõ Tiểu Nhan? Các ngươi hôm qua mới vừa gặp mặt ta." Hạ Liên Tuyết nói, "Bởi vì chúng ta đều là nữ nhân, trực giác của nữ nhân bình thường là rất linh nghiệm. Mặt khác, Đồng Nhan tối hôm qua cũng cùng ta nói rất nhiều chuyện của ngươi, nàng ở nói đến ngươi thời điểm, đầy mặt đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Dựa vào nét mặt của nàng cùng trong lời nói, đứa ngốc cũng có thể thấy nàng yêu thích cực kỳ ngươi." Diệp Khai Tâm gãi đầu nói, "Cái kia, chúng ta hay là sớm một chút mang đi được rồi, ta sợ lại xuống đi sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Nhan cả người khỏe mạnh cùng học tập. Tiểu Nhan thành tích ở các nàng trong học viện vẫn là đỉnh cấp, nếu như bởi vì ta nguyên nhân ảnh hưởng đến nàng, ta làm sao mà qua nổi ý phải đến." Hạ Liên Tuyết nói, "Nếu như ngươi mang đi, mới có thể thật sự ảnh hưởng đến nàng. Ngươi ở nơi này, nàng sẽ an tâm. Vậy thì không chuyển rồi. Kỳ thực ta ở đây đã ở ra cảm tình, cũng không nỡ lòng bỏ mang đi. Ai, sau đó chỉ có thể tiếp tục giả vờ bị hồ đồ rồi, hy vọng Tiểu Nhan có thể đem ý nghĩ tất cả đều nhào vào học tập trên. Ai, tiểu nha đầu này, 15 tuổi cô gái, kỳ thực cũng không tính là nhỏ rồi." Hạ Liên Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm con mắt, nghiêm túc nói, "Nếu như ngươi cũng yêu thích nàng, cái kia không ngại cân nhắc thu rồi nàng." Diệp Khai Tâm than thở, "Tuy rằng ta thừa nhận ta là thấy một cái yêu thích một cái hoa tâm cây củ cải lớn, nhưng là ta còn không có cầm thú đến liền một cái 15 tuổi tiểu cô nương đều không buông tha mức độ. Liên Tuyết, ngươi làm sao có thể như vậy đầu độc ta đây? Ý chí của ta không phải rất kiên định, ta sợ như ngươi vậy đầu độc xuống, ta thật sự sẽ mắc sai lầm lầm. Ta đã sai rồi rất nhiều lần, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa." Hạ Liên Tuyết khẽ cười nói, "Cái kia nếu như Đồng Nhan đầu độc ngươi thì sao? Ý chí của ngươi có thể hay không tan bỡ?" Diệp Khai Tâm lắc đầu nói, "Nếu như ta nói, cho tới bây giờ, ta thật sự chỉ là coi nàng là trở thành tiểu muội muội đồng dạng che chở thương yêu, ngươi có tin hay không? Ta tin ngươi, nhưng ta cũng tin tưởng Đồng Nhan sẽ không đem ngươi coi thành đại ca ca. Không nói cái này rồi, nói đến ta liền đau đầu. Liên Tuyết, ta đi ăn điểm tâm rồi, một lúc muốn đi võ trong học viện báo cái đến. Ngươi, ta liền ở tại trong phòng của ngươi, chờ ngươi trở về. Hạ Liên Tuyết nói. Do nắm thiết tiếng trung bê đút bê đút bê đút nặng. Cờ cờ hoang đường cao thủ chương 335, không được làm ngươi muội muội kết nghĩa chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 336, lại thấy Đoan Mục Dung lão lễ phi đao tác phẩm thu gom sách hay, phát biểu nguyên sang bản gốc chào mừng ngài Đồng Nhan đã đi rồi, nếu như mình sẽ rời đi lời mà nói, to lớn sân vuông cũng chỉ còn sót lại hơn 10 trống rỗng phòng ốc, đổi thành Diệp Khai Tâm chính mình, một người ở chỗ này, là dù như thế nào cũng không chịu nổi phần này của quạng. Bất quá hắn biết Hạ Liên Tuyết càng là địa phương yên tĩnh liền càng thích, đừng nói ở chỗ này trên một ngày, coi như là một năm, nàng cũng sẽ không xuất ruột. Vì lẽ đó Hạ Liên Tuyết nói muốn lưu lại, Diệp Khai Tâm cũng là theo nàng. Đi qua ăn Đồng Nhan lưu lại bữa sáng, sau đó đem gian phòng chìa khóa giao cho Hạ Liên Tuyết, lại cho nàng tìm chút bình thường mình thích xem nhàn nhã giải trí thư tịch xem, Diệp Khai Tâm này mới rời khỏi sân bông, bước nhanh chạy tới võ học viện. Trên đường Diệp Khai Tâm cho Nguyệt Vận gọi điện thoại, chuẩn bị đem chính mình trở về tin tức nói cho nàng biết. Nguyệt Vận vốn là chính đang mang theo một đám học viên tu luyện một môn mới võ kỹ, nhận được điện thoại sau vừa nhìn là Diệp Khai Tâm dãy số, lập tức để các học viên giải thích tự do hoạt động, chính mình trốn đến một nơi yên tĩnh cùng Diệp Khai Tâm khanh khanh ta ta hàn huyên một hồi. Diệp Khai Tâm biết nàng có khóa muốn dạy, tay là cũng không quấy rầy nàng, cuối cùng bay về mịt rộ phồn dùng sức thân vẽ đút nở mấy lần, cười hì hì nói tiếng buổi trưa ở ngươi trong túc xá chờ ta về sau, ở giữa dừng lại trò chuyện. Hắn đi tới bên trong đều đệ nhất võ học viện về sau, đầu tiên đến học viện phòng giáo vụ ký trác báo danh, lấy chứng minh chính mình trở về, như vậy bắt đầu từ ngày mai liền muốn chính thức nhập học lại lên lớp lại rồi. Như hài lòng trước đây mang theo Nhan Ngưng Chi đi cản khôn sản dị bệnh, bởi không biết cần muốn thời gian bao lâu, vì lẽ đó để Nguyệt Vận trợ giúp hướng về viện phương mời cái nghỉ dài hạn, chuyện này nhờ có là Nguyệt Vận đứng ra, đổi thành các lão sư khác căn bản không thể nào làm được, bởi vì viện phương sớm đã có quy định, học viên xin nghỉ nhất định phải bản thân đứng ra, còn muốn ra, trước có một loạt chứng minh mới có thể thu được đến viện phương cao tầng phê giả những người khác đại. Mời là bị cấm chỉ, mà như Diệp Khai Tâm giải như vậy giả, cho dù bị phê chuẩn rồi, cũng muốn khấu trừ nhất định được học phần làm để đánh đổi, vì lẽ đó học viên đang không có cực đoan sự kiện phát sinh tình huống, đều là sẽ không mời nghỉ dài hạn. Khi Diệp Khai Tâm lại nói phòng giáo vụ báo danh lúc, vài tên lão sư đều dùng vô cùng kinh ngạc ánh mắt đang nhìn hắn, những người này đều không nghĩ tới, đường đường bên trong đều đệ nhất võ học viện viện trưởng Tiên Kim, luôn luôn thanh cao cao ngạo Nguyệt Vận, lại có thể biết tự mình đứng ra thay học viên của mình suy nghĩ, lẽ nào cái này Diệp Khai Tâm cùng Nguyệt gia có cái gì thân thích quan hệ hay sao? Bằng không Nguyệt Vận làm sao sẽ ra sức như vậy trợ giúp? Ai, sau đó cái này Diệp Khai Tâm sự tình, chúng ta muốn nhiều để bụng rồi, miễn cho làm sao đắc tội Nguyệt viện trưởng cùng Nguyệt Vận cũng không biết. Ở vài tên lão sư kinh ngạc ánh mắt hâm mộ nhìn kỹ, Diệp Khai Tâm vung tay lên, ở trả phép đơn trên ký rồi tên của chính mình, sau đó cấp tốc chuẩn ra phòng giáo vụ, hướng về chỗ ở mình lớp khu dạy học chạy đi. Vào lúc này chính là bên trong đều đệ nhất võ học viện tiết thứ nhất võ học lớp lý thuyết khai giảng thời gian, bởi mỗi cái lớp học viên lão sư đều ở trong phòng học, cho tới từng mảng võ học tu luyện chẳng trên đất tất cả đều là lặng lẽ, muốn nhìn đến một bóng người cũng khó khăn, tình cơ gặp phải một cái, cũng không biết là cái nào một cái lớp học mặt xa lạ lão sư. Diệp Khai Tâm nhận thức không được vài tên lão sư, mà các thầy giáo tuy nhiên cũng nhận ra Diệp Khai Tâm đối với cái này võ học viện chế viện tới nay quật khởi nhanh chóng, chiếc có tiềm lực phát triển, cực kỳ có quang minh tiền đồ học viên từng cái lão sư cũng sẽ không xem thường, nhìn thấy Diệp Khai Tâm về sau, bọn hắn đều sẽ mỉm cười gật đầu, có còn dừng lại cùng Diệp Khai Tâm tán gẫu trên hai câu, trong lời nói không phải định dương chính là cố gắng, không hề có một chút bên báo hung. Hàng tư thái, Diệp Khai Tâm ứng phó rồi vài tên lão sư, đi tới một cái rừng lá phong tiểu đạo lúc, càng ở nơi đó gặp được một cái cực kỳ người quen thuộc. Màu đen trường khoản tu thân vũ nhung phục, làm nổi bật lên nàng cao gầy luyện chuyển vóc người, màu đen tinh khiết miên giữ ấm ăn ngồi khố phối hợp trên một đôi màu đen giày bó, làm cho nàng hai chân xem ra càng thêm thẳng tắp phong dài, nàng nhỏ dài trên cổ vây quanh đầu màu đen dê nhung khăn quàng cổ, đầu đầy ô tia thu vào một cái màu đen lục giác đông vải mũ bên trong, mấy túm buông xuống thai bên tóc mai mái tóc, theo trong ngày mùa đông thổi qua lạnh lẽo lạnh giá phong chậm rãi múa. Đây là một khí chất lành lạnh cao quý thiếu nữ, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ cái kia bạch như sơ tuyết phấn nền da thịt ở ngoài, hầu như là cùng một màu trang bị, xem ra giống như là một con yêu ngạo thiên nga đen, lại khác nào cái tràn ngập thần bí tinh linh bóng đêm. Diệp Khai Tâm nhận thức thiếu nữ bên trong, chỉ có Đoan Mục Dung một người trung tình tại trang phục màu đen, mặc kệ khi nào nơi nào, nàng hầu như đều là lấy một thân hắc giả ra hiện tại mọi người trước mặt. Ở Diệp Khai Tâm nhìn thấy Đoan Mục Dung đồng thời, Đoan Mục Dung cũng phát hiện hắn, sau đó nàng toàn bộ liền dừng lại ở đó, nhìn thấy Diệp Khai Tâm hướng về phía nàng nhếch miệng mà cười, nàng vốn là lạnh như băng xương bình thường trên mặt đẹp cũng khó đến hiện ra một nụ cười, tuy rằng nụ cười này nhàn nhạt, nhưng hiểu rõ Đoan Mục Dung tính cách người đều biết, nếu muốn bắt nàng nở nụ cười, là khó khăn dường nào một chuyện. Trở về rồi hả? Đợi được Diệp Khai Tâm đi tới trước mặt mình, Đoan Mục Dung lúc này mới đem bên thai bị gió thổi loạn sợi tóc lị hồi đến sau thai, nhẹ giọng hỏi. Trở về rồi. Diệp Khai Tâm cười nói. Lúc nào trở về hay sao? Đoan Mục Dung lại hỏi. Ngày hôm qua buổi trưa. Ngươi lúc trở lại, hẳn là nói cho ta biết một tiếng. Đoan Mục Dung nụ cười như phủ dung chấm nở, thoáng qua liền qua, chúng ta là bằng hữu, Nhan Ngưng Chi là thuộc hạ của ta, vì lẽ đó chuyện của các ngươi chính là chuyện của ta. Ta một mực tại chờ đợi tin tức của các ngươi, mà ngươi sau khi đi, nhưng vẫn không có cùng ta liên lạc qua, xin lỗi, là ta sơ sót. Diệp Khai Tâm nghiêm túc nói lời xin lỗi, sau đó giải thích, trong này xảy ra rất nhiều chuyện, ta thực sự là tâm không việc khác. Nhỏ cho, ngươi giận ta rồi hả? Hắn này nhẹ nhàng ôn nhu một tiếng nhỏ cho gọi Đoan Mục Dung trong lòng run lên. Ta không sinh khí, chỉ là có chút ít bất mãn. Đoan Mục Dung ánh mắt biến thành nhu hòa mà bắt đầu, âm thanh cũng mềm nhẹ như nước, hỏi, Diệp Khai Tâm, chúng ta là bằng hữu sao? Đương nhiên là. Lâu vẫn luôn coi ngươi là thành ta một trong những bằng hữu tốt nhất. Vậy ngươi nhớ kỹ, nếu chúng ta là bằng hữu, sau đó ngươi bất luận gặp phải cái gì khó có thể giải quyết hoặc là không vui sự tình, đều phải nói cho ta một tiếng, ta sẽ cùng với ngươi cộng đồng gánh chịu, đồng thời giải quyết, có thể đến giúp ngươi, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn. Như Nhan Ngưng Chi chuyện này, các ngươi bình an sau khi trở lại, thật sự hẳn là cùng ta nói một tiếng, sau đó ta sẽ cùng các ngươi đồng thời vui vẻ, bằng không một ngày không có tin tức của các ngươi, ta biết sẽ rất lo lắng các ngươi, buổi trưa hôm nay hoặc là buổi tối, xương có thời gian dành chưa? Diệp Khai Tâm hỏi. Tới gần cửa hải cuối năm rồi, gần nhất tập đoàn sự tình một đống lớn chờ ta đi giải quyết, Đoan Mục Dung bất đắc dĩ thở dài, mẹ của ta gần nhất đem không ít chuyện đều giao cho ta quản lý, ta cảm thấy đến áp lực trận thái lớn hơn thật nhiều, nhàn rỗi thời gian cũng càng ngày càng ít. Làm sao vậy? Ngươi có việc? Diệp Khai Tâm nói, muốn mời ngươi ăn bữa cơm, hướng về ngươi bồi tội a. Ai, ngươi sau đó sẽ là Nhược Thủy tập đoàn, ông chủ lớn, ở giới kinh doanh bên trong nắm giữ hô mưa gọi gió, một tay che trời quyền thế, ta nếu như đắc tội ngươi người đại lão này bản, sau đó có còn muốn hay không ở liên bang lăn lộn tiếp nữa rồi? Đoan Mục Dung nhịn được cười, vặn lấy một khuôn mặt tươi cười nói, ngươi cho rằng ăn bữa cơm liền có thể giải quyết vấn đề? Ta không chấp nhận. Đoan Mục ông chủ lớn, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Khai Tâm vẻ mặt đau khổ nói. Đoan Mục Dung suy nghĩ một chút nói, ngươi biết làm cơm sao? Hài lòng dương dương tự đắc mà nói, không phải ta khoác lác, chủ nghệ của ta tuy rằng không so được cấp 5 sao quán rượu lớn bên trong đặc cấp đầu bếp, nhưng tuyệt đối có thể thuấn sát những kia nhất định, 2 sao cấp trong tiểu điếm bếp trưởng. Đoan Mục Dung làm sao biết hắn cũng là nói quát. Trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn cùng chờ mong, nói rằng, vậy thì tốt, ta hôm nay có điểm việc gấp muốn làm, ngày mai hoặc là ngày sau, ta biết đánh điện thoại gì động ngươi, phạt ngươi đến nhà ta đi, tự mình xuống bếp làm cơm cho ta. Cùng muội muội ta ăn, nàng vốn là muốn nói làm cơm cho ta ăn, có thể nghĩ lại lại muốn như vậy quá ám muội, vì vậy liền kéo lên muội muội của mình Đoan Mục Nhan. Không thành vấn đề. Diệp Khai Tâm không chút do dự, vỗ ngực sảng khoái đồng ý, nghĩ thầm ta mặc dù có điểm khoác lác, bất quá phao, ngâm, cái mì ăn liền, chịu đựng mấy chén bát cháo, xào cái cà chua trứng tình sao, vẫn rất có tự tin. Nhan Ngưng Chi thế nào rồi? Đoan Mục Dung nghiêm mặt hỏi. Thừng, tốt lắm rồi. Đoan Mục Dung trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc vô cùng kinh ngạc, nói rằng, trên đời thật có như vậy thần y tồn tại. Ta hướng về chuyên gia y học nghe qua, bọn hắn nói, như Nhan Ngưng Chi như vậy bệnh nan y lý, ở liên bang tử vong suất là 100%. Diệp Khai Tâm cười cười, nói rằng, những cái được gọi là chuyên gia y học, ta xem cũng chỉ có thể chỉ chút phổ thông nhỏ bệnh thôi, gặp phải một chuyện quan sinh tử trọng bệnh nan y lý, bọn hắn chữa khỏi sẽ nói mình y thuật cao minh, không chỉ hết lời mà nói, cũng có rất nhiều lý do thoái thác, tỉ như đây là bệnh nan y a, các ngươi tới quá muộn a. Loại hình. Ha ha, ta bị kia chữa khỏi Nhan Ngưng Chi chứng bệnh bằng hữu, mới thật sự là chuyên gia, nàng muốn vừa lộ diện, có thể đem những kia vừa dạ dày chuyên gia cho mắc cỡ chết. Nhược Thủy tập đoàn dưới cờ tình hữu nghị trong bệnh viện tụ tập toàn bộ liên bang y thuật cao minh nhất y sư, bọn hắn đối với Nhan Ngưng Chi chứng bệnh đều bó tay toàn tập, khi Diệp Khai Tâm muốn dẫn Nhan Ngưng Chi ra ngoài tìm người trị liệu lúc, bao quát Đoan Mục Dung ở bên trong hầu như tất cả mọi người không ôm hy vọng, không nghĩ tới này ngăn ngắn trong vòng mười mấy ngày, Diệp Khai Tâm lại đem Nhan Ngưng Chi hoàn hảo không chút tổn hại dẫn theo trở về, đây tuyệt đối có thể xưng là y học trên kỳ tích, nếu như chuyện như vậy lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây nên liên bang y học giới náo động, mà chữa khỏi Nhan Ngưng Chi chứng bệnh Hạ Liên Tuyết cũng không thể nghi ngờ sẽ bị nâng trên y học thần đàn. Ngươi bị bằng hữu kia tên gọi là gì? Ở nơi nào? Đoan Mục Dung đối với Diệp Khai Tâm vị thần y này bằng hữu càng tò mò, nghĩ thầm nếu như có thể đem người này lung lạc đến hữu nghị trong bệnh viện, dù cho mời mọc đến hữu nghị bệnh viện ngồi xem bệnh, nhất định năng lực bệnh viện mang đến không ít hiệu quả và lợi ích. Diệp Khai Tâm thần thần bí bí mà nói, cái này, ta vị bằng hữu kia là vị thế ngoại kỳ nhân, nàng không thích náo nhiệt tình cảnh, không thích cùng người xa lạ gặp mặt, vì lẽ đó, ta không tiện lắm tiết lộ hành tung của nàng a. Đoan Mục Dung nghiêm túc nói, ta muốn mời mọc ngươi vị bằng hữu này đi chúng ta hữu nghị bệnh viện ngồi xem bệnh, nếu như hắn đồng ý, ta có thể mở cho hắn ra cao hơn cái khác chuyên gia y học gấp 3 lương đồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 337, thường ngực thân thể mềm mại lao lệ phi đào tác phẩm thu gom sách hay, phát biểu nguyên sang bản gốc chào mừng ngài Diệp Khai Tâm nghe Đoan Mục Dung như thế nhắc lên, cũng có điểm tâm chuyển động, cũng không phải là bởi vì nhiều tiền thiếu mà độc lòng, chủ yếu là cân nhắc đến Hạ Liên Tuyết cùng với cả ngày buồn bực ở trong tứ hợp viện cũng là không đi, chẳng cho nàng tìm một ít chuyện làm, nếu như nàng đáp ứng đi hữu nghị bệnh viện, thứ nhất có thể kế tục làm y thuật nghiên cứu, thứ hai có thể dùng y thuật của nàng đi trị bệnh cứu người, thứ ba có thể cùng Nhan Ngưng Chi làm bạn, như vậy dù sao cũng hơn một thân một mình ở tại trong tứ hợp viện muốn tốt. Bất quá có quan hệ cái vấn đề này, chính mình sau khi trở về muốn trưng cầu Hạ Liên Tuyết ý kiến, nàng không đồng ý, mình cũng sẽ không cưỡng cầu. Ta bằng hữu kia gọi Hạ Liên Tuyết, hiện tại ở tại chúng ta cái kia trong tứ hợp viện, sau đó chúng ta chính là hàng xóm rồi. Diệp Khai Tâm nói. Hạ Liên Tuyết, Hạ Liên Tuyết. Đoan Mục Dung đọc thầm hai tiếng, hỏi, là cô gái sao? Thừng, tuổi tác không lớn, cùng ngươi gần như, nhất định rất đẹp chứ? Qua loa. Xương cùng nàng chỉ là bạn tốt. Như thế không nhìn thấy Đoan Mục Dung trên mặt vẻ mặt có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Diệp Khai Tâm hay là cảm giác được nàng câu hỏi khẩu khí có gì đó không đúng, cười lại nói, ta cùng nàng, liền giống như ngươi, đều là bạn tốt, còn chưa phải cùng a. Nàng ở tại ngươi sát vách, cùng ngươi là hàng xóm, mà ta, nhưng cùng ngươi cách xa nhau mấy chục dặm. Đoan Mục Dung nói khẽ thở dài, sắc mặt có chút ảm đạm. Vậy ngươi cũng thẳng thắn chuyển đi nơi nào ở được, ngược lại trong tứ hợp viện kia có phòng trống, hoàn cảnh không sai ổn. À, bất quá này không quá hiện thực, ngươi là ông chủ lớn, muốn hỏi đến sự tình quá nhiều, vì lẽ đó ngươi rất khó có thời gian thanh rảnh rỗi. Ngươi phải ẩn trốn một ngày, các ngươi tập đoàn tổn thất phòng trừng muốn lấy ước làm đơn vị đến kế rồi. Đúng vậy a. Đoan Mục Dung có chút khổ não xoa xoa thái dương huyệt, có lúc thật muốn quên đi tất cả, cho mình thả cái nghỉ dài hạn, nghỉ ngơi cho khỏe một quãng thời gian. Còn nhớ lần đó ngươi mang theo ta đi vùng núi bên trong chơi sao? Tuy rằng gặp phải nguy hiểm nhưng mang cho ta càng nhiều hơn là vui sướng. A, thật hoài niệm mấy ngày đó thời gian. Diệp Khai Tâm nói, cái này đơn giản, chờ ngươi ta đều có cơ hội rồi, chúng ta lại đi. Diệp Khai Tâm, ngươi muốn vi lời của mình đã nói bài này chữ do vui cười ưu văn học cung cấp. Phụ trách a. À, ta một ngày kia có thời gian sẽ nói cho ngươi biết, sau đó ngươi dẫn ta đến giã ngoại đi chơi, đến thời điểm ngươi không thể tìm lý do thoái thác, cũng không cho chống chế. Một lời bi an. Liên quan với mời mọc bằng hữu ngươi sự tình. Ta trở về cùng nàng nói một chút coi, nàng đồng ý ta sẽ nói cho ngươi biết một tiếng nàng không đồng ý. Vậy thì không có cách nào rồi. Nắm giữ cao siêu như vậy y thuật, nếu như không thể lấy ra trị bệnh cứu người, vậy thì thực sự thật là đáng tiếc. Hy vọng ngươi bằng hữu kia có thể đồng ý đi. Diệp Khai Tâm cười cười, nói, ta cũng hy vọng nàng đồng ý Đoan Mục Dung. Ngươi hôm nay đến võ học viện làm gì? Không cần nói cho ta ngươi là đến trên võ học hóa, ngươi lớn như vậy ông chủ bên người tự có rất nhiều thực lực mạnh mẽ võ giả bảo vệ, mình đã không dùng tới mệnh gần chết đi tu luyện vũ khí. Chỉ có giống như ta vậy ra tiểu tử, mới sẽ vì tiền đồ đi liều mạng. Đoan Mục Dung nói, ta vừa từng tới Nguyệt Bay Nguyệt viện trưởng ra, tìm hắn nói mấy câu nói, thuận tiện cho hắn đưa chút ít lễ. Ngươi cũng biết, ta một năm ở trong đại đa số thời gian đều ở xử lý tập đoàn sự tình, đến võ học viện thời gian gộp lại cũng không một tháng, vì lẽ đó ta phải mỗi một năm đều muốn mời mấy cái nghỉ dài hạn loại này nghỉ dài hạn. Cũng chỉ có Nguyệt viện trưởng có cái quyền lợi này phê chuẩn rồi. Nàng xem Diệp Khai Tâm một chút, lại nói tiếp, ta mới vừa mới nhìn thấy chủ nhiệm lớp của các ngươi Nguyệt Vận Nguyệt lao sư rồi, nàng vội vội vàng vàng chạy chậm cũng không biết muốn làm gì, suýt chút nữa cùng ta va vào nhau. Ta hỏi nàng làm sao vậy, nàng nói không có chuyện gì nữa, đồng thời lại đỏ mặt. Thực sự là thật kỳ quái, đến cùng là chuyện gì có thể làm cho mắt cao hơn đầu trăng non công chúa mặt đỏ. Ta đang suy nghĩ, phải hay là không Nguyệt lao sư yêu thương, vội va đi gặp nàng bạn trai. Khẳng định. Diệp Khai Tâm nét mặt giàn mua nóng lên, trong lòng tỉnh thịch nảy lên, cười ha ha che giấu vẻ mặt của mình, nói rằng, Nguyệt lao sư 24 năm tuổi rồi, tuổi tác cũng không nhỏ, đàm cái luyến ái rất bình thường mà. Khủ. Cái kia, Đoan Mục Dung, ta muốn đi lớp trình diện, ngươi đây là chuẩn bị về nhà? Ta đi tập đoàn tổng bộ. Đoan Mục Dung này hồi lâu chưa từng thấy Diệp Khai Tâm, thật sự muốn nói thêm vài câu với hắn, nghe được hắn phải đi, trong lòng có chút không muốn, nhưng ở bề ngoài hay là nhẹ như mây gió mà nói, ngươi đi đi, có thời gian ta sẽ liên hệ ngươi. Không thành vấn đề. Ha ha, ta hôm nay sau khi trở về liền diễn luyện một thoáng trùng nghệ, đến thời điểm cho các ngươi 2 tỷ bội bộc lộ tài năng, để cho các ngươi ăn no. Vậy chúng ta tiểu đợi đến thưởng thức tài nấu ăn của ngươi. Gặp lại. Gặp lại. Hai người ở này dừng lá phong tiểu đạo biệt ly, Diệp Khai Tâm trong lòng suy nghĩ nguyện vận, bước chân có chút vội vàng, Đoan Mục Dung đi ra vài bước, quay đầu lại nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên tự lẩm bẩm, hài lòng không phải nói muốn đi khu dạy học sao? Nhưng hắn đi phương hướng, rõ ràng là lao sư khu túc xá, hơn nữa còn là nữ lao sư khu túc xá. Mãi đến tận Diệp Khai Tâm bóng lưng ở rừng lá phong tiểu đạo chuyển biến tiêm biến mất, Đoan Mục Dung lúc này mới thất vọng mất mát khẽ thở dài, xoay người bước nhẹ đi ra. Diệp Khai Tâm biết Nguyệt Vận trở về lão sư ký túc xá về sau, không khỏi mở cờ trong bụng, trong lòng tà ác ý nghĩ từng cơn sóng liên tiếp bước lên lên, trong đầu hiện ra Nguyệt Vận đã tắm rửa xong xuôi, giờ khác này đang nằm ở phòng nàng bên trong cái kia mở lớn dê lên, trắng như tuyết giao thân thể bày ra một cái mê người tư thế, ở dê trên chờ đợi mình thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Bây giờ là dạy học thời gian, ở tại võ học viện khu túc xá các thầy giáo đều rời khỏi phòng, đi thực hiện chính mình dạy học nhiệm vụ, vì lẽ đó toàn bộ khu túc xá có vẻ tĩnh lặng một mảnh, Diệp Khai Tâm cùng nhau đi tới, đều không gặp phải một cái lão sư. Hắn lần trước cùng Nguyệt Vận ở ký túc xá phòng ác bên trong thâu hoa lúc, suýt nữa bị Nguyệt Vận tra Nguyệt bay bắt gian ở dê, may là đúng lúc nhảy cửa sổ chạy thoát, có kinh nghiệm lần trước, lần này gấp bội thật cẩn thận, như làm trộm chạy vào Nguyệt Vận vị trí nhà ký túc xá, nhìn hai bên một chút thấy không có bất kỳ người nào chú ý bên này, vì vậy giống như bay nhặt bậc thang mà lên, trong chớp mắt đứng ở Nguyệt Vận trước cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng ấn xuống màu đỏ chuông cửa theo, để vốn éo, len keng, tiếng chuông cửa chỉ vang lên một thoáng, đã bị người từ bên trong mở ra, sát theo đó một con thon dài cánh tay đưa ra ngoài, đem Diệp Khai Tâm lập tức kéo vào, sau đó cửa phòng đã bị chăm chú đóng lại. Diệp Khai Tâm một tiếng Nguyệt lão sư còn không có kêu ra khỏi miệng, một bộ hừng hực giao thân thể đã nhào vào trong lồng ngực của mình, một tấm nóng bỏng cái miệng nhỏ đã đem miệng mình giam giữ ở, mềm mại giống như rắn tứ chi đã quấn ở trên người mình, dường như muốn đem thân thể hai người nhu hợp đến đồng thời. Diệp Khai Tâm không cần nhìn người, chỉ nghe đến trên người đối phương cái cỗ này quen thuộc mùi thơm cơ thể, liền biết đây là Nguyệt Vận không thể nghi ngờ, cũng biết Nguyệt Vận là thứ trong nóng ngoài lạnh tính tình, bắt đầu cùng mình hợp thể lúc bài này chữ do vui cười ưu văn học cung cấp. Còn che che giấu giấu, thuộc về tuyệt đối bị động một phương, sau đó dần dần thả ra cả người, liền bắt đầu vươn mình nông nô đem ca xứng rồi. Diệp Khai Tâm ở Nguyệt Vận trước mặt, cũng chưa bao giờ ngột ngạt chính mình ngọc nhìn qua, trong cơ thể hắn hỏa diễm cấp tốc bị Nguyệt Vận các loại lực gây dẫn đốt mà bắt đầu, huyết dịch chảy xuôi đột nhiên gia tốc, hô hấp dần dần ồ ồ, một hai bàn tay ở Nguyệt Vận trên thân chạy, đáp lại Nguyệt Vận hừng hực cảm xúc mãnh liệt. Trong chốc lát, trên người hai người quần áo đã hoàn toàn bị đối phương ngoại trừ, thân thể quấn quanh trong lúc đó, cũng từ cửa lăn tới lớn dê bên trên. Diệp Khai Tâm miệng dùng sức hút thiêm lộc lấy Nguyệt Vận bên trái tuyết ngọc đỉnh núi trên phấn quả nhỏ đỏ, tay phải vòng qua đỉnh đầu, đem khắc một ngọn núi tuyết bao trùm ở bàn tay lớn ở bên trong, vừa bãi đem nó vò bẹp nắm tròn, tay trái bơi qua bằng phẳng bụng dưới, tung tùm có thơm, thẳng vào cái kia một khe hở hoa đào nguồn nước, ngón tay ở đằng kia thấm ướt trắng miệng trên nhẹ nhàng một vệt, Nguyệt Vận trong núi phát sinh như ư tiếng, thân thể tùy theo một trận run lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 338, nhỏ bại hoại thật tà ác. Lão Lễ Phi đao tác phẩm thu gom sách hay, phát biểu nguyên sang bản gốc chào mừng ngài Nguyệt lão sư, ngươi đã ướt đẫm rồi. Diệp Khai Tâm bung ra trong miệng cái kia hạt quả nhỏ nhỏ, cầm vừa nhấc, nhìn bởi vì động tình mà hiện ra màu hồng Nguyệt Vận ma phấn, an cười nói: "Hài lòng, mua ta." Nguyệt Vận thở hổn hển nói ra mấy chữ này ra, sau đó lại điên cuồng cùng Diệp Khai Tâm vẽ nút nở đến cùng một chỗ. Thân thể của nàng đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Diệp Khai Tâm gõ cửa mà vào. "Nguyệt lão sư, thật Vận Nhi, ta nghĩ ngươi rồi." Diệp Khai Tâm lẩm bẩm nói, eo nhỏ nhẹ nhàng về phía trước đỉnh tiến vào, ôn nhu cùng Nguyệt Vận thân thể kết hợp với nhau. "Hài lòng, ta cũng nhớ ngươi." "Nhớ ngươi nghĩ tới, đến phát điên sớm rồi." "Nhanh, dùng sức yêu ta." Nguyệt Vận nhỏ dài cánh tay ngọc ôm chặt lấy Diệp Khai Tâm đầu, ở hắn trên trán, lông mi đầu, trên ánh mắt, trên sống mũi, trên khóe môi không ngừng mà thân vê đúc nở, thon dài trắng như tuyết hai chân thật cao dơ lên, cuốn ở cái hông của hắn. Diệp Khai Tâm do chỉ hoãn mà cấp, do chậm mặt nhanh, bắt đầu kéo dài không ngừng mà động tác mà bắt đầu, mỗi một lần sâu sắc va chạm, kèm theo đều là một tiếng Nguyệt lão sư, Vận Nhi thở nhẹ. Hay là hồi lâu không cùng nhau nguyên nhân, Nguyệt Vận thân thể biến thành lạ kỳ mất cảm, trong chốc lát đã bị Diệp Khai Tâm đưa lên cái thứ nhất đỉnh cao, nàng thở dốc chốc lát, luôn mình mà lên, ở Diệp Khai Tâm trên cái gầu chập trùng, giống như điên cuồng, dường như muốn đem mấy ngày qua đối với hắn tưởng niệm, tất cả đều hóa thành sức mạnh chút xuống đi ra ngoài. Một cái tồn trữ đã lâu thiếu niên, một cái bỏ đã lâu chừa vụ nữ tử, cứ như vậy không biết thời gian, không biết mệt mỏi tiến hành nhân loại bản năng nhất, nguyên thủy nhất động tác, cũng không biết đổi đã qua bao nhiêu tư thế, mãi đến tận cuối cùng theo thiếu niên một tiếng tầng tầng tràn đầy thỏa mãn cảm giác tiếng thở dài, trận này có thể nói kịch liệt nam nữ cận chiến mới có một kết thúc. Biết không hài lòng ta vừa nãy suýt chút nữa vui sướng chết đi. Ngươi thật giỏi. Nguyệt Vận chim nhỏ nép vào người ý ôi tại Diệp Khai Tâm bên người, nửa người đặt ở trên người hắn, mắt sáng như sao như tơ nhìn Diệp Khai Tâm, đầu ngón tay ở bộ ngực hắn trên vẽ lên các vòng tròn. Vào giờ phút này trên người nàng da thịt hiện ra một tầng dư vị sau đó phấn hồng, bên trong đôi mắt đẹp xuân thủy sinh sóng, nộn nạo ra từng vòng hạnh phúc gợn sóng, cái kia hoàn mỹ không tiếc vóc người, cái kia mảnh nền giống như trẻ con da thịt, cái kia dao xấu hổ không thể tả vẻ mặt, nơi nào như là cái thành thục nữ tử. Rõ ràng chính là cái 17, 8 tuổi thiếu nữ dáng dấp. Ta cũng vậy. Diệp Khai Tâm một tay vuốt vuốt Nguyệt Vận trước ngực cái kia một đôi no đủ mà mềm mại giờ chim bồ câu, tinh tế quan sát thân thể của nàng, cảm khái mà nói, Nguyệt lão sư, người khác càng sống càng lão, ta thế nào cảm giác ngươi càng sống càng trẻ cơ chứ? Thật sự, ngươi nhìn ngươi ra thì này, coi như là mười mấy tuổi thanh xuân thiếu nữ, cũng không bằng ngươi a. Nguyệt Vận sáng giọng, vào lúc này không cho ngươi gọi Nguyệt lão sư, phải gọi Vận Nhi, không biết tại sao, chúng ta ở cái này thời điểm, ngươi gọi ta Nguyệt lão sư, ta luôn cảm thấy có điểm không được tự nhiên đây. Diệp Khai Tâm tà cười tà nói, ta cũng không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên, trái lại cảm thấy càng thêm kích thích. Ha, đi, nhỏ bại hoại, ngươi thật tà ác, giống như nó tà ác. Nguyệt Vận tay trái dưới giò xét, nhẹ nhàng ở Diệp Khai Tâm chỗ mẫn cảm lị hồi gầy một thoáng, sau đó vô cùng dịu dàng cười cười, lại nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái a. Gần nhất chính mình soi gương lúc, cảm thấy cả người tinh khí thần đều so với trước đây càng tốt hơn, thân thể khắp mọi mặt cơ năng cũng tốt lạ kỳ. Rất nhiều đồng sự đều ước ao ta hỏi ta gần nhất dùng cái gì mỹ phẩm. Ha ha, kỳ thực ta gần nhất cái gì mỹ phẩm đều vô dụng rồi. Ta đang suy nghĩ, là không phải là bởi vì chúng ta cùng nhau làm chuyện này mới có kết quả này. Diệp Khai Tâm cười nói, đương nhiên là. Nghe nói nam nhân đổ bật đối với phụ nữ mà nói, chính là phía trên thế giới này tốt nhất tư bộ phẩm cùng với mỹ dung phẩm. Chúng ta sau đó thường thường làm, ngươi sẽ thanh xuân mãi mãi vinh viễn bất lão. Nguyệt Vận quyến rũ lường hắn một cái, nói, ngươi chỉ nói lưu nói vượng. Bất quá, cũng có khả năng này mỗi một lần cùng ngươi dễ chịu về sau, ta không chỉ không cảm thấy mệt nhọc, trái lại tinh thần rất đủ, coi đời này có một số việc thực sự là kỳ diệu. Diệp Khai Tâm trong lòng hơi động, thấp giọng nói, Nguyệt lão sư, Vận Nhi, ta gần nhất học một bộ nam nữ song tu mỹ thuật, ta dạy cho ngươi a. Ngươi học được về sau, đối với hai người chúng ta đều mới có lợi. Song tu mỹ thuật. Nguyệt Vận mở ra, lập tức cười híp mắt nhìn Diệp Khai Tâm, ở trên mặt hắn thổi một hơi, hỏi, ngươi chừng nào thì học loại này tà thuật? Cùng ai học hay sao? Học được muốn làm gì? Làm sao có thể là tà thuật đây? Này rõ ràng chính là vừa có thể dưỡng nhan mỹ dung, có thể tăng cao thực lực, còn có thể tăng cường nam nữ song phương sung sướng cảm giác phòng trung chi thuật mà. Diệp Khai Tâm con ngươi chuyển động, nói, ta là tự học thành tài, ngươi có tin hay không? Không tin. Nguyệt Vận trầm thấp cười một tiếng nói, bất quá ta mới lười của ngươi. Nếu có nhiều như vậy chỗ tốt, vậy ngươi dạy ta. Được, ta tiểu lấy thân thuyết pháp, ngươi muốn dùng tâm phối hợp, chúng ta hiện tại liền bắt đầu học lên. A, ngươi tại sao lại bảo được? Ngươi còn muốn a? Không cần nói chuyện, dựa theo ta nói khẩu quyết, vận chuyển nội tức. Ồ, vậy ngươi nhẹ một chút, nhân gia thực sự không chịu nổi ngươi rồi. Kiên trì chính là thắng lợi. sắc trời dần dần đen kịt lại, vẫn ở dê trên nghiên cứu song tu mỹ thuật hai người rốt cục tiêu dừng lại. Nguyệt Vận xem ra là có phương diện này thiên phú, Diệp Khai tâm dụng tâm giáo dục thêm vào thân thể hai người thực tiễn, này hơn nửa ngày thời gian, Hạ Vũ Mị chuyển thụ cho song tu mỹ thuật, nàng thì đã học được hơn nữa, ở một lần cuối cùng cùng Diệp Khai tâm cả người giao lưu ở bên trong, nàng rốt cục cảm nhận được song tu này thuật diệu dụng, kinh ngạc than thở không ngớt. Nhìn sắc trời không còn sớm, nghĩ đến Hạ Liên Tuyết vẫn còn trong tứ hợp viện chờ đợi mình, Diệp Khai Tâm có chút không muốn từ Nguyệt Vận mềm mại ấm áp trên thân thể bỏ lên, Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị mặc quần áo vào, nói: "Nguyệt lão sư, ta phải đi." "Không đi được không?" "Không nỡ bỏ ngươi, đêm nay lưu lại ngủ cùng ta." Nguyệt Vận như là cái thiếu nữ giống như rút lui liên hệ, chân như nhộng dao thân thể đang bị nhẹ nhàng dãy rủa, chấm như tuyết như ngọc da thịt ở mê ly dưới ánh đèn bốc ra một tầng mê người ánh sáng lộng lẫy. "Đây, ta cùng một người bạn hẹn đêm nay gặp mặt, có chuyện thương lượng. Của ta thật đơn độc, có thời gian ta nhất định còn biết được tìm ngươi. Điện thoại di động của ngươi 24 thở nhỏ không cho tắt máy ta cũng thế." "Được rồi, ta đưa tiễn ngươi." Nguyệt Vận muốn ngồi dậy mặc quần áo, nhưng trên người nhuyễn mềm nhũn, không hơi có chút khí lực không thể làm gì khác hơn là lười biếng không thể tả mà nói, bị ngươi làm không có tí sức lực nào rồi, ta hiện tại buồn ngủ, không tiễn ngươi rồi. Lúc xuống lầu cẩn trọng một chút, chớ bị người nhìn thấy bằng không trong sạch của ta danh tiếng thì xong rồi. "Ngươi còn có thuần khiết sao?" Diệp Khai Tâm cười hì hì, túi người ở Nguyệt Vận mặt trên hôn một cái, nặng nặng nàng ma phấn, ôn nhu nói, "Làm cái mộng đẹp, trong mộng nhớ tới nhớ ta. Gặp lại, gặp lại." Diệp Khai Tâm rời đi Nguyệt Vận gian phòng, dùng tốc độ nhanh nhất từ nữ lao sư khu túc xá chuẩn ra, bạn cho rằng thần không biết bị không hay là có thể như vậy thoát thân rồi, vậy mà vừa mới đi ra cửa lớn khu túc xá, liền phát hiện xa xa một cây lớn cây phong dưới đứng một người mặc bó sát người màu đen áo da, giữ lại tinh giản tóc ngắn thiếu nữ. Thiếu nữ thân cao khoảng 1m65 phải, vóc người lồi có hứng thú một đôi đùi đẹp ở bó sát người da khố ràng buộc xuống, càng có vẻ thon dài thẳng tắp, trung gian hầu như không nhìn thấy một tia khe hở, cái kia tinh tế như liều eo thon không cần lấy tay sờ, liền biết có kinh người dẻo dai có dáng một đôi mắt có như thế khắc trong bầu trời đêm ngôi sao. Sáng sủa bên trong mang theo vài phần lạnh lạnh, đỉnh thẳng thanh tú mũi lướt xuống, là một tấm chăm chú nhếch lên cái miệng nhỏ. Trong bóng đêm, thiếu nữ trên mặt vẻ mặt lạnh khiến người ta run sợ, nàng ở nơi đó không chi kỷ đứng bao lâu liền phảng phất một bộ tuyên cổ không biến hóa tượng băng mãi đến tận phát hiện Diệp Khai Tâm giáo giác đi ra nữ lao sư ký túc xá cửa lớn trên mặt nàng bao phủ một tầng lồng băng mới đã hòa tan một điểm, chỉ bất quá trong ánh mắt nhưng toát ra kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc cùng bất mãn. "Thu Diệp, tại sao là ngươi? Đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn không có về nhà?" Diệp Khai Tâm đi tới Thu Diệp bên người, mỉm cười hỏi. Đối với ở trước mắt cái này chính mình dùng cường thế thủ đoạn đoạt lấy thân thể nàng thiếu nữ Diệp Khai Tâm mỗi một lần nhìn thấy nàng đều là cảm thấy có điểm lúng túng càng nhiều nữa hay là lo lắng Thu Chiến biết mình cùng con gái nàng sẽ ra việc này về sau có thể hay không ép buộc hai người mình kết hợp với nhau. Diệp Khai Tâm hiện tại cũng không nguyện ý nhìn thấy tình huống như thế xuất hiện, vừa đến hắn hiện tại còn trẻ hơn, dễ cái bản không có suy nghĩ qua hôn nhân gia đình sự tình, thứ hai hắn tính cách tự do tản mạn, không phải cái yêu thích bị giáo điều cứng nhắc trói buộc lại người, thứ ba hắn muốn nếu như mình cùng với Thu Diệp rồi như vậy đối với những khác mấy cái cùng mình từng có thân thể tiếp xúc nữ tử bất công. Diệp Khai Tâm không phải cái lạm tình người, hết thảy cùng hắn từng có tiếp xúc thân mật nữ nhân, hắn đều cường thế cho rằng cái kia đã là nữ nhân của mình rồi, chính mình muốn đối với các nàng trách lên hết thảy trách nhiệm, có thể vì các nàng đi làm tất cả sự tình, chỉ là bởi vì một người phụ nữ mà đi thương tổn cái khác mấy người phụ nhân cách làm, hắn thực sự làm không được. Đối với Thu Diệp như vậy, đối với những nữ nhân khác, Diệp Khai Tâm cũng giống như vậy ý nghĩ. Tuy rằng hắn biết ý tưởng này ở trên cái thế giới này rất không hiện thực, nhưng hắn chính là muốn nỗ lực làm được ngang nhau đối xử. Bất tiên bất ý Thu Diệp không hề trả lời Diệp Khai Tâm lời mà nói, hỏi ngược lại, ngươi đến Nguyệt Lao sư ký túc xá đi tới. Diệp Khai Tâm trong lòng đột nhảy một cái, có chút tâm hổ cười khăn nói, đúng vậy à, ta hướng đi Nguyệt Lao sư thỉnh giáo một ít võ học trên nan đề. Ai, làm sao ngươi biết hay sao? Ngươi vừa nay tiến vào ký túc xá cửa lớn thời điểm, ta thấy ngươi rồi. Thu Nhu nhàn nhạt nói, không phải đâu, ta tiến vào đã lâu, ngươi vẫn đứng ở chỗ này gặp. Diệp gật đầu nói, ta vẫn đứng ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Diệp Khai Tâm ngẩn ngơ, không nghĩ ra Thu Diệp chờ đợi mình làm gì, cười khổ nói, có chuyện tìm ta. Diệp gật đầu nói, còn tiền của ngươi, trả tiền lại. Diệp Khai Tâm lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, trước đây không lâu Thu Diệp hướng mình nhường cái một ít tiền, nói phải cho bạn học của nàng dùng, chính mình đã sớm đem chuyện này đem quên đi, nàng lại còn nhớ tới. Cái kia chút tiền lẻ, không cần trả lại. Diệp Khai Tâm khoát tay áo một cái, tiêu sái nói, không phải hắn không để ý tiền, mà là hắn coi Thu Diệp là trở thành nữ nhân của hắn, người mình dùng tiền, đừng nói là mấy bạn mười mấy bạn, cho dù là trên người mình hết thảy tiền đều cho nàng, Diệp Khai Tâm cũng sẽ không nháy một thoáng con mắt. Không được, nhất định phải trả. Thu Diệp lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đến đưa cho Diệp Khai Tâm, tiền đều ở nơi này, mượn ngươi bao nhiêu, trả lại ngươi bao nhiêu, một phần không thiếu. Nếu như ngươi muốn lợi tức, ta sau đó tiếp tế ngươi. Diệp Khai Tâm biết tính tình của nàng là nói một không hai, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nhận lấy thẻ ngân hàng, nói, lợi tức. Ngươi coi ta là thành người nào rồi hả? Dù nói thế nào, chúng ta khắc cùng cũng là bằng hữu a. Thu Diệp gật đầu nói, "Ừm, chúng ta là bằng hữu. Ngươi là của ta cái thứ nhất bằng hữu khác phái, cũng sẽ là duy nhất một cái." Diệp Khai Tâm vẫn không có suy nghĩ ra Thu Diệp lời này mùi vị ra, lại nghe nàng nói rằng, "Diệp Khai Tâm, ta rất đói, mời ta ăn bữa cơm chứ?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 339, dưa hái xanh không ngọt cố giả bộ cười khó coi. Ở Diệp Khai Tâm trong ấn tượng, Thu Diệp Thiên Sinh đối với nam nhân có phản cảm tâm lý, những kia muốn truy cầu nam nhân của nàng không biết có bao nhiêu bị nàng mạnh mẽ sửa chữa quá, cho tới sau đó nổi tiếng bên ngoài, các nam nhân đối với nàng chỉ dám phóng tầm mắt nhìn mà không dám gần người rồi, nàng xuất hiện đang chủ động đưa ra cùng Diệp Khai Tâm ăn cơm, có chút ra ngoài Diệp Khai Tâm dự liệu, mà đối với nàng này điểm yêu cầu, Diệp Khai Tâm cũng không tiện cự tuyệt. Về phần Hạ Liên Tuyết, Diệp Khai Tâm nghĩ thầm hiện tại Đồng Nhan hẳn là đã từ trong học viện trở lại, có Đồng Nhan ở trong tứ hợp viện buổi tiếp, Hạ Liên Tuyết hẳn là sẽ không quá kẻ nhạt. "Tốt, ta xin ngươi, địa điểm do ngươi tới chọn. Ngươi chờ chút đã à, ta cùng trong nhà bằng hữu lên tiếng chào hỏi, nói cho nàng biết trở lại chậm một chút." Diệp Khai Tâm cười đáp ứng rồi thu Diệp thỉnh cầu, sau đó xoay người đi ra vài bước, cho Đồng Nhan trong nhà gọi điện thoại, đồng thời trong lòng suy nghĩ sau này trở về phải cho Hạ Liên Tuyết xứng một bộ điện thoại di động, bằng không sau đó liên hệ tới đều không tiện. Điện thoại quả nhiên là Đồng Nhan, nàng nhìn thấy biểu hiện mã số là Diệp Khai Tâm, điềm nhiên hỏi: "Khai Tâm ca ca, ngươi làm sao còn chưa có trở lại?" "Ta có việc, khả năng phải đi về chậm một chút." "Tiểu Nhan, làm phiền ngươi thay ta chuyển cáo Liên Tuyết một tiếng, chờ ta xong xuôi xong việc, lập tức liền chạy trở về." "À, không phải đâu, ta buổi trưa hôm nay dạy Thương Tuyết tỷ tỷ làm cơm đây, nàng vừa nãy luộc hai chén cháo, đổi việc hai chút thức ăn, còn nói phải đợi ngươi trở về ăn đây." "Khai Tâm ca ca, ngươi không trở lại, Thương Tuyết tỷ tỷ nhất định sẽ thương tâm ổ." "Được rồi, ta nghĩ biện pháp mau chóng chạy trở về." Diệp Khai Tâm thầm thở dài, lại nói: "Liên Tuyết nhanh như vậy liền học được làm cơm rồi hả? Ngươi chỉ dạy nàng một lần." "Đúng a, ta dạy hắn mấy thứ việc nhà món ăn cách làm, nàng chỉ nhìn một lần sẽ, hơn nữa làm không thể so của ta kém. Ai Thương Tuyết tỷ tỷ không chỉ người xinh đẹp, còn thông minh như vậy. Chẳng trách Khai Tâm ca ca ngươi sẽ như vậy yêu thích nàng. Xem ra ta phải tăng gấp bội cố gắng." Đồng Nhan câu nói sau cùng, tựa hồ là đang lẩm bẩm lồ bầu, lại tựa hồ là đang nói cho Diệp Khai Tâm nghe. Diệp Khai Tâm biết tiểu nha đầu này tâm tư chỉ có thể cố ý làm bộ không hiểu, cùng nàng hàn huyên hai câu, liền dập máy điện thoại di động. "Đi, chúng ta đi ăn cơm." Diệp Khai Tâm trở lại Thu Diệp bên người, kéo nàng một cái tay, vừa đi vừa hỏi: "Nghĩ kỹ chưa có, đi nơi nào?" Trong lòng hắn coi Thu Diệp là trở thành nữ nhân của mình, kéo tay của nàng cũng là một cách tự nhiên, có thể Thu Diệp nhưng rõ ràng có điểm câu nệ, tựa hồ không quá thích hứng hắn loại này thân thiết vốn định dùng sức bỏ qua, suy nghĩ một chút, hay là tùy ý hắn lôi kéo rồi. Đi đường dành riêng cho người đi bộ, An Lớn sắp xếp đúng quần đi mấy bước, Thu Diệp rồi mới lên tiếng. Diệp Khai Tâm cười nói: "Đi nơi nào? Ngươi đây là thay ta tiết kiệm tiền đây. Ta hiện tại không lớn không nhỏ cũng là bạo lâu hậu ngươi có thể tùy tiện làm thịt ta đấy." Thu Diệp nói: "Không thay ngươi tiết kiệm tiền, ta thích ăn nơi đó đại lòng tôm cùng sâu thịt dê nhi." "Vậy cũng tốt, đêm nay quản ngươi ăn được no bụng." "Đúng rồi Thu Diệp, cho ngươi để cái nhỏ ý kiến." "Hả? Có thể hay không không muốn bận nghiêm mặt? Chúng ta như vậy đi ăn cơm, thật giống ta ép buộc ngươi tựa như. Nhận thức tới nay, ta thật giống không gặp ngươi cười quá một lần." Thu Diệp suy nghĩ một chút lắc đầu nói: "Ta không biết cười." Hai người đi tới một cái sáng sủa đèn đường dưới, Diệp Khai Tâm dừng bước lại đối mặt với Thu Diệp, nhìn chằm chằm nàng tấm tiết như cháo băng xương mặt cười, cười nói: "Ngươi không phải sẽ không cười, mà là không muốn cười." Kỳ thực ngươi như thế là sáng một cô gái cười rộ lên nhất định càng thêm đẹp đẽ. "Ra, cười một cái cho ta xem." Thu Diệp khỏe miệng phủi mấy lần nói: "Cười đã qua. Mẹ nhà nó." Diệp Khai Tâm nói: "Ngươi đây là bĩu môi, không gọi cười. Ta kiến nghị ngươi không được mím môi cười, tới tới tới, nết miệng cười một cái." Thu Diệp theo lời nết miệng cười cười, Diệp Khai Tâm vô vô cái chán, thầm nghĩ: "Của ta ngày hôm nay à?" Nhìn dáng dấp nàng thật sự không biết cười, nụ cười này, khuôn mặt vẻ mặt quá cứng ngắt lại. "Nói tất cả, ta không biết cười." Thu Diệp thấy Diệp Khai Tâm một bộ bất đắc dĩ bộ dạng, sắc mặt có chút thảm đạm, ta cười rộ lên nhất định rất khó coi chứ. "Không có xem. Chính là cười có điểm ngưỡng ép, như là miễn cưỡng vui cười, ngươi có thể hay không muốn một ít hài lòng sự tình, sau đó tự nội tâm cười một thoáng." Thu Diệp lắc đầu nói: "Ta không có hài lòng sự tình." "Diệp Khai Tâm, không được miễn cưỡng ta rồi, ta thật sự không cười nổi. Bất quá, ngươi mời ta ăn cơm, trong lòng ta là thật cao hứng." Diệp Khai Tâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tay nói: "Quên đi, dưa hái xanh không ngọt, cố giả bộ cười khó coi, ngươi hay là làm ngươi bản sắp đi. Ngươi sau đó ở nhà lúc không có chuyện gì làm, có thể tìm chút hài hước sách hoặc là video đến xem, hay là nhiều hướng về phía tấm gương cười cho mình xem, một ngày nào đó, ngươi có thể cười ánh mặt trời sáng lạ. Hy vọng đi." Thu Diệp mấp máy miệng, nhạt đàm đạo. Hai người rất mau tới đến bên trong đô thị nổi tiếng lâu đời đường dành riêng cho người đi bộ, đường dành riêng cho người đi bộ đường phố vốn cũng không toán rộng rãi, giờ khắc này đi ra ăn muộn thị dân lại nhiều, cứ thế cả con đường có vẻ chen chúc không thể tả. Nơi này các loại thịt nướng cùng với mì sợi, bản mặt, quái mặt cùng các loại mỗi người đều mang phong vị mì phở là một đại đặc sắc, rất được thị dân hoan nghênh. Diệp Khai Tâm, Thu Diệp hai người theo dòng người về phía trước chậm rãi phun trào, đi hơn phân nửa đầu phố, thật vất vả mới nhìn đến một người trong đó quầy hàng trên có trương bàn ăn trống rỗng rảnh rỗi, hai người có cảm giác trong lòng tựa như gần như cùng lúc đó đoạt ngồi tới, một đôi khác nhỏ tình nhân so với bọn họ chậm một bước, tức giận đến mánh liệt mắt trợn trắng. "Huynh đệ, vị trí để cho chúng ta, cho ngươi 100 đồng liên bang, thế nào?" Nhỏ tình nhân bên trong nam tử bị bạn gái mạnh mẽ bấm mấy lần, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại đây đàm điều kiện. Diệp Khai Tâm liếc nhìn hắn một chút, cười nói: "Huynh đệ, thật không tiện, tới trước được trước, ngươi cho bao nhiêu tiền chúng ta cũng sẽ không kiến. 200 thế nào?" Nam tử không cam lòng nói. Diệp Khai Tâm cười lắc đầu, không lên tiếng nữa. "300." Nam tử cắn răng nói rằng: "Tâm muốn ở chỗ này hai người ăn một bữa cơm, 100 đồng không lo ăn cái gì đều có thể ăn no rồi, 300 nguyên lấy ra đi, thật đúng là có điểm thì đau." nếu không các ngươi đứng ở nơi này trước tiên chờ một lát, chúng ta ăn nhanh một chút, sau đó đem vị trí để cho các ngươi ngồi. Diệp Khai Tâm nói. Diệp Khai Tâm, cái bàn này chen một chút, có thể ngồi 4 người. Thu Diệp đột nhiên nói. Diệp Khai Tâm không nghĩ tới nhất quán cường thế, đối với bất kỳ người nào đều không giả ánh mắt Thu Diệp lại xoay chuyển tính, càng nói ra lời ấy ra, không khỏi có chút kỳ quái, nghĩ thầm đêm nay nàng to lớn nhất, nếu nàng nói như vậy rồi, vậy mình đương nhiên muốn thuận theo ý kiến của nàng, vì vậy cười đối với nam tử kia nói, ai, bạn gái của ta lời nói rồi, 4 người chúng ta người liền chen một chút chứ. Thu Diệp nghe hắn nói đến bạn gái của ta lúc, lạnh như băng mặt cười lại đỏ một thoáng, bất quá lại tấn rút đi. Cảm ơn a. Nam tử kia đại hỉ, thấy Diệp Khai Tâm ngồi xuống Thu Diệp phía bên kia, vì vậy lôi kéo bạn gái ngồi xuống đối diện bọn họ. Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, bọn hắn thực sự là trai tài gái sắc a. Nam tử bạn gái đánh giá Diệp Khai Tâm cùng Thu Diệp vài lần, trong lòng suy nghĩ, nhìn một chút ngồi ở bên người bạn trai, cảm thấy uy vũ được rồi, chính là thiếu ít một chút ngồi đối diện thiếu niên này một điểm nhã nhặn khí chất. Diệp Khai Tâm trong máu chạy xuôi mãnh liệt hiếu chiến nước số, còn giết qua không chỉ một cá nhân, nếu như hắn biết nữ nhân này đem nhã nhặn hai chữ dùng ở trên người mình, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào rồi. Hoang đường cao thủ chương 339, dưa hái xanh không ngọt, cố giả bộ cười khó coi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 340, Thu Diệp cẩn thận. Thu Diệp bình thường buổi chiều ăn rất ít, có thể đêm nay cùng với Diệp Khai Tâm, khẩu vị nhưng tốt đến kỳ lạ, sâu thịt dê, cánh gà nướng, đại long tôm cái gì không ít tiến vào bụng, trung gian lại còn buổi tiếp Diệp Khai Tâm uống một chai bia. Đối diện nhỏ tình nhân phảng phất đang cố ý lớn thành tú ân ái, thân thể lẫn nhau tựa sát, vừa ăn uống, một bên thấp giọng trò chuyện một ít khiến người ta mặt đỏ tim đập lời nói, hoàn toàn đem bàn ăn đối diện Diệp Khai Tâm cùng Thu Diệp cho rằng là không khí giống như vậy, mặc dù bọn hắn giảm thấp xuống thanh âm của mình, nhưng Diệp Khai Tâm cùng Thu Diệp thai toàn lực cường, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Diệp Khai Tâm nhìn sang Thu Diệp, thấy nàng trợn mắt lên nhìn đôi kia nhỏ tình nhân, trên mặt lại là một bộ hiếu kỳ vẻ chờ mong, phảng phất đối với lời tâm tình của bọn họ cảm thấy rất hứng thú tựa như, vì vậy khặc khặc vài tiếng, đụng một cái cánh tay của nàng, thấp giọng nói, nhân gia nói yêu thương đây, có gì đáng xem, chuyên tâm ăn đồ vật của ngươi đi. Thu Diệp gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, một tay cầm lên. Hoang đường cao thủ chương 340, Thu Diệp cẩn thận. Chương trước hoang đường cao thủ mục lục chương sau chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 341, người tập kích Đại Tuyết Diệp Khai Tâm lúc này đã thấy rõ, người tập kích là một tên khuôn mặt kỳ xấu, thân mặc áo đen, tuổi tác ở 50 có hơn nữ nhân, căn cứ di vãng mấy lần kinh nghiệm, Diệp Khai Tâm có thể kết luận, này nhân xấu xí 10 phần thuộc về Khô Lâu tổ chức, mà từ thực lực của nàng cùng với trước đây không lâu Thích Thiên Cơ tiết lộ cho hắn một ít Khô Lâu tổ chức tin tức để phán đoán ra, cô gái này hẳn là thuộc về Khô Lâu đỉnh cấp sát thủ, cũng là cái này tổ chức dưới đất cấp lãnh đạo một trong. Dựa theo giờ khắc này thực lực chân chính, Diệp Khai Tâm muốn vững vàng vượt trên đối phương một bậc, chỉ là hắn muốn phân tâm che chở trong lòng Thu Diệp không bị hai lần đả kích, một tay nên địch, như vậy thực lực không khỏi đánh cái chết khấu, bởi vậy cho tới bây giờ, hai người vẫn là hòa nhau kết quả. Kích đấu bên trong, Diệp Khai Tâm nghiêng mắt nhìn trong mắt lại ở trong đám người thấy được Hạ Băng, Hạ Hỏa hai huynh đệ, cũng không biết bọn họ là khi nào đi tới nơi này. Hạ Băng, Hạ Hỏa hai huynh đệ chuyến này đang muốn đi tìm Diệp Khai Tâm, trải qua phụ cận một con đường cũ lúc, phát sinh nơi này có người tranh đấu, vì vậy phạm vi lại đây quan xem trò vui, không nghĩ tới càng thấy được Diệp Khai Tâm bóng người, hai người không rõ tình huống, thấy Diệp Khai Tâm ổn dựng không thất bại, ván, cục, trong lúc nhất thời cũng không có ra tay giúp đỡ, ở một bên vận sức chờ phát động, yên lặng xem biến đổi. Về phần người tập kích kia, nàng vạn vạn không nghĩ tới Diệp Khai Tâm lại có vượt xa chính mình tưởng tượng thực lực, nàng giờ khắc này trong lòng ngạc nhiên, đã không lời nào có thể hình tượng, cứ việc nàng dùng hết chiêu số điên cuồng công kích, vẫn như cũng không cách nào xúc phạm tới Diệp Khai Tâm mảy may. Khi huyết ẩn mang theo rất nhiều liên bang đặc chiến đội viên chạy tới hiện trường lúc, trên mặt của nàng toát ra một mảnh vẻ kinh hoàng, nhưng trong lòng mừng rỡ, mắt thấy Diệp Khai Tâm một quyền đánh ra, cũng không đi cứng rắn chống đỡ liều mạng rồi, hú lên quái dị thân thể dựa vào Diệp Khai Tâm nổ ra mãnh liệt khí tức, hướng về phương xa lăng không trốn chạy, nàng tốc độ thật nhanh, trong mắt người bình thường xem ra, chính là một đạo nhàn nhạt hình bóng tia sáng xẹt qua giữa không. Chung, hai vị đại ca, đem nàng đưa đến ta ở lại sân bông đi, tìm một người tên là Hạ Liên Tuyết thay nàng trị liệu. Cái kia là bằng hữu ta. Diệp Khai Tâm người trên không trung, tiện tay đem trong lồng ngực Thu Diệp ném Hạ Băng, Hạ Hỏa phương hướng, vội vội vàng vàng giao cho hai câu về sau, thân hình cũng hóa thành một đạo tia sáng, hướng về người tập kích kia đuổi theo. Cái kia lão bà vô cùng có khả năng là Khô Lâu tổ chức thành viên cao cấp, làm cho nàng chạy trốn, đối với mình đến chính là một cái lớn hậu họa, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm quyết định chú ý như loại này đối với mình khả năng tạo thành nguy hại người, nhất định phải không chút lưu tình nổ cỏ tận gốc. Thiết Băng nghe được Diệp Khai Tâm lời mà nói, lại thấy Thu Diệp thân thể cấp rơi mà rơi, lập tức bay lên không vững vàng tiếp được. Làm sao bây giờ? Hạ Hỏa đồng đạo, nghe tiểu sư đệ, cứu người muốn cấp. Hạ Băng liếc mắt nhìn trong lồng ngực Thu Diệp cao mày nói rằng, tiểu sư đệ bên đó đây, hắn không thành vấn đề, thực lực của người kia hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Mẹ nhà nó, tiểu sư đệ mới vừa nói cái gì tới? Đem tiểu cô nương này đưa đến hắn ở lại sân bung đây, ừm, ta xem hay là đưa Hữu Nghị bệnh viện đi, nơi đó chữa bệnh điều kiện liên bang tốt nhất. Tiểu cô nương này bị thương không nhẹ, có thể không thể bị dở dang. Không cần. Tiểu sư đệ nói như vậy, tự có đạo lý của hắn, cứ dựa theo hắn nói làm. Hạ Hỏa nhìn một chút Hạ Băng ôm ngang Thu Diệp trà trà nói, tiểu cô nương này định thẩm mỹ, không biết cùng tiểu sư đệ là quan hệ như thế nào. Ân, tiểu sư đệ rất hồi hộp nàng, nói không chắc là tiểu tình nhân của hắn. Kha kha, ta chân tâm bội phục tiểu sư đệ bên người nhiều như vậy tiểu cô nương vây quanh, một cái thi đấu một cái xinh đẹp. đổi thành ta ta có thể hạnh phúc chết. Hạ Hỏa, nói chuyện cẩn trọng một chút, bị Diêu Tiểu Mẫn nghe được, ngươi liền thảm. Hạ Băng Nguyên huynh đệ một chút, lạnh lùng nói. Hạ Hỏa le lưỡi một cái, lập tức đừng lên tiếng, hắn kể từ cùng Diêu Tiểu Mẫn quen biết tới nay, hai người quan hệ tăng nhanh như gió, hiện tại đã đến đàm hôn luận gả thời điểm. Diêu Tiểu Mẫn thực lực và Hạ Hỏa tương đương, nhưng tính cách trên nhưng rất mạnh thế, đem Hạ Hỏa áp chế phục phục tiếp, Hạ Hỏa cũng chỉ là ngoài miệng hoa hoa, Diêu Tiểu Mẫn nếu như ở bên người, lời này là dù như thế nào không dám nói ra khỏi miệng. Hai người thấy uy danh hiển hách mặt trời võ giả huyết ẩn mang thủ hạ chạy tới, rất nhanh sẽ đem hiện trường hỗn loạn trật tự khôi phục như cũ, không khỏi tối thầm bội phục vị đại nhân vật này vô thượng uy nghi cùng cường đại sức ảnh hưởng, đặt ở bình thường, bọn hắn một định lại ở chỗ này nhiều ở một lúc, mắt thấy một thoáng vị này bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại nhân vật phong thái, nhưng là bây giờ Thu Diệp bị thương nặng, bọn hắn không thể không lựa chọn lập tức rời đi. Hai người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, cùng rời đi đường dành riêng cho người đi bộ, liên lụy một chiếc từ trôi nổi xe taxi về sau, hỏa tốc chạy tới sân bông. Hiện trường trật tự rất nhanh sẽ ở liên bang đặc chiến đội các đội viên duy trì dưới khôi phục như cũ. Huyết ẩn một tên trợ thủ tiến tới góc mặt xin chỉ thị, đội trưởng, hai cái nghi phạm đã chạy trốn, chúng ta truy là không truy. Huyết ẩn mắt sáng như đuốc, khắp mọi nơi nhìn một chút, chỉ hơi trầm ngâm, đối với tên kia thuộc hạ nói rằng, các ngươi thủ tại chỗ này, đợi được tình thế bình tĩnh lại, liền rút về tổng bộ đi. Hai người kia, giao cho ta, cứ việc vừa nãy tranh đấu hai người đều là triều dương võ giả, nhưng huyết ẩn thực lực, phóng tầm mắt toàn bộ liên bang có 102, vì lẽ đó hắn nói ra những lời này để cái kia thuộc hạ không có chút nào hoài nghi, nghĩ thầm huyết đại đội trưởng ra tay, cho dù cái kia hai tên người gây chuyện lấy một địch hai, cũng đừng hòng là huyết đại đội trưởng đối thủ, vì lẽ đó căn bản không cần cân nhắc an toàn của hắn. Huyết ẩn thân hình bắn lên, như trong bóng đêm xẹt qua một đạo lưu tình, hướng về Diệp Khai Tâm cùng người tập kích kia bỏ chạy phương hướng truy kích. Ngay khi hắn thân ảnh biến mất trước mắt, phương xa trong khắp ngõ ngách, thản nhiên chuyển ra một tên ăn mặc một bộ màu trắng áo mỏng lão giả. Ông lão kia giữ lại hai phiết râu ngắn, trắng như tuyết tóc về phía sau tóc trải ngược chỉnh tề, trên sống mũi điều khiển một bộ viền vàng kính mắt, làm cho người ta cảm giác như là một vị học thức bên bác nho nhã lao học giả. Hắn đưa mắt nhìn huyết ẩn bóng người hóa thành lửa giận giống như hồng mang biến mất ở phía chân trời, lẩm bẩm nói, là hồ ly, chúng quy muốn lộ ra đuôi đó à? Huyết ẩn a huyết ẩn, người người đều cho rằng ngươi là đức cao vọng trọng võ học cường giả, ai có thể nghĩ đến ngươi một cái khác tầm thân phận sẽ là liên bang to lớn nhất tập đoàn sát thủ thủ lĩnh. Thở dài, tay vớt tròm râu lại tự đủ, những năm gần đây ta triệu tập nho tông lượng lớn tài nguyên, thêm vào Phật tông Thích Thiên Cơ cùng đạo tông Mộ Linh Lung hai vị này bạn tốt to lớn phối hợp chống đỡ, có thể xem tra được liên quan với Khô Lâu tổ chức sát thủ một ít manh mối. Nếu không phải huyết ẩn lão hồ ly này gần nhất nhiều lần phái ra sát thủ ám sát Diệp Khai Tâm, khả năng cáo giả còn không sẽ lộ ra quá nhiều kẽ hở, ta cũng không thể nào nhanh như vậy tra được con lão hồ ly này trên người. Kha kha xú danh chiêu Khô Lâu tổ chức sát thủ, diệt ngay khi ngày gần đây. Huyết ẩn rời đi, là muốn đi đối phó hài lòng chứ? Không được, ta muốn đi giúp hắn như thế một cái hạt giống tốt, tuy rằng không phải ta nho tông đệ tử, nhưng ta cũng không có thể thấy chết mà không cứu, huống chi hắn còn cùng ta cái kia ô yếm đệ tử có một chân đây. Hắn bóng người nhanh sáng ngời, một đạo bạch mang nhằm phía Vân Tiên, như vượt qua bầu trời đêm một đạo tia chớp màu trắng, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Diệp Khai Tâm cùng người tập kích kia lão bà một đuổi một chạy, trong nháy mắt đến rời xa bên trong đô thị một mảnh núi rừng nguyên thủy biên giới. Diệp Khai Tâm thực lực tuy rằng so với kia lão bà mạnh hơn một bậc, nhưng trong thời gian ngắn nghĩ đuổi theo kịp nàng cũng không hiện thực, không nghĩ tới đến núi rừng nguyên thủy lúc trước cái kia lão bà thân hình càng đống nhiên dừng lại, xoay người đối mặt với như ảnh tùy hình đuổi theo Diệp Khai Tâm làm sao không đào bình. Diệp Khai Tâm ở trước người của nàng ngoài mấy trượng dừng lại, lạnh lùng hỏi: không cần thiết chạy trốn cái kia lão bà nói. Là không cần thiết rồi. Diệp Khai Tâm giễu cợt nói, ngươi cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi theo ngươi, làm thịt ngươi. A thật không tiện, đối với một cái xấu xí lão bà dùng, làm, chữ làm cho người rất buồn nôn rồi, ta muốn giết chết ngươi, vì ta cái kia bị ngươi kích thương nữ nhân. Cái kia lão bà hê hê một trận cười quá dị, như mèo hoang khóc đêm, sắc nhọn chói tai khó nghe đã cực nói rằng, người trẻ tuổi ngươi quả thật có hung hăng tư bản, bởi vì ngươi là mấy trăm năm qua ta nghe nói qua ưu tú nhất một vị võ giả, tiền đồ vô hạn. Nếu như ngươi kim muộn không chết ngày khác nhất định có thể đứng ở liên bang võ học giới đỉnh đây. Diệp Khai Tâm cười nói, ta kim mai táng 18 tuổi, tuổi trẻ đẹp trai sống đến 100 tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi năm nay 80 tuổi, tuổi già sắc suy, sống cũng sống không quá lâu dài rồi, chết sớm chào buổi sáng sinh. Cái kia lão bà giận dữ, thét to, nói bậy, cái gì 80 tuổi? Lão nương năm nay 60 tuổi không tới. Lão nương còn trẻ hơn, còn mỹ lệ, vẫn như cũ có thể sống thêm 60 năm. Cái kia chính là lão yêu quái rồi. Yêu quái lời mà nói, người người phải trừ diệt. Ta hôm nay liền thay trời hành đạo, đại triển phật hiệu, hàng phục ngươi này con lão yêu, thằng nhóc con, lão nương ngày hôm nay không lộ sống ngươi, thế không là người, lão yêu quái, ngươi là Khô Lâu người. Diệp Khai Tâm đột nhiên hỏi, ngươi hôm nay trung quy muốn chết, nói cho ngươi biết cũng không sao, lão nương gọi đại tuyết, ta nhổ vào, ngươi vừa già lại xấu da rẻ vừa đen, thực sự là điểm ô tuyết chữ này. Ôi, trước hết để cho ta nôn mửa mấy cái đi. Đại tuyết khỏe miệng co giật mấy lần, đột nhiên hướng về Diệp Khai Tâm phía sau nhìn lại, cười gần nói, có chuyện ngươi nói mau đi, chỉ chốc lát sau, ngươi sẽ vĩnh viễn ăn nghỉ hỉ nơi này. Cũng lại mở không được, Diệp Khai Tâm nhìn thấy nét mặt của nàng, trong lòng xoay mình hơi động, lập tức liền cảm thụ bị đến từ sau lưng một cổ cường đại vô luân áp lực, loại áp lực này, trước đây cũng chỉ có lão sư Thích Thiên Cơ, đạo tông tông chủ Mộ Linh Lung, nho tông tông chủ Ninh Kiếm Vũ, bên trong đều đệ nhất võ học viện viện trưởng Nguyệt Bay cùng với liên bang đặc chiến đội đại đội trưởng Huyết Tần mang cho hắn quá. Người này trong hơi thở ẩn chứa trùng thiên sát khí, mục tiêu nhắm thẳng vào chính mình, hắn đến tột cùng là ai? Tại sao phải cùng mình không qua được? Diệp Khai tâm thân thể làm cái 90 độ xoay tròn, mắt trái dư quang cảnh giác Đại Tuyết, mắt phải dư quang quan sát tên kia đột nhiên bước lên cường giả. Cái kia người tới một thân đỏ như máu võ giả trang, cả khuôn mặt ngoại trừ con mắt cùng khẩu trang ở ngoài, bị một tấm hoàng kim chế tạo khô lâu mặt nạ nghiêm mật không có khe bọc lại, từ bất kỳ góc độ đều biện không ra dung mạo của hắn, ngực nơi thêu một cái to lớn nhỏ đầu lâu máu, dưới ánh trăng xem ra âm u khủng bố, trên chân là một đôi có giày đặc góp giày dày đen, có này đôi giày, thân cao của hắn cũng rất khó phán định đoạn. Diệp Khai tâm vốn là có 7 phần nắm chặt có thể giết chết Đại Tuyết, thông dong trở ra, thế nhưng hiện tại, bởi cái này có mặt trời thực lực võ giả đột nhiên xuất hiện, hắn nhưng lại ngay cả một điểm nắm chặt cũng không có rồi, không những như vậy, hắn nếu muốn toàn thân mà chạy, cũng đã không quá dễ dàng. Tiên sư nó, lao tử bị lừa rồi, cái này căn bản là một cái bẫy, cái kia xấu xí lao bà cố ý đem ta dẫn tới nơi này, sau đó nỗ lực cùng đồng bạn của hắn đồng thời liên thủ đối phó ta. Lần này, lành ít dữ nhiều à, Diệp Khai tâm ở bề ngoài gió êm sóng lặng, trong lòng cũng đã nổi sóng chập trùng, con ngươi chuyển động, đột nhiên nhấn xuống trên cổ tay mang hố đen, điện thoại di động màu đỏ theo, để bốn léo. Hắn ở hai tên đối thủ công kích trước đó, phát sinh Phật Tông tông môn khẩn cấp cầu viện tín hiệu, nhiều nhất 10 phút, nên có phụ cận Phật Tông thành viên chạy tới giúp đỡ. Chỉ là, này 10 phút, mình có thể chi chống đỡ nổi sao? Còn có, chạy tới Phật Tông tông môn thành viên thêm vào chính mình, có thể chống lại trước mắt hai người này cường thế công kích sao? Hoang đường cao thủ chương 341, người tập kích Đại Tuyết chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 342, cường viện người trẻ tuổi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đã có thể nói thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong tối cường giả, người như ngươi tài, thật là làm ta bội phục. Chỉ tiếc, ngươi nhưng là đối thủ của ta, là tổ chức chúng ta muốn giết người, vì lẽ đó, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Ngươi không phải là đối thủ của ta, huống chi chúng ta bên này có hai người. Nếu như ngươi không muốn chết quá thảm, vậy thì tự sát đi, ta đáp ứng cho ngươi lưu lại toàn thây. Sau đó chạy tới chính là cái kia mặt mang hoàng kim khô lâu cháo võ giả bỗng nhiên mở miệng, âm thanh âm lãnh liền phụ cận cái kia hồ nhỏ mặt nước kết ra hàn băng, nghe tới khiến người ta run sợ, trong giọng nói của hắn lộ ra một luồng lâu vi người bề trên uy nghiêm, phảng phất tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Ngươi cũng biết, nam nhân đều là có tôn nghiêm, sĩ diện, vì lẽ đó ngươi để ta tự sát. Cho ta mấy phút suy tính một chút có thể không? Ai, có phải thật rất khổ, thật là khó lấy lựa chọn. Ta có thể biết ngươi tên gì sao? Ngươi ở khô lâu trong tổ chức lại là thân phận gì? Cho dù chết, ta cũng muốn cái chết nhắm mắt chút. Diệp Khai tâm thở dài nói rằng, tận lực nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Ta, cái kia trên mặt mang theo khô lâu cháo võ giả cười ngạo nghễ, nói, ta là khô lâu tổ chức thủ lĩnh, sát thủ giới vương giả, ta tên khô lâu vương. Ngươi trẻ tuổi, của ta câu trả lời này, ngươi còn hài lòng không? Nghe thanh âm của ngươi, như là cố ý giả vờ. Số tuổi của ngươi hẳn là rất lớn đi à nha? Hẳn là so với kia cái xấu xí lao thái bà tuổi tác lớn. Diệp Khai tâm chỉ Đại Tuyết. Khô lâu vương liếc mắt nhìn Đại Tuyết, nói, nàng là muội muội ta, là khô lâu tổ chức nhân vật số 2. Ta bản cho rằng nàng ra tay, có thể ung dung đưa ngươi đưa vào chỗ chết, không nghĩ tới thực lực của ngươi sẽ tiến triển nhanh như vậy, thì đã ngự trị ở Triều Dương võ giả bên trên. Ngươi đối với ta mà nói, là cái rất sợ hai đối thủ, ngươi chết càng sớm, ta việc an tâm. Hả, các ngươi là huynh muội a? Nàng xấu như vậy lâu, ngươi. Hiện tại ta cho ngươi 10 giây loại thời gian cân nhắc. 10 giây về sau, ngươi không tự sát, ta sẽ xuất thủ. 1, 2, 3, 4. Diệp Khai tâm nghe hắn từng chữ đọc lên từng cái con số, một trái tim phanh phanh đập mạnh, cả người đã bị ướt đẫm mồ hôi. Mặt trời võ giả một đòn, nhất định là lôi đình oai, chính mình toàn lực phòng ngự, có thể hay không tiếp được hắn một đòn. Diệp Khai tâm niệm thay đổi thật nhanh, khi khô lâu vương niệm đến 6 thời điểm, trong miệng hắn đột nhiên bạo xuất một tiếng gầm nhẹ, sát theo đó đỉnh đầu không gian nước gợn sóng xảy ra dị động, phảng phất cánh cửa không gian bị mở ra giống như vậy, một đạo thanh ảnh từ bên trong vùng không gian kia nhanh tháo chạy mà ra, ngạo nghễ đứng ở Diệp Khai tâm bên cạnh người. Trong lúc nguy cấp, thời khắc sinh tử, Diệp Khai tâm chỉ có thể cho gọi ra chiến thú Tiểu Bạch Hổ trợ chiến đến rồi, chỉ là khi ánh mắt của hắn ngưng tụ ở Tiểu Bạch Hổ trên người lúc, nhưng giật mình, nguyên bản cái kia thân thể giao tiểu linh lung Tiểu Bạch Hổ, giờ khác này không chỉ thân thể lớn hơn vài lần, liền ngay cả cái kia một thân mềm mại màu trắng lông tơ, cũng lộ sắc thành một thân màu xanh. Diệp Khai tâm cùng Tiểu Bạch Hổ cấp tốc tiến hành rồi một lần tâm linh câu thông, thế mới biết, nó lông mọc trên thân thể màu sắc theo thực lực tiến triển mà không ngừng biến chuyển, chỉ cần lại trải qua lam, tím hai loại màu sắc biến hóa, liền có thể một lần nữa đổi về nguyên lai màu trắng lông tơ, chỉ là tới lúc đó, thực lực của nó đã vượt xa hiện tại, thân thể cũng sẽ so với hiện tại càng lớn, hơn trở thành một chỉ chân chính mãnh hổ chiến thú. Diệp Khai tâm biết Tiểu Bạch Hổ công thủ năng lực so với mình còn muốn càng mạnh hơn một chủ, không biết nó có thể hay không cùng khô lâu vương đỏ sức một trận, mà phía bên mình, đối phó Đại Tuyết thừa sức, chỉ cần đánh chết Đại Tuyết, chính mình có thể liên thủ với Tiểu Bạch Hổ, đến thời điểm nói không chắc liền có một trận chiến khả năng. Khô lâu vương cùng Tiểu Tuyết nhìn thấy Diệp Khai tâm cho gọi ra chiến thú ra, cũng là hơi kinh hãi, khô lâu vương tựa hồ biết Diệp Khai tâm ý nghĩ, hướng về Tiểu Tuyết gật gật đầu, vì vậy Tiểu Tuyết cũng phát sinh một tiếng gầm nhẹ, cho gọi ra chính mình chiến thú, một con hùng hãn hoa lệ mâu báo. Cái kia mâu báo nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ về sau, đông cảm thấy phấn chấn, chiến ý rất mạnh, trong miệng phát sinh khiêu khích gầm rú, Tiểu Bạch Hổ nhưng đầu đắt đỏ, vẻ mặt tiêu căng, tựa hồ xem thường cùng nó độc thủ. Vừa nãy tựa hồ đếm tới 6 rồi hả? Xuất hiện đang tiếp tục, ta đếm đến 10, ngươi không tiếp tục đổi ý cơ hội. 6, 7, 8. Khô Lâu Vương không nhanh không chậm nói, giống như có lẽ đã ăn chắc Diệp Khai tâm. Lấy một người một thú, đối phó hai người một thú, hơn nữa trong đó còn có một tên mặt trời võ giả. Cục diện bây giờ, Diệp Khai tâm vẫn như cũ nằm ở tuyệt đối thế yếu, hắn thẳng thắn không để mắt đến Khô Lâu Vương tồn tại, vô vô tiểu bạch hổ đầu, thầm nghĩ, tiểu bạch hổ a tiểu bạch hổ, trận chiến này lành ít dữ nhiều, nếu như ta chiến chết rồi, ngươi liền tìm cơ hội chạy thoát, tìm rừng sâu núi thẳm trốn đi đi. Hắn nói xong câu đó lúc, Khô Lâu Vương đã đếm tới rồi 10. Một luồng che ngập bầu trời khí sát phạt tự Khô Lâu Vương trên người lan tràn ra, còn như sơn nhạc sụp đổ bình thường ép hướng về Diệp Khai Tâm. Khô Lâu Vương quả nhiên nói được là làm được, chuẩn bị ra tay với Diệp Khai Tâm rồi. Khô Lâu Vương, bắt nạt một đứa bé có gì tài ba? Liên để cho ta tới chơi với ngươi chơi được rồi. Một cái reo rắt sụp sôi âm thanh tự xa xa đột nhiên vang lên, thanh âm kia trên một khắc còn ở phương xa, sau một khắc là đến phụ cận, một đạo bóng trắng như là cỗ sao trổi do trời mà hàng, đã rơi vào Diệp Khai Tâm trước người, chính diện thẳng đối với Khô Lâu Vương, trong đôi mắt mang theo vài phần trêu tức đủ cười trào phúng. Chưa tiền bối, là ngươi. Diệp Khai Tâm chỉ nhìn người đến bóng lưng, liền nhận ra hắn là ai, kinh hỉ kêu lên. Đúng, cái này một thân áo trắng nho nhã trưởng giả, chính là đương nhiệm Nho Tông tông chủ, Lệnh Hồ Ưu Nhã lão sư, liên bang cao cấp nhất mặt trời võ giả một trong Linh Kiếm Vũ. Diệp Khai Tâm, chào ngươi. Thích lão huynh gần nhất vẫn khỏe chứ? Linh Kiếm Vũ cũng không quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Khô Lâu Vương, từ tốn nói, lão sư hắn rất tốt, cảm tạ chữa tiền bối nhớ. Chữa tiền bối, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây hay sao? Diệp Khai Tâm giờ khắc này mở cửa trong bụng, Linh Kiếm Vũ cùng lão sư Thích Thiên Cơ là nhiều năm bạn tốt, không cần phải nói, hắn xuất hiện ở đây, nhất định là đứng ở phía bên mình rồi, có vị cường giả này trợ trận, trên sân tình thế lập tức đổi mới. Linh Kiếm Vũ là cùng lão sư Thích Thiên Cơ nổi danh nắm chắc cường giả, hắn đối kháng Khô Lâu Vương hẳn không có vấn đề, phía bên mình đối phó Đại Tuyết cũng là điều chắc chắn, như thế thứ nhất, đánh với thực lực của hai bên tiên bình có thể sẽ càng thêm thiên hướng về phía bên mình một ít. Khô Lâu Vương mang giày đặc mặt nạ, căn bản không nhìn thấy hắn giờ khắc này trên mặt vẻ mặt, bất quá hắn ánh mắt lấp lóe, vẫn có thể nhìn ra hắn tựa hồ đang phán đoán trên sân tình thế. Linh Kiếm Vũ xuất hiện về sau, hắn sát khí trên người đã biến mất không ít, không còn vừa nay ý ngọc một đòn mà đưa Diệp Khai Tâm vào chỗ chết ngập trời khí thế. Ta à, ta là trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy ngươi ở cùng cái kia nhân xấu xí đánh nhau, vì lẽ đó xem cái náo nhiệt, sau đó thấy ngươi truy cái kia nhân xấu xí, có chút lo lắng ngươi, liền một đường theo tới rồi, không ngờ rằng vẫn đúng là đến đúng rồi. Lấy một chọi hai, ngươi có thể hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Ha ha, tao nhã đứa bé kia không chỉ một lần từng nói muốn ta chiếu cố nhiều ngươi, ngươi nói ta có thể thấy chết mà không cứu sao? Đừng xem tao nhã bình thường ôn nhu im lặng, ai một khi chạm vào nàng bảy ngược, nàng có thể cùng ai làm lộn tung lên tiên. Nguyên lai Linh Kiếm Vũ chịu giúp mình, hay là dính Lệnh Hồ Ưu Nhã hết ta? Do Hoang Đường Cao Thủ chương 342, cường viện chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 343, tương tư làm người gầy Diệp Khai Tâm trong đầu hiện ra Lệnh Hồ Ưu Nhã nhẹ như mây gió, tao nhã như quốc cho mùa tới. Không nhịn được nết miệng cười cười, nói, định tiền bối, tao nhã cũng còn tốt đó chứ. Có đoạn thời gian không gặp nàng đây, không phải quá tốt. Linh Kiếm Vũ than thở, gần nhất đứa bé kia rõ ràng gầy gò rồi. Làm sao vậy? Nàng gặp phải chuyện gì không vui rồi hả? Võ giả nhiễm bệnh sát suất cực nhỏ mà Lệnh Hồ Ưu Nhã tính tình lại cực kỳ dịu dàng bình thản, Diệp Khai Tâm đoán không ra đến cùng có chuyện gì có thể làm cho nàng phiền lòng. Nàng a, ta xem là hại trên bệnh tương tư đi. Bệnh tương tư? Nói cách khác, nàng thích một người, tuy rằng nàng không nói người kia là ai, nhưng ta đoán ra. Linh Kiếm Vũ quay đầu lại nhìn Diệp Khai Tâm một chút, lộ ra một nụ quái lạ ám muội ý cười, sau đó một lần nữa đối mặt Khô Lâu Vương. Tuy rằng là cao quý Nho Tông tông chủ, thực lực siêu phàm, nhưng Linh Kiếm Vũ đang đối mặt Khô Lâu Vương lúc cũng không dám có chút thư giãn, đối phương dù sao cũng là liên bang lòng đất hắc ác tổ chức tối cường giả, là thần bí như câu đố giống như nhân vật, sớm đã có nhân chứng thực Khô Lâu Vương thực lực đã đạt đến mặt trời võ giả cảnh giới, thậm chí còn có đồn đại nói Khô Lâu Vương thực lực hôm nay đã là liên bang vi không nhiều mặt trời võ giả bên trong mạnh nhất một cái. Những này đồn đại tuy rằng Linh Kiếm Vũ không có tự mình khảo chứng quá, nhưng vào giờ phút này từ trên người Khô Lâu Vương tỏa ra võ trách khí tức đến xem, người này tuyệt đối là một cái bình sinh chỉ gặp cường đại kinh địch, mình muốn thắng hắn mới không khả năng, mặc dù là đem hết toàn lực, hay là cũng chỉ có thể duy trì một cái không thất bại. Ván. Diệp Khai Tâm ngớ ngẩn, lập tức hiểu được, Linh Kiếm Vũ xem chính mình cái nhìn kia, nói rõ hắn đã biết mình cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã quan hệ ngượng ngập chê cười nói, cái kia, Linh tiền bối, theo đuổi Lệnh Hồ Ưu Nhã nam nhân rất nhiều, nàng yêu thích, cũng không nhất định là ta. Trong lòng lại nói, không phải ta còn có thể là ai? Tao Nhã đã là nữ nhân của ta, ai mẹ kiếp dám đi truy nàng tán gái ta đánh gây ai chân chó? Tao Nhã a Tao Nhã, ngươi là vì nhớ ta mà gầy lấy sao? Nếu như là, vậy ta thực sự là tội nhân. Hắn vừa nghĩ tới Lệnh Hồ Ưu Nhã, liền không tự chủ được nghĩ tới Sở Tiêm Yêu, tiếp theo lại nghĩ tới cái kia phong lưu hoang đường buổi tối, cái kia chính mình một lần duy nhất cùng hai cái thiếu nữ xinh đẹp cùng giường chung gối mê lăn lộn đêm. Hài lòng, có thời gian rồi, liền đi xem Tao Nhã đi. Linh Kiếm Vũ than thở, Tao Nhã đã xin nghỉ về nhà, cha mẹ nàng chính thu xếp cho nàng thân cận mật. Ta biết nàng đối với thân cận chuyện này rất đau đầu, có thể lại muốn kiêng kỵ đến cha mẹ cảm thụ, vì lẽ đó, nàng gần nhất khả năng rất khổ não. Diệp Khai Tâm cau mày nói, thân cận? Tao Nhã trẻ tuổi như thế cha mẹ của nàng gấp cái gì? Muốn chính mình nữ nhi không ai thèm lấy sao? Linh Kiếm Vũ cười nói, gia đình giàu có tử nữ, rất nhiều chuyện không thể kìm được tự mình nói toàn a. Tao Nhã thân cận đối tượng, nghe nói là một cái thế lực rất lớn gia tộc. Nói trắng ra là, song phương cha mẹ căn bản không cân nhắc nhi nữ cảm thụ, chỉ là muốn dùng loại này thông gia phương thức đem lẫn nhau lợi ích trói lại. Diệp Khai Tâm cũng lên lớn tiếng nói, Linh tiền bối, làm tao nhã lao sư, ngươi lẽ nào không thể thay nàng nói vài câu không? Nếu như tao nhã không thích đối phương, đây không phải là đem nàng hướng về trong hố lửa đấy sao? Linh Kiếm Vũ cười khổ nói, ngươi gấp cái gì? Cho dù tao nhã cùng đối phương thân cận lúc xem đôi mắt rồi, cũng chỉ có thể trước tiên đính hôn, kết hôn còn sớm đây. Ngươi có nhiều thời gian đi làm phá hoại. Khắc khắc, ta lão già này nói cái gì đó? Hài lòng a, ta mặc dù là lao sư, nhưng trách nhiệm của ta chỉ là dạy nàng võ học, cũng không thể can thiệp cuộc sống riêng tư của nàng. Chuyện như vậy, còn phải chính ngươi đi giải quyết. Được. Diệp Khai Tâm nói, giết chết trước mắt này hai lão về sau, ta lập tức đi ngay tìm tao nhã. Không, đi cướp tao nhã. Là nữ nhân của ta, ai cũng đừng nghĩ phành. Linh Kiếm Vũ không quay đầu lại, cũng đã đem tay phải giơ lên đưa lưng về phía Diệp Khai Tâm, giơ ngón tay cái lên. Khô Lâu Vương ở một bên mắt lạnh nhìn một già một trẻ này, nghe bọn họ lại tán gẫu nổi lên tư nhân chuyện tình cảm hoàn toàn không đem hai người mình để ở trong mắt, trong lòng thực sự giận dữ, hắn không phải là không muốn kể cả Linh Kiếm Vũ lao này đồng thời diệt trừ, chỉ là tỉ mỉ cân nhắc một chút, thực ở không nắm chắc được bao nhiêu phần một đòn mà thành. Vừa nãy Diệp Khai Tâm phát sinh cầu viện tín hiệu, hắn đã nhìn ở trong mắt, vốn là nghĩ chính mình trừng trị hắn dễ như ăn cháo, không nghĩ tới nửa đường nhưng giết ra cái Linh Kiếm Vũ ra, thực lực của hai người bọn họ gộp lại tuy rằng không bằng hai người mình, nhưng chỉ cần để bọn hắn kéo lên một quãng thời gian, Phật Tông Tông môn cứu viện sẽ lượng lớn vào tới, khi đó thì phiền toái, nói không chắc thân phận của chính mình có thể sẽ bại lộ. Khô Lâu Vương là thứ rất có tính toán người, hắn muốn làm sự tình, không có nắm chắc 10 phần sẽ không kiên quyết ra tay, trước mắt thời cơ tốt nhất đã mất đi, hắn quả đoán từ bỏ, lặng yên hướng về Đại Tuyết liếc mắt ra hiệu, sau đó hai người không có dấu hiệu nào đột nhiên lướt trên, hướng về núi rừng nam, bắc hai cái phương hướng từng người bỏ chạy. Nhìn hai người thân ảnh hóa thành tia sáng biến mất không còn tăm hơi, Linh Kiếm Vũ cùng Diệp Khai Tâm không khỏi một trận kinh ngạc, đối với Phương Minh Minh chiếm ưu, tại sao lại như vậy chạy? Hai người cũng đều là người cực kỳ thông minh, nghĩ lại, cũng là trong lòng ngực hiểu rõ. Cái kia Khô Lâu Vương, đến tột cùng là người nào? Hắn mang mặt nạ, tựa hồ là không muốn bị người nhận ra, lẽ nào? Hắn sẽ là thứ bị rất nhiều người quen thuộc công chúng nhân vật. Diệp Khai Tâm lẩm bẩm nói rằng, Vũ Mưa Kiếm khẽ mỉm cười, nói, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta rất nhanh sẽ có thể làm cho hắn hiện ra nguyên hình. Nghe Linh Tiền Bối khẩu khí, giống như tử đã có đáp án. Hừm, những năm này ta vẫn ở cha, tuy rằng vẫn không có cuối cùng xác định Khô Lâu Vương phải hay là không người kia, nhưng là không rời phong rồi. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ đem chuyện này thông báo lao sư của ngươi, đạo tông mộ tông chủ, cùng với liên bang một ít chính nghĩa sĩ, đến lúc đó mọi người sóng vai liên thủ, một lần diệt trừ cái tai họa này. Diệp Khai Tâm nghe hắn khẩu khí, biết hắn hiện tại còn không muốn nói ra Khô Lâu Vương thân phận thực sự, cũng là biết điều không hỏi thêm nữa, cười nói, Linh Tiền Bối, lần này nhờ có ngươi, bằng không cái mạng nhỏ của ta khó giữ được. Ta hiện tại còn đội vàng hơn sự tình phải đi về xử lý, hôm nào nhất định đến nhà bái tạ. Linh Kiếm Vũ khoát tay áo một cái, mỉm cười nói, nhanh làm chuyện của ngươi, trên đường cẩn trọng một chút. Nhớ kỹ, có thời gian đi xem tao nhã. Hừm. Biết. Diệp Khai Tâm tâm niệm tu diệp thương thế, với tay từ biệt Linh Kiếm Vũ, lấy tốc độ nhanh nhất trở về bên trong đô thị chính mình chỗ ở sân bông. Đến sân bông lúc, phát hiện Hạ Băng, Hạ Hỏa cùng với Đồng Nhan đều đứng ở trong viện cái kia chụp đèn hết đã sáng lên, dưới ánh đèn, ba người ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm gian phòng nhỏ, ảm đạm không hề, mang trên mặt lo lắng vẻ chờ đợi. Hài Long ca, ngươi về đến rồi. Khi Diệp Khai Tâm đẩy cửa ra lúc, Đồng Nhan cái thứ nhất tiến lên lên tiếp. Tiểu sư đệ, sự tình giải quyết. Hạ Hỏa nên đón hỏi. Hạ Băng không nhúc nhích, chỉ là trùng Diệp Khai Tâm nhẹ nhàng gật đầu, xem như là chào hỏi. Diệp Khai Tâm không biết Thu Diệp tình huống như thế nào, trên mặt không có một chút nào ý cười, hắn vô Đồng Nhan tay nhỏ, sau đó thấp giọng hỏi dò chào đón Hạ Hỏa, Thu Diệp thế nào rồi? Ngươi bị bằng hữu kia đáp ứng rồi cho nàng trị liệu, hiện tại đã đi vào một quãng thời gian rồi, còn không bất cứ tin tức gì. Hạ Hỏa lo lắng tầng tầng mà nói, tiểu sư đệ, ngươi bị bằng hữu kia xem ra. Khắc, quá trẻ đi, nàng thật hiểu y thuật. Có cần hay không liên hệ bệnh viện phương diện? Nàng như không chỉ hết, bệnh viện phương diện càng không có cách nào. Diệp Khai Tâm thở dài, cường tự ổn định tâm thần, nói rằng, chờ một chút đi, ta đối với liên tuyết y thuật có lòng tin. Đang khi nói chuyện, đông nhiên cửa phòng kẹt kẹt vang lên, Diệp Khai Tâm, Hạ Băng, Hạ Hỏa, Đồng Nhan cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng trắng loáng một cái, một mặt mệt mỏi sắc Hạ Liên Tuyết xuất hiện ở cửa phòng hoang đường cao thủ chương 343, tương tư làm người gầy chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 344, thiên sứ song thủ ban, chương 344, thiên sứ song thủ Liên Tuyết, ngươi không có chuyện gì à? Diệp Khai Tâm tiến lên vài bước, đỡ lấy Hạ Liên Tuyết xem ra nhu nhược một cơn gió có thể thổi đi thân thể, thân thiết hỏi. Bài này đến từ điên cùng xem Hạ Liên Tuyết nghe nàng đầu tiên quan tâm chính là mình, trong đấy lòng ấm áp, cười nhạt, nói, ta cũng may, không cần lo lắng. Ngươi người bạn kia, nàng cả người kinh mạch gãy vỡ không ít, nếu không phải đưa tới đúng lúc, ta cũng không có cách nào. Hiện tại, mệnh là bảo vệ rồi. Chỉ bất quá nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, sợ nếu như cần một quãng thời gian rất dài rồi. Nghe nàng vừa nói như thế, Diệp Khai Tâm trường thở dài một hơi, hỏi, Thu Diệp nàng hiện tại? Nàng hiện tại ngủ rồi, các ngươi không nên vào đi quấy rối nàng, nàng cần nhất đúng là nghỉ ngơi. Hạ Liên Tuyết nói. Diệp Khai Tâm gật gật đầu, đi tới đem cửa phòng nhẹ nhàng che đi. Hạ Băng, Hạ Hỏa hai huynh đệ ở đưa Thu Diệp đến sân vuông trên đường, liền đã phát hiện nàng kinh mạch phá thành mảnh nhỏ, có thể bảo vệ mạng nhỏ đã không tệ, nếu muốn thân thể hoàn toàn khôi phục mấy không khả năng. Nghe được Hạ Liên Tuyết này nhàn nhạt mấy câu nói về sau, không khỏi thầm giật mình. Hai người trước đó đem Thu Diệp giao cho Hạ Liên Tuyết trong tay lúc, bởi quá mức vội vàng, cũng không hề tỉ mỉ đến xem Hạ Liên Tuyết dung mạo, luôn cảm thấy thiếu nữ này hết sức quen thuộc, tựa hồ đang nơi đó từng thấy, nhưng là bỗng nhiên suy nghĩ, trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Hai vị đại ca, các ngươi chẳng lẽ không nhận thức nàng? Diệp Khai Tâm nhìn thấy Hạ Băng, Hạ Hỏa trên mặt mờ mịt vẻ mặt, không khỏi buồn cười, nói: "Hai anh em ngươi quanh năm ở bên ngoài, rất ít về Càn Khôn núi đúng không?" Hạ Hỏa gật đầu nói: "Đúng vậy à, chúng ta rất đã sớm xuống núi rồi, tình cờ trở lại Càn Khôn núi một chuyến, cũng chỉ là gặp gỡ lão sư, hướng về hắn báo cáo một ít tình huống, sau đó liền vội vã rời khỏi. Cùng cái nhóm này sư huynh đệ, sư tỷ muội cơ hội gặp mặt thật rất ít." Hạ Băng nhưng là trong lòng hơi động, ánh mắt chăm chú vào Hạ Liên Tuyết trên mặt, kinh ngạc nói: "Nàng chẳng lẽ là..." "Nàng là tiểu sư muội của các ngươi, sư tỷ của ta, Hạ Liên Tuyết." Diệp Khai Tâm nói. Diệp Khai Tâm xác minh Hạ Băng trong lòng suy đoán, hắn nghe vậy vẻ mặt biến đổi, than thở: "Chúng ta rời đi Càn Khôn núi thời điểm, nhỏ sư sư vẫn chưa tới 10 tuổi, không ngờ rằng này 10 năm trôi qua, tiểu sư muội biến hóa càng lớn như vậy." "Tiểu sư đệ, ngươi như không lên tiếng, tiểu sư muội chính mình nếu không nói, chúng ta thật sự không biết tiểu sư muội đang ở trước mắt." Hạ Hỏa ôi một tiếng, vây quanh Hạ Liên Tuyết xoay chuyển một câu, vô đuổi, lớn tiếng nói: "Đã sớm biết chúng ta Phật Tông tông môn trong các đệ tử, Liên Tuyết tiểu sư muội y thuật thông thần, ngày hôm nay này vừa thấy, quả nhiên tên không uổng bị a. Tên tiểu nha đầu kia gặp gỡ ngươi, là nàng mệnh không có đến tuyệt lộ a." "Ha ha, 10 năm trước thời điểm ta đã thấy tiểu sư muội ngươi một lần, ở lúc đó ngươi còn là một phấn nền tiểu la lị đây, này chớp mắt một cái, tiểu la lị lại trưởng thành cái đại mỹ nữ rồi, ta cũng không nhận ra rồi." Hắn nói vui vẻ, đã thấy Hạ Liên Tuyết một mặt hờ hững nhìn hắn, không hề có một điểm sư huynh muội gặp lại lúc hài lòng sung sướng, không khỏi có chút lúng túng. Diệp Khai Tâm cười ha ha nói: "Hạ Hỏa đại ca, ngươi đừng để ý, Liên Tuyết chính là như thế một bộ lạnh lẽo vắng vẻ tính tình, đừng nói là ngươi, cho dù thấy chúng ta lão sư, nàng cũng giống vậy như vậy." Hắn nắm chặt Hạ Liên Tuyết một cái tay nhỏ bé, ôn nhu nói: "Liên Tuyết, đây là chúng ta hai cái sư ca, đây là Hạ Băng sư muội, đây là Hạ Hỏa sư ca, ngươi gửi lời thăm hỏi a." Hạ Liên Tuyết nhìn một chút Hạ Băng Hạ Hỏa, khóe miệng này mới có mấy phần ý cười, nhẹ giọng nói: "Hai vị sư ca được." Nàng mỹ như nhân gian tiên tử, khí chất độc nhất vô nhị, này cười nhạt, nhưng hình như có điên đảo chúng sinh ma lực, Hạ Băng Hạ Hỏa đồng thời ngẩn ngơ. Hạ Hỏa thấy Hạ Liên Tuyết trắng nõn như ngọc tay bị Diệp Khai Tâm dắt, vẻ mặt nhưng một cách tự nhiên, đột nhiên tỉnh ngộ, than thở: "Này, tiểu sư đệ, ngươi có thể hay không đừng thấy một cái yêu một cái a, bên cạnh của ngươi thay đổi bao nhiêu cái rồi hả?" "Ai, ta đối với ngươi thực sự là ước ao đấu kỵ oán hận. Ta chân tâm không hiểu, chúng ta đồng dạng đều là Phật tông đệ tử, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy đây?" Diệp Khai Tâm lườm một cái, tức giận: "Hạ Hỏa sư ca, nói chuyện phải cẩn thận a, ai thấy một cái yêu một cái rồi hả? Ta chỉ yêu thương Tuyết một người." Hạ Hỏa con ngươi chuyển động, chợt phát hiện một bên đứng Đồng Nhan, chỉ nàng, buồn muốn nói: "Cái này chủ thuê nhà tiểu mỹ nữ cùng ngươi cũng có một chân a." Đã thấy Hạ Băng trùng chính mình trừng trừng mắt, ra hiệu hắn không cần loạn giảng, vì vậy cười hì hì, đem lời kia nuốt trở lại trong bụng. Tại đây về sau, Hạ Băng, Hạ Hỏa cùng Diệp Khai Tâm trao đổi một ít Phật tông trong tông môn bộ sự tình, sau đó rời đi. Diệp Khai Tâm cho Thu Chiến, Dương Y Thủy Phu phụ gọi điện thoại, nói cho bọn hắn Thu Diệp bị tập kích bị thương sự tình, phu thê hai người không bao lâu liền khẩn cấp lửa giận cứu tới rồi. Nghe Diệp Khai Tâm nói chuyện đã xảy ra về sau, Thu Chiến giận không kềm được, xin thể muốn tìm ra thương tổn tới mình con gái hung thủ. Dương Y Di Thủy nhưng canh giữ ở con gái Thu Diệp giường chết, nhìn nàng một tấm trắng sáng khuôn mặt nhỏ, thấp giọng anh gào khóc. Nói đến Hạ Liên Tuyết y thuật đủ để chữa khỏi Thu Diệp thương thế lúc, Thu Chiến từ đối với Diệp Khai Tâm tín nhiệm, cân nhắc chỉ chốc lát, cuối cùng đồng ý nàng ở lại chỗ này kế tục do Hạ Liên Tuyết trị liệu, cũng biểu đạt đối với Hạ Liên Tuyết lòng biết ơn. Đêm đó, Hạ Liên Tuyết cùng Đồng Nhan ngủ đến cùng một chỗ, Dương Y Di Thủy về nhà thủ vệ, Thu Chiến lưu lại cùng Diệp Khai Tâm ở sát vách ngồi hàn huyên một đêm, nói phần lớn là liên quan với Khô Lâu sát thủ chuyện của tổ chức, biết được Diệp Khai Tâm nhiều lần tao ngộ Khô Lâu tổ sát thủ ám sát, liền ngay cả Khô Lâu Vương cũng tự mình ra tay, không khỏi âm thầm hoảng sợ, căn dặn Diệp Khai Tâm nhất thiết phải cẩn thận, như tất yếu, có thể hướng Nguyệt Bay Nguyệt Viện viện thỉnh cầu, Võ Học Viện phương diện sẽ vì hắn cung cấp đặc thù bảo vệ. Diệp Khai Tâm cười thuận miệng đáp ứng rồi. Sau lần đó thời gian nửa tháng bên trong, Hạ Liên Tuyết mỗi ngày vì Thu Diệp tỉ mỉ trị liệu, Thu Chiến phụ trách mua cần thiết thảo dược cùng với cho con gái điều phối dinh dưỡng đồ ăn, Thu Diệp thân thể ở như kỳ tích cấp tốc khôi phục trong đó. Thu Chiến trước đó hỏi dò quá mấy vị xuất sắc y sư, biết nếu như không phải Hạ Liên Tuyết lời mà nói, nữ nhi mình nói không chắc liền muốn rốt cục tàn tật, rồi mới hướng Hạ Liên Tuyết vô cùng kỳ diệu bác sĩ triệt để bội phục. Chờ đến Thu Diệp có thể xuống đất cất bước, không dùng tới Hạ Liên Tuyết lại ra tay trị liệu lúc, Thu Chiến phụ đem nàng tiếp trở về nhà, kế tục điều dưỡng. Những ngày này, Đoan Mục Dung không chỉ một lần cho Diệp Khai Tâm gọi điện thoại, yêu hắn đến nhà làm cơm cho mình 2 tỷ muội ăn, chuyện này Diệp Khai Tâm là sớm đáp ứng nàng, bất quá Thu Diệp sau khi bị thương, chuyện này cũng chỉ có thể về phía sau chậm lại rồi. Đoan Mục Dung sau khi biết biểu thị lượng giải, hai người ước định sau đó lại ước thời gian. Nói tới Hạ Liên Tuyết sự tình lúc, Đoan Mục Dung lại một lần mở ra giá cao tiền thù lao mời Hạ Liên Tuyết đến Hữu Nghị bệnh viện, ở giữa Nhan Ngưng Chi còn tự mình đến đi tìm Hạ Liên Tuyết, hơn nữa Diệp Khai Tâm tự mình quyên bảo, Hạ Liên Tuyết rốt cục đáp ứng lúc không có chuyện gì làm liền đi bệnh viện ngồi một chút, chỉ bất quá nhưng nói ra mấy cái kiện. Một là muốn cùng Nhan Ngưng Chi chung phòng văn phòng, như vậy hai người trong lúc rảnh rỗi thời điểm có thể nói chuyện phiếm. Hai là không phải nghi nan tạm chứng không nhìn, bởi vì nhỏ bệnh căn bản không có cần phải xin nàng ra tay. Ba là nàng không bị thời gian hạn chế, lúc nào đi làm, toàn bộ do chính mình đến quyết định. Này ba điều kiện căn bản không coi là cái gì, Đoan Mục Dung lập tức đánh nhịp đồng ý. Vì vậy ở một ngày nào đó buổi sáng, Hữu Nghị bệnh viện Quảng Đại y hoạn nhân viên đột nhiên phát hiện, ở thường có viện hoa danh xưng Nhan Ngưng Chi trong phòng làm việc, lại tăng thêm một vị khí chất thoát tục như tiên mỹ nữ ra, bởi mỹ nữ này giống như Nhan Ngưng Chi, thích mặc quần áo màu trắng, hơn nữa hai vị mỹ nữ lẫn nhau sừng tỉ muội, đi tới chỗ nào hầu như đều là như hình với bóng, vì lẽ đó bị y hoạn bọn họ xưng là thiên sứ song thủ, cũng bởi vậy gây ra một làn sóng sát theo đó một làn sóng theo đuổi làn sóng. Vị kia mới tới Hữu Nghị bệnh viện đi làm áo trắng mỹ nữ, đương nhiên chính là Hạ Liên Tuyết rồi, nàng hấp dẫn những kia y hoạn địa phương không chỉ là mỹ mạo, còn có y thuật của nàng, phàm là cái khác y sư không giải quyết được chứng bệnh, đến trong tay nàng, hầu như đều là ung dung giải quyết, điều này cũng gây ra không nhỏ náo động, không bao lâu hầu như toàn bộ bên trong đô thị chữa bệnh hệ thống, người người đều biết Hữu Nghị bệnh viện có vị mỹ nữ thần y rồi. Mà Nhan Ngưng Chi theo Hạ Liên Tuyết học tập cổ y thuật, tự thân cũng có tăng lên rất nhiều, sau đó không lâu cũng bởi vì thành tích xuất sắc, được mời mặc cho vi phó viện trưởng, quản lý Hữu Nghị bệnh viện trung y bộ ngành, người người tâm phục khẩu hấp. Hai vị mỹ nữ mỹ danh lan xa, trong viện ngoài sân mỗi ngày đều có đông đảo người theo đuổi chờ đợi, chỉ hy vọng có thể thấy các nàng một mặt, nhưng mà rất nhanh những này nhiệt tình tăng vọt các nam nhân liền bị ai phát hiện, vẫn đối với bọn hắn xem thường tình nhân trong động, dĩ nhiên dính vào một cái tuổi tác không lớn thiếu niên, hơn nữa hai bên trái phải, chim nhỏ nép vào người, nghiêm nhiên chính là tình yêu cùng nhiệt bên trong tình nhân. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ, tiểu tử kia là ai vậy? Lao tử đuổi hai vị mỹ nữ lâu như vậy, một cái đều không mò đến, hắn lại bắt đầu chơi khẽ kéo hai. Cái kia thân thể nhỏ bé, có khả năng sao? Hai vị mỹ nữ mỗi ngày đi làm lớp đều do thiếu niên kia đưa đón, nhìn các nàng trên mặt tràn trề hạnh phúc hài lòng vẻ mặt, vô số si hoán nam nhân phương tâm dọn, nhỏ máu, phá nát liên miên. Ở tuyết lớn đầy trời thời tiết ở bên trong đều đệ nhất võ học viện cái này học kỳ cuối cùng kết thúc, dài đến một tháng nghỉ đồng cuộc đời bắt đầu rồi. Hạ Liên Tuyết tựa hồ là thích bệnh viện thời gian, mỗi ngày đúng giờ cùng Nhan Ngưng Chi hẹn ước đi Hữu Nghị bệnh viện đi làm, Diệp Khai Tâm thấy nàng có sự tình làm, không cần lại giống như kiểu trước đây một người buồn bực ở trong phòng, trong lòng cũng thay nàng vui vẻ. Ngày nghỉ trước đó mấy ngày, Diệp Khai Tâm gặp Ngư Tiểu Hiểu, Hà Đại Tráng. Hai người, Ngư Tiểu Hiểu biết Diệp Khai Tâm không ra có thể về, vì vậy đã nghĩ để Diệp Khai Tâm cùng mình đồng thời về Tây Đô thành phố một chuyến. Diệp Khai Tâm đoạn này tới nay cùng Ngư Tiểu Hiểu cách nhiều tuổi, luôn cảm thấy đối với cái này xem như là thanh mai trúc mã con gái có chút hổ thẹn, nhìn nàng chờ đợi ánh mắt, vẫn đúng là không tiện cự tuyệt, suy nghĩ một chút, rốt cục đáp ứng. Sau khi trở về cùng Hạ Liên Tuyết nói việc này, Hạ Liên Tuyết cũng làm cho hắn không được chậm trễ bằng hữu, cổ vũ nàng cùng Ngư Tiểu Hiểu cùng đi chuyến Tây Đô thành phố, còn nói mình ở bệnh viện đi làm rất vui vẻ, lại nói còn có Nhan Ngưng Chi có thể làm bạn, chính mình hoàn toàn có thể chiếu cố tốt chính mình. Đối với Hạ Trung Tuyết rộng hoài lựa giải, Diệp Khai Tâm cảm kích không ngớt. Vì vậy ngày nghỉ bắt đầu trong ngày hôm ấy, Diệp Khai Tâm rồi cùng Ngư Tiểu Hiểu, Hà Đại Tráng có liên lạc, ba người cùng đi mua phát đi Tây Đô thị vé xe, ngày thứ hai dậy sớm ở nhà ga trước trên quảng trường hội họp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 345, Diệp Tung yêu lão Lê Phi Đao tác phẩm thu gom sách hay, phát biểu nguyên sang bản gốc chào mừng ngài Ngư Tiểu Hiểu phải về nhà đi giúp mẫu thân quản lý bữa sáng điếm. Diệp Khai Tâm chuẩn bị ở nhà các nàng phụ cận khách sạn nơi đó ở mấy ngày, thưởng thức một thoáng đã lâu thèm miệng bánh mùi vị, thuận tiện để Ngư Tiểu Hiểu, Hà Đại Trắng hai người bồi tiếp chính mình ở Tây Đô thành phố chơi mấy ngày. Hắn thở nhỏ ngay khi Tây Đô thị trưởng lớn, đối với tòa thành thị này có khác cảm tình, đem nơi đó coi vi cố hương của mình. Đối với Diệp Khai Tâm có thể cùng mình đồng hành, Ngư Tiểu Hiểu ở mở cờ trong bụng sau khi, cũng có một chút điểm lo lắng, nàng biết cha mẹ của mình tuy rằng không phản đối Diệp Khai Tâm thành vi bằng hữu của chính mình, nhưng là vẹn vẹn chỉ giới hạn ở bằng hữu bình thường quan hệ, hai người muốn thâm nhập hơn nữa một bước chỉ sợ cũng có chút khó khăn rồi, nói toạc ra cũng là bởi vì thiên kiến bè phái có thể bây giờ người ta Diệp Khai Tâm ở võ học viện đã nghiễm nhiên là một cái bánh bao, một viên từ từ bay lên tân tình. Ngư Tiểu Hiểu dự định sau khi trở về chuyện thứ nhất, chính là tìm một cơ hội đem chuyện này nói cho cha mẹ biết, hay là hai kẻ như vậy liền có cơ hội danh chính ngôn thuận gặp gỡ rồi. Hai ngày sau, ba người lên tàu từ trôi nổi xe riêng trở về Tây Đô thành phố, trải qua Hà Đại Tráng. Ân cần khuyên bảo, cuối cùng Diệp Khai Tâm ở tại trong nhà của hắn. Ngày thứ hai đi con cá bữa sáng điếm lúc, phát hiện Ngư Tiểu Hiểu cha mẹ lại đều ở nơi đó, hai người thay đổi năm đó thái độ đạm mạc, nhiệt tình khiến Diệp Khai Tâm khó có thể chống đỡ, sau đó mới biết là Ngư Tiểu Hiểu đem mình ở chính giữa đều đệ nhất võ học viện biểu hiện tiết lộ cho cha mẹ nàng. Đối với như vậy một cái tiền đồ vô lượng thiếu niên cùng con gái của mình gặp gỡ, Ngư Tiểu Hiểu cha mẹ cái nào còn sẽ có nửa câu oán hận. Diệp Khai Tâm cũng không để ý Ngư Tiểu Hiểu cha mẹ đối với mình loại thái độ này chuyển biến, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, cái nào làm cha mẹ không hy vọng con gái của mình có thể hạnh phúc. Dựa theo Diệp Khai Tâm trước kia dự đoán, chuẩn bị ở Tây Đô thành phố ở lại một tuần, hay là không nghĩ tới hai ngày sau hắn đột nhiên nhận được một cái làm hắn không tưởng tượng được điện thoại. Điện thoại đến từ bên ngoài ngàn dặm Bắc Đô thành phố, là Diệp thị chủ công, chủ tịch Diệp Tung Diệp lão gia tử tự mình đánh tới. Trong điện thoại Diệp Tung mời Diệp Khai Tâm đi Bắc Đô thành phố nhỏ ở mấy ngày, cũng có một chuyện rất trọng yếu thỉnh cầu hắn trợ giúp, hy vọng hắn không muốn từ chối, đến lúc đó tất có số tiền lớn cảm tạ. Diệp lão gia tử ngữ khí có chút lo lắng, ý tứ muốn cho Diệp Khai Tâm lập tức sẽ lên đường đến đây, càng nhanh càng tốt. Diệp Khai Tâm cùng Diệp Tung tuy rằng chỉ có quá gặp mặt một lần, nhưng là hắn đối với lão gia tử này ấn tượng nhưng cực kỳ sâu sắc, lần kia hắn và Diệp Tung hai mặt đối lập thời điểm, lại sinh ra một loại trước nay chưa có tâm linh rung động, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp cảm động. Diệp Khai Tâm rất kỳ quái vì sao lại xuất hiện loại trạng huống này, kỳ thực ở trong lòng hắn cũng là rất hy vọng cùng Diệp lão gia tử thấy nhiều mấy lần mặt, nhiều lời mấy câu, bây giờ Diệp lão gia tử chủ động mời, hắn không chút do dự đáp ứng. Khi Thiên Diệp Khai Tâm rồi cùng Ngư Tiểu Hiểu, Hà Đại Tráng, hai người cáo biệt xuất phát chạy tới Bắc Đô thành phố, nghĩ đến Diệp Lao gia từ nơi đó tựa hồ có chuyện khẩn cấp phát sinh, hắn gửi liên bang tốc độ nhanh nhất siêu tốc từ trôi nổi xe riêng, tại ngày kế rạng sáng đến Bắc Đô thành phố nhà ga. Đạt được Diệp Khai Tâm đến tin tức về sau, Diệp Tung vui mừng khôn xiết, lập tức để cho mình ngự dụng tài xế đi chạm xe đón hắn. Sáng sớm khoảng 7 giờ 3 hàng tòa xa hoa chống đạn xe con tiến vào Bắc Đô ngoại ô thành phố ở ngoài núi Phong Diệp Trang, ở bên trong sơn trang một gian biệt thự trong phòng khách Diệp Khai Tâm thấy được lâu không gặp Diệp Tung Diệp Lao gia tử. Diệp Khai Tâm cùng Diệp Lao gia tử nhiệt tình hàn huyên vài câu, phát hiện tinh thần của hắn trạng thái tựa hồ kém xa trên lần gặp gỡ lúc được rồi, người cũng gầy gò rất nhiều, hỏi hắn nguyên nhân lúc Diệp Tung sắc mặt nặng nề, thật dài thở dài cười khổ nói, Vận Nhi bệnh điên gần nhất càng ngày càng lợi hại, ta này làm trưởng bối nhìn nàng như vậy, trong lòng rất khó chịu a. Ai, làm bậy? Làm bậy à? Diệp Khai Tâm không hiểu hắn này làm bậy, chỉ là có ý gì, ngạc nhiên nói, Vận Nhi là ai? Điên vì cái gì bệnh? Cái vấn đề này một lúc bàn lại, ngươi còn không có an điểm tâm chứ? Diệp Tung hỏi. Không đây, Diệp Khai Tâm đàng hoàng đáp. Đồng thời ăn đi, chỉ chốc lát sau, biệt thự lớn bên trong phòng ăn hình bầu dục trên bàn ăn ngồi 7-8 miệng ăn, Diệp Khai Tâm biết được những thứ này đều là Diệp Tung con cháu về sau, cảm thấy có chút lung túng. Mà Diệp gia những người kia đang nhìn đến Diệp Khai Tâm lúc, cũng từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Diệp Tung tựa hồ nhìn ra mọi người trong nhà mờ mịt không rõ, cười nói, đây là ta trước đây không lâu nhận thức một vị tiểu hữu, ta nghĩ để hắn và Vận Nhi gặp mặt, hy vọng có thể đối với Vận Nhi bệnh điên có chút trợ giúp, nói chỉ người nhà của mình, đem bọn họ đơn giản hướng về Diệp Khai Tâm giới thiệu một chút, cuối cùng lại nói, hài lòng, nghe nói ngươi cùng Diệp Giật là đồng học đúng không? Ha ha, hắn là của ta trường đường. Đúng, ta cùng Diệp Giật đã sớm nhận thức. Diệp học trưởng là chúng ta võ học viện nhân vật nổi tiếng, ta đối với hắn luôn luôn rất ngưỡng mộ. Diệp Khai Tâm nghiêm túc nói. Đứng ở Diệp Tung bên trái chính là hắn trưởng tử Diệp Phong, cũng chính là phụ thân của Diệp Dật. Diệp Khai Tâm nhạy cảm phát hiện cái này Diệp Phong từ nhìn thấy chính mình từ lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt cũng có chút không đúng lắm, trong ánh mắt toát ra khiếp sợ, hoang mang, sợ hãi, cũng biết vân vân tâm tình rất phức tạp, tuy rằng những này lóe lên liền qua, vẫn không thể nào tránh được Diệp Khai Tâm hai mắt. Diệp Phong năm vượt qua 50, tiểu tóc tóc trải ngược chỉnh tề bóng loáng, giữ lại hai phiết tròm râu nhỏ, xem ra rất có vài phần phong độ, chỉ bất quá hắn làm cho người ta cảm giác thiên về âm nhu, điểm này cũng cùng nhi tử Diệp Dật tương tự, đối với người như vậy Diệp Khai Tâm là không có hảo cảm gì. Gia hỏa này từ nhìn thấy của ta bắt đầu từ giờ khắc đó, ánh mắt trên căn bản sẽ không rời khỏi ta, hắn nhận thức ta sao? Nhất định là nhận lầm người. Diệp Khai Tâm tuy rằng cảm thấy kỳ quái, lại không hướng về nơi sâu xa suy nghĩ. Diệp Tung cười và nói, đúng vậy à, Diệp Giật là cái rất tốt hài tử, hắn tuổi không lớn lắm, cũng đã biểu hiện ra làm đại sự người nên có thận trọng thành thủ, điểm này ta rất coi trọng. Đương nhiên, Diệp tiểu hữu ngươi cũng rất xuất sắc. Các ngươi đều là thế hệ tuổi trẻ tinh anh, sau đó có cơ hội cố gắng tiếp cận. Diệp Phong tuy rằng lòng dạ rất sâu, thế nhưng nghe đến lao ra tử khen con trai của chính mình, khoe miệng hay là nhẫn không khỏi toát ra một kia mừng rỡ cùng đắc ý. Diệp Tùng kỳ tài ngút trời, thân làm ra một cái khổng lồ đế quốc kinh tế, nhưng đáng tiếc ba con trai một người trong đã từ trần nhiều năm, còn lại hai cái tư chất bình thường, duy nhất làm hắn cảm thấy an ủi chính là trường đường Diệp Giật ở về buôn bán bộc lộ tài năng, không chỉ đã lấy được hắn thưởng thức, cũng đã nhận được ra tộc rất nhiều người tán thành cùng khẳng định. Hiện tại hầu như toàn bộ Diệp thị gia tộc người đã ý thức được Diệp Tung thoái vị về sau, Diệp Giật sẽ chấp trưởng Diệp thị chủng công quyền to. Làm phụ thân của Diệp Dật, Diệp Phong đương nhiên vì chính mình sinh như thế cái không chịu thua kém nhi tử mà kiêu ngạo. Diệp Lôi đứng ở đại ca bên cạnh người, sắc mặt bình thản, thân là Diệp Tùng con trai thứ hai, bản thân hắn không có gì xuất sắc tài năng, sinh ra lại là hai cái thông minh bình thường con gái, cứ như vậy, hắn ở gia tộc liền đã mất đi cùng đại ca hỉ tranh giành khả năng, vì lẽ đó hắn từ lúc mấy năm trước liền hết hy vọng, đối với gia tộc quyền to dừng tại ai trên đầu, hắn đã vô tâm cũng vô lực đi quản, chỉ trông mong đại ca người một nhà thượng vị về sau, không được lục gọt đi chính mình nắm giữ. Cái kia điểm cổ phần là được. Lộc lấy trước mắt Diệp Khai Tâm, nghĩ đến cái kia mười mấy năm trước từ Trần Tam Đệ, Diệp Lôi không khỏi thở dài, Tam Đệ mới có thể không thua kém phụ thân, lại cùng mình quan hệ vô cùng tốt, nếu như hắn không chết, hiện tại Diệp gia khẳng định lại là một cái khác phiên cảnh tượng, mình cũng nhất định sẽ toàn lực chống đỡ hắn kế thừa chủ tịch. Nghĩ đến Tam Đệ, Diệp Lôi không khỏi lại nghĩ tới rất nhiều chuyện, Tam Đệ năm đó cái chết không hiểu ra sao, lão gia tử vận dụng gia tộc tất cả sức mạnh, đến bây giờ cũng không cách nào tra ra hung thủ sau màn là ai, mà cái kia đệ muội Tiêu Vận Nhi tuy rằng còn sống, nhưng điên điên vui vẻ đã hơn 10 năm rồi, bị lão gia tử an bài tiến vào núi Phong Diệp Trang mời được bảo tiêu chuyên môn chiếu cố, sống không bằng chết, gần nhất vị này để mỗi bệnh điên tựa hồ lợi hại lên, mỗi ngày gào to, tiêu to, vui buồn thất thường, lao ra tử không cách nào khả thi, vì vậy mới mời tới trước mắt cái này gọi Diệp Khai Tâm thiếu niên. Đầu tiên nhìn thấy Diệp Khai Tâm lúc, Diệp Lôi cũng sợ hết hồn, bởi vì cái này Diệp Khai Tâm cùng cái kia cái từ Trần Tam Đệ thực sự là quá giống, không chỉ cho phép dung mạo, liền ngay cả cử chỉ biểu hiện đều nhanh nhẹn chính là một tuổi trẻ bản Tam Đệ, giờ mới hiểu được lại đây phụ thân tại sao phải trăm phương ngàn kế đem hắn mời tới. Hay là Diệp Khai Tâm xuất hiện sẽ làm đệ muội tâm tình khôi phục lại một loại bình tĩnh trạng thái. Trong lúc vô tình, Diệp Lôi nhìn sang đại ca Diệp Phong, phát hiện tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, sắc mặt cũng khó coi, thấp giọng nói, "Đại ca, ngươi làm sao vậy?" Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười cười, cảm hứng về Diệp Khai Tâm nao nao, nói, "Cái này Diệp Khai Tâm đã từng cùng Diệp Dật đã xảy ra xung đột." Diệp Lôi ngẩn ra, lập tức cười nói, "Hai cái đồng dạng ưu tú người trẻ tuổi đặt ở cùng một nơi, khó tránh khỏi sẽ có lẫn nhau tranh huy, đôi này, chuyện này đối với Diệp Dật tới nói là chuyện tốt." Diệp Phong than thở, theo ta được biết, Diệp Dật đang cùng hắn khá là ở bên trong, vẫn ở vào hạ phòng. Diệp Lôi nhìn về phía Diệp Khai Tâm trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc, có thể làm cho ngay cả mình đều có chút bội phục Diệp Dật ăn quả đắng, trước mắt người trẻ tuổi này xem ra thật sự thật không đơn giản, hắn nhớ tới năm đó Tam Đệ đối với mình tốt nơi, trong lòng đối với Diệp Khai Tâm càng cũng sinh ra mấy phần hảo cảm. Bữa sáng qua đi, những người khác biết điều tán đi, Diệp Tung chỉ để lại Diệp Khai Tâm một người. Lão gia tử, ngươi để cho ta tới Bắc Đô thành phố đến cùng có chuyện gì? Hiện tại có thể nói chứ? Diệp Khai Tâm cười hỏi. Diệp Tung ánh mắt dừng lại ở trên mặt hắn, theo dõi hắn nhìn hồi lâu, mãi đến tận Diệp Khai Tâm sợ hãi trong lòng lúc này mới nghe hắn thở dài, như quá giống. Diệp Khai Tâm biết hắn nói chính là mình cùng hắn chết đi con thứ ba lớn lên rất giống, cười khổ nói, phía trên thế giới này dung mạo tương tự quá nhiều người rồi. Lão gia tử, có thể thấy, ngươi cái kia con thứ ba khi còn sống, ngươi nhất định phi thường sủng ái hắn. Diệp Tung gật gật đầu, trên mặt hiện ra một vẻ bi thương vẻ, hắn vây vây tay, mang theo Diệp Khai Tâm cùng đi đến sơn trang tây bắc chết một cái sống một mình trước tiểu viện. Tiểu viện quét tước sạch sẽ, trong viện hai cây mai cây nụ hoa nhã nhị, tại đây sắp đến mùa đông bên trong khiến người ta cảm nhận được một vẻ hơi thở sự sống. Diệp Khai Tâm tiến vào viện về sau, vừa đảo mắt qua liền thấy ngồi ở một tấm đằng trong ghế phơi nắng một vị tuổi trẻ thiếu phụ. Hai trung niên phụ nữ đứng ở bên cạnh ghế dựa, nhìn dáng dấp như là chiếu cố cái kia thiếu phụ người hầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 346, Tiêu Vận Nhi thiếu phụ bất quá 30 năm, 6 tuổi, an mặc một thân trắng thuần đông bài váy. Một đầu ô kia vãn ở sau gáy, da rẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, chỉ riêng lấy dung mạo luận, này thiếu phụ có thể nói phong hoa tuyệt đại. Diệp Khai Tâm có thể thể với trời này là mình từ lúc sinh ra tới nay bái kiến cô gái xinh đẹp nhất, nhưng đáng tiếc duy nhất phá hoại vẻ đẹp chính là thiếu phụ tinh thần tựa hồ có hơi vấn đề, nàng trong ánh mắt tràn đầy dại ra mê man, vẫn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang nỗ lực nhớ lại cái gì. Đối với Diệp Tùng cùng Diệp Khai Tâm đến, nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, nhưng Diệp Khai Tâm nhưng cảm giác mình ở cực kỳ lâu trước đây liền nhận thức nàng như vậy, trong cơ thể khí huyết phun trào, tiếng lòng tựa hồ bị đồ vật gì kích thích mà bắt đầu, cái cảm giác này so với ở nhìn thấy Diệp Tung thời điểm đến càng thêm mãnh liệt. Diệp lao gia tử, đây là. Diệp Khai Tâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên người Diệp Tung, không biết hắn mang chính mình tới nơi này là có ý gì. Diệp Tung nhìn Tiêu Vận, trong ánh mắt mang theo sâu sắc thống khổ tự trách cùng hổ thẹn, bán thưởng tài nói, nàng cứ gọi Tiêu Vận là Lâm Nhi. Thế tử. Như hài lòng nớ ngẩn, không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này lại có thể biết là Diệp Tung con dâu phụ. Hắn biết Diệp Tung trong miệng Lăng Nhi chính là của hắn ba con trai Diệp Lăng, nghĩ thầm cái kia Diệp Lăng nhất định là vị anh tuấn tiêu sái nam tử, bằng không làm sao có thể xứng với như vậy tuyệt thế vô song nữ tử. Hai người cứ như vậy nhìn Tiêu Vận, Diệp Tung mắt ứa lệ, tựa hồ lâm vào hồi ức trong đó. Diệp Khai Tâm cũng không có lên tiếng truy hỏi, trong lòng chỉ là đang nghĩ, ta căn bản không có bái kiến cô gái này, nhưng vì cái gì nàng sẽ cho ta như vậy cảm giác quen thuộc? Phản phất từ lúc sinh ra đã mang theo chúng ta chính là nhận thức, tại sao? Vận Nhi xuất thân từ gia đình bình thường, cho nên khi mai táng nàng cùng chúng ta Lăng Nhi cùng nhau gia tộc chúng ta tất cả mọi người nắm phản đối thái độ. Diệp Tung lau một cái khóe mắt, thổn thức một trận, lại nói tiếp, Lăng Nhi tính khí rất giống ta, quật cường cực kỳ, quyết định đâu sự tình, chắc chắn sẽ không cúi đầu, chúng ta đối với việc này càng là cho hắn tạo áp lực, hắn phản kháng lại càng kịch liệt. Bất quá khi đó ai chúng ta có thể thấy, Lăng Nhi cùng Vận Nhi đều là rất yêu thích đối phương. Diệp Khai Tâm không biết là nguyên nhân gì, nhìn cách đó không xa Tiêu Vận, đột nhiên cảm thấy trong lòng chắn đến khó chịu, kích động dưới, bật thốt lên, nếu bọn hắn lẫn nhau yêu thích, các ngươi tại sao đều muốn phản đối? Đi các ngươi gia đình giàu có thân phận, có địa vị, mặc kệ làm chuyện gì đều chú ý cái môn đăng hộ đối. Chó má môn đăng hộ đối, vì vật này, liền hạnh phúc cũng có thể hủy diệt sao? Diệp Tung không nghĩ tới tâm tình của hắn sẽ thay đổi kích động như thế, ngạc nhiên nhìn hắn lẩm bẩm nói, ngươi bộ dáng này, rất giống năm đó Lăng Nhi. Diệp Khai Tâm tức giận, ta nếu như các ngươi nhi tử, ta chỉ biết phản kháng so với hắn càng thêm kịch liệt. Bước cũng lên, ta sẽ vứt bỏ hết thảy, mang theo người mình thích cao bay xa chạy. Ta thật không rõ, này đều niên đại nào rồi, các ngươi còn muốn nói cái gì thiên kiến mẹ phái? Ta muốn biết tại sao yêu nhau người không thể cùng nhau. Diệp Tung tầng tầng thở dài một tiếng cười khổ nói, ngươi nói đúng, ai chúng ta những người này lúc đó tại sao ngoan cố không thay đổi, muốn câu nệ tại những này giáo điều cứng nhắc đây? Sau đó ta cũng đã hối hận, cũng nghĩ thông suốt, có thể đi, nhưng là hết thảy đều chậm. Diệp Khai Tâm sau khi biết đến nhất định xảy ra khiến người ta ý không ngờ được sự tình nín hơi liếm khí, lặng lặng chờ hắn nói tiếp. Diệp Tung rồi nói tiếp, có một ngày Lăng Nhi đem Vận Nhi dẫn tới trong nhà đến nói hắn đã cùng Vận Nhi lánh giấy hôn thú, yêu cầu chúng ta tiếp thu Vận Nhi thành vì chúng ta Diệp ra một thành viên sự thực, kết quả bị chúng ta Diệp ra từ trên xuống dưới nhất trí phản đối, ta lúc đó tâm tình kích động, buồn bực dưới, còn đánh Lăng Nhi một bạn hai. Lăng Nhi lúc đó cũng không nói gì, nhưng là sáng sớm ngày thứ hai, ta mới biết hắn mang theo Vận Nhi rời khỏi Diệp ra, cao bay xa chạy rồi. Về sau 1-2 năm, hắn đều không có sẽ cùng trong nhà liên lạc qua. Ta vốn cho là hắn chỉ là ở theo ta đấu khí, cùng hết giận cũng sẽ trở về rồi, không nghĩ tới. Sau đó có một người. Diệp Tung bỗng dưng lão lệ tung hành, đến nửa ngày mới nghẹn ngào rồi nói tiếp, có một ngày chúng ta đột nhiên nhận được Lăng Nhi tử vong, Vận Nhi trọng thương tin tức này làm chúng ta người cả nhà bi thống ngọc tuyệt, ta cũng bởi vậy lâm vào sâu sắc tự trách trong đó, lúc trước nếu như không phải ta kiên trì thiên kiến mẹ phái, không cho Lăng Nhi cùng Vận Nhi gặp gỡ, hay là thì sẽ không có loại này sinh ly tử biệt bi thảm sự tình phát sinh. Nếu như sinh mệnh có thể trao đổi, ta tình nguyện nắm mạng của mình đi đổi lấy Lăng Nhi phục sinh, Vận Nhi bình an. Diệp Khai Tâm ánh mắt trước sau không rời Tiêu Vận, trong lòng nhưng không nhịn được hiếu kỳ, hỏi, sẽ là người nào dám chiêu chọc giận các ngươi Diệp gia? phóng tầm mắt liên bang, người như vậy không nhiều a. Diệp Tung dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn nhân vật, nhất thời kích động qua đi, rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, cười khổ nói, ta thương trường như chiến trường, qua nhiều năm như vậy Diệp thị chủ công, ở trong tay ta cấp tốc phát triển lớn mạnh, tuy rằng thành tích văn hoa, nhưng là dựng nên vô số đối thủ, bất quá như lời ngươi nói, dám đối với con trai của ta hạ độc thủ, còn thật không có mấy cái. Qua nhiều năm như vậy, ta triệu tập nhiều mặt sức mạnh, không tiếc bất cứ giá nào, vẫn ở truy tra hung thủ, kết quả hết thảy tất cả đều chỉ về rồi Khô Lâu là Khô Lâu người giết con trai của ta. Lại là Khô Lâu. Này viên ưu ác tính không nổ đi, còn không biết sẽ có bao nhiêu người chịu đến thương tổn của bọn họ đây. Diệp Khai Tâm bị Khô Lâu sao quấy nhiễu nhiều lần, hầu như chết, tự nhiên cùng Diệp Tung cùng chung mối thù, chỉ là tinh tế vừa nghĩ, cau mày nói, Khô Lâu chỉ phụ trách giết người, sau lưng sai khiến bọn họ sát hại con trai của ngươi, con dâu sẽ là ai? Cha gia hậu trường kim chủ mới là then chốt. Kim chủ giấu giếm rất sâu, mười mấy năm qua, chúng ta Diệp gia bỏ ra rất nhiều nỗ lực, đều đang không thu hoạch được gì. Diệp Tung nắm đấm cầm khanh khách vang vọng, hoán hận nói, lưới trời tuy thưa nhưng có lọn, ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm được hung thủ. Nợ máu trả bằng máu, mặc kệ hung thủ là ai, ta xin thể sẽ làm hắn trả giá gấp trăm lần nghìn lần đánh đổi. Về phần Khô Lâu, ta cũng tuyệt không dung tha. Những năm gần đây, ta trưởng khống ở dưới, Huyền Vũ đã phát hiện cũng phá hủy rồi Khô Lâu, mấy cái chi nhánh, hiện nay còn đang tìm, xương cốt xào huyệt, dù cho nó chôn ở địa ngục tầng 18, ta cũng phải tìm đến chỗ ở của nó. Diệp Khai Tâm nói, Diệp lao ra tử, phát hiện Khô Lâu xào huyệt lời cuối sách đến nói cho ta biết một tiếng, đến thời điểm ta cho ngươi trợ trận đi, Khô Lâu ám sát quá ta mấy lần, nếu không phải mạng lớn, ta hôm nay không thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi rồi. Ta rất nghĩ thông suốt quá Khô Lâu, ngươi biết, đến cùng cái kia ở sau lưng muốn hại người là của ta ai. Diệp Khai Tâm tin tưởng vô điều kiện Diệp Tung, vì lẽ đó ở trước mặt hắn không có thứ gì ẩn giấu, mà Diệp Tung cảm giác không phải là. Nhu Tung từng để cho người trong bóng tối đã điều tra Diệp Khai Tâm, biết hắn là từ trong viện mồ côi đi ra, bối cảnh rất đơn giản, hiện nay là Phật Tông tông môn thành viên. Hắn đối với thiếu niên này chẳng những có trời sinh tín nhiệm, hơn nữa nhìn đến hắn lúc luôn có một loại huyết mạch không ngừng như chân với tay cảm giác, cho nên đối với hắn yêu cầu này không chút do dự liền đồng ý, gật đầu nói, được, có tin tức ta cái thứ nhất thông báo ngươi. Đang lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, không biết từ nơi nào xoắn tới vài miếng màu đỏ lá cây, những kia lá cây bay bổng vô thanh vô tức rút lui rừng ở trong viện, vì này không hề sinh cơ cuối mùa thu tiểu viện tăng thêm mấy phần kiện lệ sắc màu. Sau khi cái kia từng đạo màu đỏ thổi qua ngồi ở ghế gỗ trên tĩnh như xử nữ Tiêu Vận Nhi trước mắt lúc, nàng tan giã không nhìn ánh mắt đống nhiên căng thẳng, con ngươi co rút lại mà bắt đầu, phát sinh một tiếng làm người kinh sợ. Tiếng thét chói tai từ ghế gỗ bên trong rộng mở đứng lên. Không nên giết Lăng Ca. Không nên thương tổn hài tử của ta, a. Van cầu ngươi. Đầu đau quá. Cứu mạng a. Tiêu Vận Nhi tiếng kêu thê lương đến cực điểm, ở bên trong khu nhà nhỏ buồn tẩu khắp nơi, tựa hồ đang né tránh trốn tránh cái gì, cả người giống như điên cuồng. Thủ hộ ở bên người nàng hai tên trung niên nữ tử đều là võ giả xuất thân, Tiêu Vận Nhi hơi động, các nàng cũng lập tức chuyển động, đuổi về phía trước hai bên trái phải chống chọi Tiêu Vận Nhi cánh tay, đưa nàng khống chế ở ghế gỗ trong đó, rất phiền phức thấp giọng an ủi. Diệp Tung đối với cái này đã tập mãi thành quen, nhìn ngồi ở trong ghế còn đang không ngừng dãy rủa Tiêu Vận, than thở, mỗi một quãng thời gian, nàng bệnh điên liền sẽ như vậy phát tác một lần, bác sĩ nói đầu của nàng bị đánh quá, trên tinh thần lại hứng chịu nghiêm trọng kích thích, mới phải xuất hiện loại trạng huống này. Hiện tại liên bang y thuật tân tiến như vậy, không trị hết sao? Diệp Khai Tâm mũi bỗng nhiên có chút chua xót, trong lòng mơ hồ có chút làm đau, này lúc trước tử không có quá tình huống. Diệp Tung than thở, ta chưa từng buông tha hy vọng, thế nhưng trị liệu kết quả nhưng cơ hồ khiến ta nhìn không thấy hy vọng. Ta thân thể này, phòng trừng cũng không mấy năm thật sống, ta to lớn nhất hy vọng chính là có thể ở trước khi chết nhìn thấy Vận Nhi tinh thần khôi phục bình thường, phá hủy Khô Lâu tổ chức, tìm tới kẻ chủ mưu phía sau, bách thì lại ta ở dưới cựu tuyển cũng không có nhan cùng Lăng Nhi gặp mặt. Lao gia tử, nguyện vọng của ngươi nhất định có thể thực hiện. Diệp Khai Tâm an ủi, nắm ngươi chúc lành. Diệp tiểu hữu, mời đi theo ta. Diệp Khai Tâm đi theo Diệp Tung hướng đi Tiêu Vận Nhi nơi đó, chỉ nghe Diệp Tung vừa đi vừa nói, Vận Nhi có chuyện trước đó, đối với chúng ta Lăng Nhi một khối tình si, mà ngươi cùng Lăng Nhi dung mạo nếu như này giống quá, hy vọng sự xuất hiện của ngươi có thể làm cho Vận Nhi tìm về ngày xưa một ít ký ức. Diệp tiểu hữu, ngươi giúp một chút ta, nhiều ở đây ở một thời gian ngắn, nhiều cùng Vận Nhi trò chuyện, hay là dần dần, nàng có thể khôi phục một ít ký ức cũng có nói, nếu như có thể từ trên người nàng cha tìm ra một ít năm đó Lăng Nhi ngộ hại manh mối, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Diệp Khai Tâm gật đầu nói, ta làm hết sức. Hai người một trước một sau, chậm rãi đi tới Tiêu Vận Nhi thân dừng đứng lại, giờ khắc này Tiêu Vận Nhi ở hai tên trung niên nữ võ giả vừa đấm vừa xoa xuống, trải qua một phen giãy giụa về sau, đã không có bao nhiêu khí lực, thân thể mềm mại ngồi phịch ở ghế gỗ lên, ánh mắt rủ xuống coi chạm mặt đất, giao nhu thân hình gầy gò hơi phát run, mái tóc luồn ngang, dáng dấp không nói ra đáng thương. "Vận Nhi, Vận Nhi, ta là Diệp Tung, ta là ba người, ta tới thăm ngươi rồi." "Vận Nhi," Diệp Tung nói liên tục mấy lần, Tiêu Vận Nhi nhưng không phản ứng chút nào, phản phất thế gian này đã không có bất kỳ vật gì có thể đánh động nàng. "Lão gia tử, để cho ta tới thử xem đi." Diệp Khai Tâm nhẹ giọng nói. A chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 347, người gọi Diệp Khai Tâm. Diệp Tung nhìn Diệp Khai Tâm một chút, bất đắc dĩ cười khổ một cái, gật gật đầu, lùi về sau vài bước, đầy mặt chờ đợi nhìn hắn. "Tiêu Vận Nhi, Vận Nhi," Diệp Khai Tâm như thế thề, trong lòng luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, gãi gãi đầu nói, "Ta là Diệp Lăng, ta là của ngươi." "Lăng ca." Tiêu Vận Nhi nghe được cái thanh âm này, vốn là run rẩy thân thể đột nhiên ổn định, nhưng lập tức run rẩy càng tăng lên hơn liệt. Diệp Khai Tâm cùng Diệp Tung hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao, Diệp Khai Tâm còn cho là mình câu nói này mang cho Tiêu Vận Nhi càng to lớn hơn kích thích, chính cảm thấy hối hận lúc, chỉ nghe Tiêu Vận Nhi lầu bầu nói, "Diệp Lăng, Lăng ca, Lăng ca." "Ừm, ta là Diệp Lăng, ta là Lăng ca, ta ở đây." Diệp Khai Tâm bội hỏi. Tiêu Vận Nhi rộng mở ngẩng đầu, thấy rõ trước mắt Diệp Khai Tâm dung mạo lúc, phản phất về lăn lộn giống như vậy, vốn là tan rã mê loạn ánh mắt trong nháy mắt này lại biến thành trong suốt trở nên sáng ngời. "Diệp Tung là ai cơ chứ?" Nhìn thấy Tiêu Vận Nhi ánh mắt biến hóa liền biết Diệp Khai Tâm xuất hiện mang cho nàng cực lớn kích thích, nàng hiện tại ánh mắt đã tiếp cận một người bình thường rồi, Diệp Tung trong lòng mừng như điên, run giọng nói, "Hài lòng, ngươi, ngươi kế tục nói chuyện cùng nàng." Diệp Khai Tâm còn chưa mở miệng, Tiêu Vận Nhi cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, bỗng nhiên đứng lên, hướng về Diệp Khai Tâm đánh tới, nàng hai tay ôm chặt lấy Diệp Khai Tâm, tính sợ vừa để xuống tay sẽ mất đi hắn tựa như, lên tiếng khóc lớn nói, "Ngươi là Lăng ca, ngươi là Lăng ca, ngươi không chết, không chết." "Ô ô." Diệp Khai Tâm đột nhiên không kịp chuẩn phòng bị nàng ôm lấy, một đôi tay không biết để ở nơi đâu mới tốt, không khỏi có chút lúng túng, thế nhưng nghe được Tiêu Vận Nhi bi thương ngọc tuyệt tiếng khóc về sau, trong lòng hắn bay lên một luồng mãnh liệt bảo vệ ngọc nhìn qua, bàn tay nhẹ nhàng vô vô Tiêu Vận Nhi bay, nhẹ giọng an ủi, "Ngươi, ngươi đừng khóc. Ta không chết, ta sống thật khỏe đây, ngươi lại khóc." "Ta cũng muốn khóc." Diệp Khai Tâm nói không là nói dối, Tiêu Vận Nhi tiếng khóc đã chạm đến đáy lòng của hắn yếu đuối nhất địa phương, vành mắt hắn đã đỏ lên lên. Vứt bỏ Vận Nhi nước mắt mãnh liệt, rất nhanh sẽ làm ướt Diệp Khai Tâm trước ngực quần áo. Diệp Tung cùng cái kia hai tên trung niên nữ hầu ngơ ngác nhìn trước mắt tất cả những thứ này trong lòng cảm thán kinh ngạc, lẽ nào mười mấy năm qua đều không thể chữa trị bệnh điền, chỉ vì Diệp Khai Tâm xuất hiện lập tức là tốt rồi. "Vận Nhi, ngươi, ngươi không sao rồi? Ngươi nhận ra ta sao?" Diệp Tung đợi nàng tiếng khóc nhỏ lúc này mới run giọng hỏi, tiếng nói của hắn rất núi cấn nhẹ, sợ sẽ quấy nhiều đến Tiêu Vận Nhi. Chuyện trên đời chính là kỳ diệu như vậy, mười mấy năm trước phát sinh tập kích sự tình thêm vào não bộ một cái đòn nghiêm trọng khiến Tiêu Vận Nhi từ đây đánh mất hết thể ký ức, suốt ngày sinh sống ở ngơ ngơ ngác ngác ở bên trong, dường như một bộ xác chết di động chỉ là có một ít ghi lòng tạc dạ đồ vật không cách nào triệt để xóa đi tình cờ ở trong đầu hiện ra. Mỗi đến lúc này, Tiêu Vận Nhi cũng cảm giác đầu óc đau đớn ngọc nước, điên điên vui vẻ, nếu như không phải Diệp Khai Tâm đột nhiên xuất hiện, tất cả những thứ này có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài mãi cho đến nàng chết đi. Ở Diệp Lăng trên người Tiêu Vận Nhi ký thác quá nhiều si tình nàng bởi vì Diệp Lăng tử mà sâu bị kích thích, mà khi biểu hiện dung mạo đều giống quá Diệp Lăng Diệp Khai Tâm xuất hiện lúc, nàng cả người liền dường như bị một tia chớp mạnh mẽ bổ một nhát, trong đầu hỗn độn thành một đoàn tâm tư rộng mở quán thông, có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác thông thoáng sáng sủa. Không giống trong lúc đó Tiêu Vận Nhi ký ức biến thành càng ngày càng rõ ràng, nàng đánh hơi được Diệp Khai Tâm trên người xa lạ mùi vị, đột nhiên biến sắc mặt, ngẩng đầu lên tỉ mỉ nhìn Diệp Khai Tâm vài lần, sau đó mạnh mẽ đưa hắn đẩy ra, lạnh lùng nói, "Ngươi không phải Lăng ca, ngươi không phải Lăng ca, ngươi là ai? Tại sao phải gạt ta? Tại sao?" Diệp Khai Tâm bị nàng nhìn thấu thân phận, không biết nên làm sao trả lời, cười khổ nhìn về phía Diệp Tung. Tiêu Vận Nhi khôi phục bình thường, cao hứng nhất trừ Diệp Tung ra không còn có thể là ai khác, chỉ là hắn còn thật không dám xác định lại một lần nữa hỏi, "Vận Nhi, nhận ra ta sao?" Tiêu Vận Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, biểu hiện một mảnh lãnh đạm. Năm đó Diệp Tung cực lực phản đối Diệp Lăng cùng Tiêu Vận Nhi kết hợp, Tiêu Vận Nhi đối với hắn trước sau ôm mấy phần oán nghiệm, này thời gian mười mấy năm đi qua, Diệp Tung tuy rằng vẻ già nua rất nhiều, nhưng Tiêu Vận Nhi hay là một chút liền nhận ra hắn. "Ta là Diệp Tung, là Lăng Nhi cùng ba ba của ngươi a." Từ Tiêu Vận Nhi trong mắt, Diệp Tung không nhìn thấy bất luận cảm tình gì, phản phất chính mình chỉ là một cái xa lạ người qua đường. Diệp Tung trong lòng cũng minh bạch chính mình năm đó thấy thẹn đối với nàng, nếu như không phải là của mình kiên trì chính mình thương yêu nhất ba con trai như thế nào lại tráng niên mất sớm. Vì lẽ đó ở phát hiện Tiêu Vận Nhi điên mất bắt đầu từ giờ khắc đó, Diệp Tung liền xin thề nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, vì chết đi nhi tử cũng vì bù đắp chính mình phạm vào sai lầm. "Người rốt cuộc là ai?" Tiêu Vận Nhi âm thanh vẫn như cũ rất lớn, nhưng không có vừa nãy ác liệt, nàng nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc mê man. Nàng cùng Diệp Khai Tâm có một dạng cảm giác, Diệp Khai Tâm mang cho nàng ngoại trừ quen thuộc dung mạo cùng biểu hiện ở ngoài, còn có một loại có thể xúc động nàng tâm linh đồ vật ở bên người lặng yên không một tiếng động chảy xuôi. "Xin lỗi, ta không phải Diệp Lăng." Diệp Khai Tâm không muốn lại ẩn giấu đi rồi, lừa dối người cảm giác đối với hắn mà nói cũng không tốt, hắn thở dài, nhẹ giọng nói, "Ta là Diệp lão gia tử bằng hữu, ta tới nơi này chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, ta tên Diệp Khai Tâm." "Diệp Khai Tâm?" Ba chữ này dường như nặng ngàn cân truy sát, mạnh mẽ ở Tiêu Vận Nhi trong lòng đập phá năm lần, nàng cả người chấn động dưới chân lung lay mấy cái, sau đó cả người hóa đá ở nơi đó. "Vận Nhi, ngươi làm sao?" Diệp Tung thấy nàng vừa vận chuyển, lại đột nhiên lại đã biến thành dáng dấp này, không khỏi sợ hết hồn, nghĩ thầm Diệp Khai Tâm cũng không có gì à, tại sao lại kích thích đến nàng? Ta nghĩ, ta hay là tránh một chút thì tốt hơn. Diệp Khai Tâm thấy tình huống không đúng, nhấc chân liền đi ra ngoài. "Ngươi gọi Diệp Khai Tâm?" Tiêu Vận Nhi âm thanh từ phía sau lưng truyền tới, run rẩy rất lợi hại. Diệp Khai Tâm quay đầu lại, không rõ nhìn Tiêu Vận Nhi, tên của chính mình vì sao làm cho nàng kích động như thế. Hắn cười cười, gật gật đầu, "Vâng, ta tên Diệp Khai Tâm. Ngươi danh tự này, là ai cho ngươi lên hay sao?" Tiêu Vận Nhi lại hỏi. "Nghe viện mồ côi A Di nói, bọn hắn ở ngoài cửa lớn nhặt được của ta thời điểm, trong đá lót có một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết rõ của ta ngày sinh cùng tên." "Hài lòng, hài lòng." Tiêu Vận Nhi lẩm bẩm tái diễn hai chữ này, trong mắt nổi lên nước mắt, hai mảnh môi anh đào nhẹ nhàng run rẩy lên, "Ngươi nói, là nơi nào viện mồ côi? Còn nhớ ngươi ngày sinh sao?" Tây Đô thành phố Cô Nhi viện mồ côi. Của ta ngày sinh là 2011 năm ngày 29 tháng 11. Diệp Khai Tâm nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Tiêu Vận Nhi mắt tối sầm lại, thân thể lung lay mấy cái, suýt nữa té xỉu trên đất, hai tên đứng ở sau lưng nàng nữ hầu tay mắt lênh lẹ, nhanh chóng đỡ lấy. Diệp Khai Tâm cùng Diệp Tung nhìn chăm chú một chút, không hiểu tại sao Tiêu Vận Nhi sẽ quan tâm những này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc ngạc nhiên. Diệp Tung nhìn nhiều Diệp Khai Tâm vài lần, đột nhiên đáy lòng đã bay lên một loại dự cảm, chỉ là lại cảm thấy không có khả năng lắm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 348, hắn là hài tử của ta. Tiêu Vận Nhi mạnh mẽ áp chế lại kích động trong lòng tâm tình, ra hiệu hai tên nữ hầu bông ra chính mình. Giờ khắc này nàng trong hốc mắt nước mắt đã tràn đầy, chỉ kém một đường liền muốn nhỏ xuống ra. Nàng từng bước hướng đi Diệp Khai Tâm, ở hắn trước người đứng lại, ước lên đầu, hai tay nâng lên khuôn mặt của hắn nhìn kỹ một chút, sau đó dưới hai tay dừng, nhẹ nhàng cởi hắn áo cúc áo. Ngươi. Diệp Khai Tâm cảm thấy có chút lúng túng, muốn dạy dỗ, nhưng khi đón nhận Tiêu Vận Nhi cái kia một đôi vớt nhẹ nước mắt lúc, nhưng lại có chút không đành lòng. Hành vi của hắn cử chỉ tràn đầy quái lạ, rồi lại không chịu nói ra một chữ. Bất quá Diệp Tung hay là mơ hồ cảm giác được nàng muốn tìm chứng cứ cái gì, suy nghĩ một chút, hướng về phía cái kia hai tên nữ hầu khoát tay áo một cái, ra hiệu các nàng rời đi nơi này. Trong tiểu viện cũng chỉ còn sót lại Diệp Khai Tâm, Diệp Tung, Tiêu Vận Nhi ba người. Phong này lúc sau đã ngừng lại, giữa bầu trời đám mây tựa hồ cũng không lưu động, toàn bộ thiên đất phảng phất trong nháy mắt này ở vào một mảnh trong yên tĩnh. Diệp Khai Tâm áo khoác bị bỏ đi, áo lót nhỏ cũng bị bỏ đi, nửa đoạn trên thân thể như vậy trần trụi ở trong không khí. Hắn gần nhất tu luyện võ học, hình thể rèn luyện càng kiện mỹ, cả người tràn đầy dương cương khí, nhưng mà ai cũng biết, Tiêu Vận Nhi lưu ý căn bản không phải những thứ này. Diệp Khai Tâm ra rẻ hiện ra khỏe mạnh cổ mũi sắc, nhưng mà ở ngực ở giữa huyệt đàn trung nơi đó, không ngờ có một cái nhất nguyên tiền xu to nhỏ bớt, nơi đó da thịt là một loại kỳ dị hỏa hồng, phảng phất một vòng tức sắp xuống núi tà dương. Hài lòng, hài lòng. Tiêu Vận Nhi trong mắt nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, nàng mở hai tay ra, lại một lần nữa đem Diệp Khai Tâm chăm chú ôm, nàng kêu to tên Diệp Khai Tâm, lần này so với lần trước ôm càng chặt, tựa hồ cũng không tiếp tục nguyện buông ra. Diệp Khai Tâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầu viện nhìn về phía Diệp Tung. Diệp Tung thần sắc phức tạp đi tới Tiêu Vận Nhi bên cạnh người, run giọng nói: "Vận Nhi ngươi, ngươi biết Diệp tiểu hữu? Hắn là hài tử của ta, là ta cùng Lăng Nhi hài tử." Tiêu Vận Nhi lên tiếng khóc lớn, âm thanh như đẫm máu và nước mắt, hài lòng. "Hài tử của ta, bảo bối của ta, qua nhiều năm như vậy, ngươi là làm sao sinh hoạt đó?" A Diệp Tung cùng Diệp Khai Tâm đồng thời bị lời của nàng choáng váng, đầu đều là hoành vừa bàng, cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Tung bắt đầu lão lệ tung hành. Diệp Khai Tâm ngửa đầu nhìn trời, cố nén một trận, nước mắt cũng thèm tại phá đê nhanh hơn. Tiêu Vận Nhi ở lại tiểu viện bị Diệp Tung hạ lệnh phong khóa lại, đồng thời vẫn còn tiểu viện bốn phía an bài mười mấy tên huyền vũ tổ tâm phúc bảo tiêu hoặc tối hoặc sáng giá trị cần, cũng không cho bất luận người nào bước vào tiểu viện nửa bước. Diệp Tung cùng Diệp Khai Tâm ở lại nơi đó cùng Tiêu Vận Nhi nói chuyện một ít, hữu tâm nhân phát hiện, hầu như suốt cả đêm, Tiêu Vận Nhi trong sân trường ánh đèn đều không tắt. Đến tột cùng là chuyện gì làm bọn họ như vậy cảm thấy hứng thú, lại còn nói ròng rã một cái suốt đêm. Diệp Phong, Diệp Lôi cùng với Diệp thị gia tộc hết thảy thành viên đều cảm thấy rất kỳ quái, chỉ tiếc bên trong khu nhà nhỏ cẩn thận phong tỏa vô cùng nhanh một chút đều thấu không đến. Liền ngay cả Diệp Phong, Diệp Lôi cũng không có từ biết được ba người ở trò chuyện chút gì. Diệp Khê Sỉu không ý tưởng gì, mà Diệp Phong nhưng thường thường ở tiểu viện bốn phía bồi hồi, thỉnh thoảng nhìn phía tiểu viện phương hướng, ánh mắt thâm trầm sau lưng, là một loại bất an cùng lo lắng. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tung cùng Diệp Khai Tâm cuối cùng từ bên trong khu nhà nhỏ đi ra, rất nhiều người phát hiện vị này Diệp thị trùng công người trưởng đã hai mắt đỏ chót, không biết là thức đêm chịu đựng hay là chuyện gì xảy ra, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc cùng khó hiểu chính là, Diệp Tung lại là nắm Diệp Khai Tâm tay đi ra. Lão gia tử mang trên mặt vô tận vui sướng, hắn triệu tập hết thể gia tộc thành viên hướng về bọn hắn tuyên bố một cái đủ để khiến toàn bộ núi Phong Diệp Trang thậm chí là Diệp thị trùng công vì thế mà chấn động tin tức. Diệp Khai Tâm là hắn con thứ, là hắn ba con trai Diệp Lăng Nhi tử. Tin tức truyền ra lập tức gây ra Diệp gia các thành viên tất cả xôn xao, có người biểu thị nghi vấn, có nhân tuyển trạch tin tưởng. Nghi vấn người bao quát Diệp Tung trưởng tử Diệp Phong, ý của hắn là làm sao chỉ có thể dựa vào Tiêu Vận Nhi đôi câu vài lời có thể nhận định hắn là tam đệ nhi rồi, vạn nhất không phải, vậy thì gây ra chuyện cười lớn, tin tưởng người lấy Diệp Lôi dẫn đầu, Diệp Lôi cho rằng Diệp Khai Tâm cùng tam đệ không chỉ dung mạo giống quá, hơn nữa Tiêu Vận Nhi còn nâng ra trong tã lót tờ giấy, Diệp Khai Tâm trưởng thành viện mồ côi cùng với Diệp Khai Tâm trên người bất mấy cái làm bằng chứng. Sự thực thắng tại hùng biện. Vì động viên tâm tình của tất cả mọi người, để mọi người tin tưởng tất cả những thứ này đều thật sự. Tiêu Vận Nhi, Diệp Khai Tâm, Diệp Tung ba người tại chỗ lấy huyết xét nghiệm, sự thực chứng minh, ba người này ở bên trong, Tiêu Vận Nhi cùng Diệp Khai Tâm, Diệp Khai Tâm cùng Diệp Tung, quả nhiên đều có được liên hệ máu mủ. Cực kỳ có nhất toàn lực một cái chứng cứ chính là, Diệp Lăng năm đó khi chết, vì dễ dàng cho phá án và bắt giam vụ án, thi thể có một phần nhỏ bị tủ lạnh bảo tồn lại, thông qua liên bang công nghệ cao so sánh nghiệm chứng, cuối cùng xác định Diệp Khai Tâm cùng Diệp Lăng là phụ tử quan hệ không thể nghi ngờ. Không ai từng nghĩ tới, Diệp gia ba con trai Diệp Lăng ở chết đi mười mấy năm về sau, càng đột nhiên bước lên một đứa con trai ra, vì vậy Diệp thị gia tộc từ trên xuống dưới bắt đầu có người vui mừng, có người buồn, cũng có một chút người đang lo lắng cái gì. Khi Thiên Diệp Tung còn thả ra một cái tin ra, cái kia chính là Tiêu Vận Nhi ở nhìn thấy nhi tử về sau, điên điên khủng khủng chứng bệnh đã thay đổi rất nhiều, hay là không tốn thời gian giải, nàng mất đi ký ức thì có thể hoàn toàn khôi phục. Đã trở thành Diệp thị gia tộc thành viên mới về sau, Diệp Khai Tâm chuyện đương nhiên ở núi Phong Diệp trong trang để ở, cùng mẫu thân ở đến cùng một cái trong tiểu viện. Nếu như nói Diệp Khai Tâm trước kia là một cái không ra có thể về đích không có dễ lãng tử, như vậy sau đó nơi này chính là nhà của hắn, chân chân chính chính ra. Diệp Lôi phát hiện đại ca Diệp Phong mấy ngày nay đều là tâm thần không yên, hỏi hắn nguyên nhân lúc, chỉ nói là trên phương diện làm ăn sự tình không hài lòng, Diệp Lôi đầu óc gì, cũng không hướng về nơi sâu xa suy nghĩ. Hai ngày sau, con trai của Diệp Phong Diệp Giật từ đó đều đệ nhất võ học viện đội vã trở lại, hắn và phụ thân đồng dạng tâm thần bất an, sắc mặt nghiêm túc, hắn sau khi trở về cũng không hề như dĩ vãng như vậy đi trước bái kiến gia gia Diệp Tung, càng không có đi gặp một lần cái kia mới gia nhập tam đệ, mà là trực tiếp chui được phòng của phụ thân bên trong. Ở trong mắt người khác, Diệp Phong cùng Diệp Giật hai cha con họ cảm tình chưa bao giờ như hôm nay như vậy thân mật quá, giữa hai người phảng phất có chuyện nói không hết tựa như, dòng dã một ngày đều trô ở trong phòng chưa hề đi ra. Nên gặp mặt đúng là vẫn còn muốn gặp. Trưa hôm nay, Diệp thị gia tộc hết thảy thành viên lần đầu ngồi đến cùng một chỗ ăn cơm, không chỉ Diệp Khai Tâm ở đây, liền ngay cả mười mấy năm qua điên điên khủng khủng Tiêu Vận Nhi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiêu Vận Nhi biểu hiện vẫn như cũ có chút dại ra, khả năng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, điều này làm cho mấy người tạm thời phong khoáng tin, mà chỉ có Diệp Khai Tâm cùng Diệp Tung biết Tiêu Vận Nhi chỉ là làm dạng làm cho người ta xem. Có một số việc, ai đều không có Tiêu Vận Nhi trong lòng rõ ràng. Diệp Giật: "A không, ta hiện tại hẳn là dạy ngươi một tiếng đại ca rồi." Diệp Khai Tâm nhìn thấy Diệp Giật về sau, biểu hiện cùng hắn tới cái gâu ôm, sau đó cười nói: "Đại ca, sau đó muốn nhiều chiếu cố tiểu đệ a." "Thế sự trêu người à, thật không nghĩ tới chúng ta cùng ở tại một khu nhà võ trong học viện, nhận thức lâu như vậy, đến bây giờ mới biết lại là người một nhà." "Tam đệ, sau đó muốn lẫn nhau chiếu cố a." Diệp Giật tận lực để cho mình cười xem ra tự nhiên một ít, chỉ là khoe miệng tổng thể làm cho người ta một loại cứng ngắc cảm giác. Hoang đường cao thủ chương 348, hắn là hài tử của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 349, tiệc mừng thọ lao lễ phi đao tác phẩm giới thiệu tóm tắt, chính văn thu gom sách hay, phát biểu nguyên sang bản gốc hoang đường cao thủ chính văn chào mừng ngài Diệp Giật ở bề ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng trong lòng lại nổi sóng chập trùng. Diệp Khai Tâm đột nhiên xuất hiện Diệp gia thành viên thân phận cùng với phụ thân các loại lo lắng, như Thái Sơn áp đỉnh, để hắn cảm thấy không ứng phó kịp, ý thức được một loại chưa từng có nguy cơ đã giáng lâm. Hắn theo phụ thân nơi đó biết được, gia gia yêu ai yêu cả đường đi, đối với tam thúc đứa con trai này thương yêu ghê gớm, thậm chí mặc kệ hắn có hiểu hay không thương mại hoạt động tri thức, hận không thể đem Diệp thị chủng công một ít chuyện quan trọng vụ giao cho hắn đi quản lý, rất nhiều để hắn tương lai kế thừa Diệp thị chủng công quyền to tư thế. Chuyện khác Diệp Giật có thể nhịn để, nhưng đối với chuyện này tuyệt đối không được, mặc dù biết Diệp Khai Tâm cùng hắn là anh em họ rồi, nhưng trong lòng hắn đối với Diệp Khai Tâm sự thù hận nhưng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Những ngày qua hắn và phụ thân bí mật tìm cách rất nhiều du quan chuyện tương lai, những chuyện này bạo phát đang ở trước mắt. Hai người hư tình giả ý hàn huyên một trận, Diệp Giật ngồi xuống, Diệp Khai Tâm hướng mâu thân Tiêu Vận Nhi nơi đó liếc mắt nhìn, từ nàng giả vờ mê man trong mắt thấy được một tia từ ái ý cười. Sau 10 ngày chính là Diệp Tung Diệp lao ra từ 70 đại thọ, ăn cơm trong lúc đó, trưởng tử Diệp Phong đưa ra phải cho hắn mặt mày rạng rỡ xử lý một hồi tiệc mừng thọ. Diệp Tung là thứ yêu thích thanh tĩnh người, y theo tính tình của hắn, cùng người nhà mình đồng thời qua cái sinh nhật là được rồi, không muốn lớn ít lớn làm, nhưng là thấy nhi tử nhiệt tình như vậy, suy nghĩ một chút hay là đồng ý, gồm tất cả sự vụ đều giao cho Diệp Phong công việc, chính hắn rơi vào cái thanh nhàn, suốt ngày bồi tiếp Diệp Khai Tâm mẹ con nói chuyện. Diệp lao ra từ tiệc mừng thọ công tác chuẩn bị dưới sự chỉ huy của Diệp Phong tiến hành, nhìn bề ngoài đều đâu vào đấy, thế nhưng có mấy người lại biết, một hồi báo táp chính đang lặng yên không một tiếng động dấu gần, chỉ cần có một cái điểm cháy, cũng sẽ bị cấp tốc làm nổ. Ngày 29 tháng 11, ngày này là Diệp thị chủng công trưởng môn nhân Diệp Tung sinh nhật, trùng hợp chính là Diệp Tung sinh nhật lại đã ở cùng một ngày, chỉ bất quá sự chú ý của mọi người tất cả đều đặt ở Diệp Tung trên người, có ai sẽ chú ý tới hắn. Bất quá Diệp Khai Tâm cũng không có vì vậy cảm thấy bất kỳ thất lạc, hắn có mẫu thân của mình, có gia gia của mình, có một cái ngóng trông gia đình, không có những chuyện này càng có thể làm cho hắn hài lòng thỏa mãn được rồi. Diệp Khai Tâm sinh nhật, Diệp Tung cùng Tiêu Vận Nhi cũng không nhớ, từ lúc hắn sinh nhật đến một ngày trước, Diệp Tung sẽ đưa cho người cháu này một phần đại lễ, còn phần này đại lễ là cái gì, ngoại trừ Diệp Tung, Diệp Khai Tâm, Tiêu Vận Nhi ba người biết bên ngoài, không còn người chi tình rồi. Lễ vật này cùng với nói là đưa cho Diệp Khai Tâm, còn không bằng nói là đưa cho Tiêu Vận Nhi, Diệp Tung ý này là muốn bù đắp bọn hắn Diệp gia đối với nàng hổ thẹn, đồng thời cũng là vì an ủi Diệp Lăng trên trời có linh thiêng. Liền ngay cả Tiêu Vận Nhi cũng không nghĩ tới, Diệp Tung đưa ra lễ vật sẽ là như thế này lớn, như vậy trầm trọng, ép nàng hầu như không kịp thở. Tiêu Vận Nhi trời sinh thông minh, tuy rằng xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng tài trí không thể so cõi đời này bất luận cái nào nữ tử chênh lệch, nàng cùng Diệp Lăng mến nhau nhiều năm, từ Diệp Lăng nơi đó cũng đã học được rất nhiều thứ, bởi vậy Diệp Tung đưa ra đại lễ tuy nặng, nàng hay là thay thế nhi tử tiếp nhận. Tiêu Vận Nhi cho rằng đây là Diệp Lăng hẳn là có được đồ vật gì đó, làm vợ, nghĩa vụ của mình chính là thay hắn đem đồ vật quản lý tốt, sau đó cùng nhi tử lớn hơn, lại chuyển giao đến trong tay hắn. Ngày đó buổi sáng, luôn luôn bình tĩnh núi Phong Diệp Trang biến thành chưa từng có náo nhiệt lên, hơn 1000 tân khách tập hợp nơi đây, trong này trừ một chút Diệp lao ra tử chi giao hảo hữu ở ngoài, cái khác phần lớn là cùng Diệp gia có chuyện làm ăn vãng lai khách hàng lớn, ngoài ra còn có một bộ phận phi thường khuôn mặt xa lạ, có người nói đây đều là bạn của Diệp Phong, là Diệp Phong chuyên môn mời đến cho Diệp lao ra tử chúc thọ, hữu tâm nhân có thể phát hiện, những người này không có chỗ nào mà không phải là võ học cường giả. Đến đây chúc thọ tân khách ở bên trong, hầu như bao gồm liên bang các giới nhân vật nổi tiếng, trong này có Nhược Thủy tập đoàn chủ tịch Thu Nhược Thủy, sư tôn khoa học kỹ thuật người sáng lập sư tôn, Thường Thắng công ty thủ tịch chấp hành quan Thường Thắng, lệnh hồ tinh tế lao tổng lệnh hồ xâm xét, có phận, đạo, nho tam tông tông chủ Thích Thiên Cơ, mộ linh lung, linh kiếm vũ, bốn vị này giới kinh doanh cá sấu lớn cùng với ba vị tông chủ liên quyết mà đến, cho đủ Diệp Tùng mặt mũi. Ra ngoài tuyệt đại đa số người dự liệu chính là, luôn luôn cực nhỏ lộ diện liên bang đặc chiến đội đội trưởng Huyết Tần lại cũng xuất hiện ở trưa hôm đó cử hành trên yến hội. Cùng Huyết Tần cùng đi, còn có bên trong đều đệ nhất võ học viện viện trưởng Nguyệt Bay liên quyết mà tới, này hai đại cường giả đều ở chính giữa đô thị ở lại, có người nói quan hệ cá nhân rất tốt. Đối với Huyết Tần, hắn làm cho người ta ấn tượng sâu nhất địa phương chính là biết điều đến rất nhiều võ học mới lên cấp người cũng không biết có Huyết Tần nhân vật này tồn tại, trên thực tế ở liên bang có thể đếm được trên đầu ngón tay mặt trời võ giả ở bên trong, Huyết Tần là thực lực mạnh nhất một cái, điểm này Thích Thiên Cơ, Mộ Linh Lung, Linh Kiếm Vũ có thể làm chứng. Ở Huyết Tần trước mặt, liền ngay cả tuổi tác dài nhất Thích Thiên Cơ cũng không dám bất cẩn. Tiệc mừng thọ ở núi Phong Diệp Trang Lâm thời dựng loại cỡ lớn bên trong phòng ngăn nhiệt nhiệt nháo nháo tiến hành, Thọ Tinh Diệp Tung ngồi ở phía trước nhất một tấm cự bàn tròn lớn ở giữa, có tư cách cùng hắn ngồi chung một bàn, chỉ có Thu Nhược Thủy, Sư Tôn, Thường Thắng, khiến cho Hồ Sấm Xét, Thích Thiên Cơ, Mộ Linh Lung, Linh Kiếm Vũ, Huyết Tần, Nguyệt Bay. Làm Diệp gia trưởng tử cùng con thứ, Diệp Phong, Diệp Lôi ngồi ở một cái khác trường trên bàn ăn, cùng đồng dạng đều là liên bang là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Mà Diệp Dật, Diệp Khai Tâm những này hàng tiểu bối, cùng bọn họ ngồi ở một bàn, tự nhiên đều là tân khách bên trong ngang nhau bối phận, một bàn 12 người, Diệp Khai Tâm đại đa số đều biết, trong đó có lệnh hồ Tiêu Giao, sư trùng nói, Thường Kiêm, Nguyệt Vận, Đoan Mục Dung, Đoan Mục Nhan, lệnh hồ Ưu Nhã, Sở Tiêm yêu cùng người quen. Diệp lão đệ, nghe nói ngươi chẳng những có một cái đã mất đi mười mấy năm tôn tử quay về gia tộc, liền ngay cả cái kia Tam Nhi tức phụ chứng bệnh cũng đã khôi phục. Ngươi đây là bá hỉ tới cửa a? Đúng rồi, làm sao không gặp ngươi cái kia Tam Nhi tức phụ đi ra? Trong bữa tiệc Huyết Ẩn theo miệng hỏi. Diệp Tung cười ha ha, hai hàng lông mày trong lúc đó nhưng hình như có một luồng đặc đến không tản ra nổi hợp lực, nói rằng, đúng vậy à. Đây thực sự là tới tiên tứ phúc, để ta ba con trai Lăng Nhi có hậu, để ta tuổi già an lòng à. Về phần ta chỗ ấy tức phụ, nàng điên chứng vẫn chưa hoàn toàn được, bất quá chính đang nhanh chóng khôi phục trong đó, ta tin tưởng lại cho nàng mấy ngày, nàng lại như người bình thường giống nhau. Lăng Nhi năm đó ngộ hại tình cảnh, ta cái kia Tam Nhi tức phụ hẳn phải biết một ít, hy vọng có thể mượn nàng cậu, truy tra ra hung thủ. Ồ, Huyết Ẩn mỉm cười gật đầu, kính Diệp Tung một chén rượu, dựa vào ngưỡng cái cổ uống rượu cơ hội. Khỏe mắt liếc qua liếc về phía bên trái một bàn khác trên Diệp Phong, Diệp Phong cũng đang xem hắn, ánh mắt của hai người cấp tốc trao đổi một thoáng về sau, trong mắt đồng thời toát ra một tia ý tứ sâu xa ý cười. Rượu đến bên trong tuần, bầu trời đột nhiên âm trầm mà bắt đầu, không bao lâu mưa xối xả như rót, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị dìm ngập ở màn nước bên trong, nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào các tân khách nhiệt tình. Các vị kế tục, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Diệp Phong mượn cớ rời đi bàn ăn, bạn của Diệp Phong đều biết hắn nghiện thuốc lá rất lớn, bởi vậy đều không có dị nghị. Diệp Phong về sau, lại có không ít tân khách lặng yên không một tiếng động lần lượt rời đi. Do. Chào mừng ngài Hoang Đường Cao Thủ chương 349, thiệt mừng thọ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 350, thiên lý sáng tỏ báo ứng sắc đáng bên kia trên bàn ăn Diệp Khai Tâm cùng bên người mấy vị bạn tốt trò chuyện, thấy ngồi ở đối diện gọi giật ánh mắt dao động một bộ mất tập trung bộ dạng, cười hỏi, lại ca, ngươi làm sao vậy? Ta cái bụng có điểm không thoải mái, Diệp giật cười gượng nói, có thể là bệnh bao tử đi. Cái kia đến uống thuốc ca. Diệp Khai Tâm ân cần nói. Đúng vậy a, ta trong phòng có dược, vậy thì đi ăn một hạt. Các vị. Trước tiên xin lỗi không tiếp được một thoáng, Diệp Dật nhờ vào lý do này cũng rời khỏi. Mở ra cây dù, vọt vào trắng xóa màn mưa, đi ra một khoảng cách về sau, Diệp Dật sắc mặt lập tức liền biến thành băng lạnh lên. Cha tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Dật lấy điện thoại di động ra cùng phụ thân Diệp Phong có liên lạc, thấp giọng hỏi, trong mưa to, không cần lo lắng sẽ bị người nghe được. Phía ta bên này có thể hành động. Dật Nhi ngươi tạm thời rời đi sân trang, tìm chỗ an toàn trốn đi, cùng tất cả bãi bình về sau, ta thông báo tiếp ngươi trở về. Diệp Phong thanh âm nói, sẽ không thất thủ chứ? Nếu như không được chúng ta nhưng là toàn bộ xóa. Đến thời điểm ra ra nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngươi yên tâm, đầu bếp dần sắp xếp có người của chúng ta, ở đưa cho ra ra ngươi bộ đồ ăn trên đã lau đặc chế độc tố, chỉ cần lao nhân ra người dùng cái kia bộ đồ ăn ăn một miếng món ăn, không cần bữa cơm này ăn xong hắn sẽ đi đời nhà ma. Còn Tiêu Vận Nhi, người của chúng ta đã đem nàng ở lại tiểu viện bao vây lại. Kha kha, trận này mưa xối xả thực sự là trời giúp chúng ta à, không tốn thời gian dài, Tiêu Vận Nhi sẽ thần không biết quỷ không hay từ phía trên thế giới này biến mất. Huyết đội trưởng bên đó đây, hắn đã đáp ứng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp chúng ta thượng vị, sau này nếu như Diệp thị vợ công bên trong xuất hiện đối với chúng ta phụ tử có dị nghị người, hắn cũng có thể hỗ trợ bãi bình. Cái này lao thẳng khốn lại muốn chúng ta một phần mười cổ phần, quá tham lam rồi. Không có cách nào ai để người ta thực lực bản thân mạnh, lại nắm trong tay lấy ngàn mà tính liên bang đặc chiến đội đội viên đây. Ai, thế giới này thực lực có thể đại biểu tất cả. Cha, cái kia ta đi trước. Hừm, tin tưởng rất nhanh ngươi có thể nghe được tin tức tốt của ta. Diệp giật thu hồi điện thoại di động, trở lại gian phòng của mình. Đem mấy tấm thẻ chi phiếu tất cả đều mang ở trên người, những kia thẻ ngân hàng bên trong có phụ thân hắn Diệp Phong những năm này lén lút vì hắn tồn ở dưới một khoản tiền lớn, này số tiền lớn mức làm người lưu lưới, cho dù hắn đời này cái gì cũng không cần làm, cũng có thể bảo đảm một đời không lo. Vũ tựa hồ càng lúc càng lớn không hề ngừng lại tư thế, Diệp giật một mình lái xe rời khỏi núi Phong Diệp Trang, ở rời xa sơn trang một cái hẻo lánh quán rượu bãi đậu xe dưới đất bên trong dừng lại, hắn vừa đẩy cửa xe ra đi ra ngoài liền thấy được hai người quen. Hai người kia là đi theo ở gia gia Diệp Tung bên người đã mấy chục năm, Tâm Phúc Bảo Tiêu đều có trăng tròn võ giả thực lực, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện ở đây, Diệp Dật lập tức liền cảm thấy có chút không ổn rồi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này rồi hả? Thân là Bảo Tiêu, các ngươi hẳn là thời khắc thủ hộ ở gia gia thân quá. Diệp Dật giả vờ trấn định lớn tiếng nói, lão gia tử để cho chúng ta tới tìm ngươi. Bên trái một tên Bảo Tiêu lạnh lùng nói, liền thiếu gia đều lười đến xưng hô rồi. Tìm ta? Gia gia tìm ta làm gì? Diệp Dật run giọng nói, có một số việc lão gia tử cần muốn phụ tử các ngươi nói cái minh bạch, đến lão gia tử trước mặt ngươi sẽ biết. Bên phải tên kia Bảo Tiêu nói, Diệp Dật biết kế hoạch, tốt sự tình khẳng định xuất hiện vấn đề, không khỏi vong lăn lộn tận bước lên, thân hình dừng ra, chuẩn bị đào tẩu, vậy mà lướt ra khỏi không tới xa một trượng liền đập lấy một tên Bảo Tiêu trên người, không chờ hắn phản ứng lại, hộ vệ kia giơ bàn tay lên dụng trường duyên ở trên cổ khe khẽ chém một cái, hắn lập tức hai mắt trắng bệnh hôn mê đi. Giọt mưa lớn như hạt đậu nện ở đỉnh, sau đó từ đỉnh lăn rơi xuống mặt đất, bắn lên thước cao bọt nước phảng phất từng khối vỡ vụn ngọc thạch. Tiêu Vận Nhi ngồi ở tiểu viện trong đỉnh, nhìn trong viện mưa rào tầm tã, nàng ánh nắng không hề dại ra vô thần, trong trẻo như hai đạo lợi kiếm, đâm xuyên qua này vô biên màn mưa, bề ngoài tĩnh nhìn sân sơn son cửa lớn. Bên cạnh nàng, cuộn mình một con khắp cả người tóc xanh động vật nhỏ, chính là Diệp Khai Tâm từ chiến thu tinh mang về cái kia chỉ tiểu bạch hổ, trải qua khoảng thời gian này chuyển biến, nó lông xanh đã biến là màu lam. Tiểu bạch hổ vốn là một bộ lười biếng vô thần bộ dạng, đột nhiên hai lỗ tai bị dựng lên, nó đã cảm ứng được nguy cơ tới gần. Trong mơ hồ, Tiêu Vận Nhi nghe được chung quanh nhà truyền ra vài tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu thảm, sát theo đó cửa lớn đóng chặt bị cường lực đẩy ra, mười mấy bóng người tựa như tia chớp lướt vào, mưa rơi mặc dù bạo, càng không có cách nào phá tan bọn hắn quanh người do nội tức phòng ngự cái lồng khí, ướt nhẹp thân thể của bọn họ. Mưa bụi quá lớn, Tiêu Vận Nhi không cách nào thấy rõ dung mạo của bọn hắn. Mấy người này, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, cường giả bên trong cường giả. Tiêu Vận Nhi mặc dù là cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, nhưng tâm tư cực kỳ nhanh nhẹn, nàng tiểu viện bốn phía hoặc sáng hoặc tối bố trí không thái bảo tiêu, mười mấy người này có thể ung dung phá tan bảo tiêu ngăn chặn, chứng minh bọn hắn đều có được siêu tuyệt thực lực. Các ngươi là người nào? Tiêu Vận Nhi nhìn đứng ở màn mưa bên trong mấy người, nhàn nhạt hỏi, trên mặt nàng không có bất kỳ kinh hoàng hoang mang, vẻ bàn tay nhẹ nhàng cắt tỉa tiểu bạch hổ lông tơ. Nghe Nhi Tử Diệp Khai Tâm nói, này con tiểu bạch hổ rất thần kỳ, có không thua tại đương đại bất kỳ cường giả thực lực, bởi vậy không cần lo lắng sẽ bị người xấu thương tổn được. Đối với lời của con, Tiêu Vận Nhi không nghi ngờ chút nào. Lại nói nữa, nàng bảo lưu cũng có hậu thủ, này hậu chiêu đủ để bảo đảm nàng bình yên vô sự. Ta là Diệp Phong, đệ muội gần đây khỏe sao? Một người đàn ông thanh âm trầm thấp xuyên thấu qua màn mưa truyền vào Tiêu Vận Nhi trong tai. Lập tức nam tử kia chậm rãi đi vào trong đỉnh, mang trên mặt âm lanh ý cười. Là ngươi? Tiêu Vận Nhi con ngươi bỗng nhiên co rút lại, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Tiểu Bạch Hổ cảm nhận được sự khác thường của nàng, nghẹn ngào một tiếng, căm thù ánh mắt nhìn về phía đối diện Diệp Phong. Là ta. Diệp Phong ngưng mắt nhìn Tiêu Vận Nhi có như thiếu nữ như hoa mặt cười, than thở, đệ muội 18 năm rồi không ngờ rằng ngươi lại còn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, như vậy khiến người tâm động. Xem ra tinh thần của ngươi tình hình cũng tệ, nghe lão gia tử nói, ngươi bệnh điên thật tốt lắm rồi. Trước đây một ít chuyện cũng lục tục nghĩ tới một ít. Vừa nãy trận này bão mưa một chút, ta đột nhiên liền nghĩ tới năm đó tất cả. Tiêu Vận Nhi ánh mắt phát lạnh, không sợ hãi chút nào cùng Diệp Phong nhìn nhau, lạnh lùng nói, Diệp Phong, ngươi là Diệp Lăng đại ca, nhưng làm ra nhân thần cộng phẫn, thiên đạo chơ chén sự tình, mười mấy năm qua, trong lòng ngươi hổ thẹn, sao? Ngươi ngủ quá an giấc sao? Thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, ngày mai ta sẽ đem chuyện năm đó nói cho lão gia tử, để hắn tới làm cái phán xét. Ngày mai A Diệp Phong ngẩng đầu nhìn thiên, thâm trầm cười nói, ngươi cho rằng ta còn cho phép ngươi sống đến ngày mai sao? Diệp Phong, ngươi có xong không có chuyện gì? Nhanh chóng giải quyết đi nàng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bằng không bị người phát hiện rồi, vậy thì phiền phức lớn rồi. Trong mưa một người thúc giục. Nếu như Diệp Khai Tâm ở đây, nghe được người này âm thanh sau nhất định sẽ nhận ra hắn là đạo tông phó tông chủ Sở Vô Cực. Sở Vô Cực chưa từng xuất hiện vào hôm nay tiệc mừng thọ lên, không ngờ rằng lại liên thủ với Diệp Phong ẩn nút đến nơi này, ý ngọc gây bất lợi cho Tiêu Bận Nhi. Báo cáo sai lầm cùng lạc hậu chương tiết là đối với thư đến trợ giúp lớn nhất, thư đến hứa hẹn hết thảy báo cáo đều sẽ đúng lúc xử lý. Tháng này thư đến tiểu thuyết bảng để cử chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 351, thần uy Diệp Phong lại là nợ đủ cười, ngạo nghễ nói, Sở huynh không nên gấp gáp, ngày hôm nay tất cả đều ở trong lòng bàn tay của ta. Tiêu Vận Nhi cũng cười, trong nụ cười mang theo xem thường cùng trào phúng, nhưng theo Diệp Phong, nụ cười này nhưng dường như xuân hoa sáng lạ, khiến cho người lăn lộn tiêu phách tán. Thật đẹp a. Diệp Phong than thở, tam đệ có phúc lớn, cưới như ngươi vậy một vị có 102 mỹ nữ, nhưng đáng tiếc hắn nhưng không có phúc khí lâu dài hưởng thụ. Đệ muội, nếu như ngươi không biết năm đó chuyện kia nên tốt bao nhiêu, như vậy ta và ngươi. Màn mưa bên trong Sở Vô Cực khẽ cười nói, Diệp Phong, vào lúc này rồi, ngươi còn có thời gian nói chuyện yêu đương. Ta thực sự là bội phục ngươi. Bất quá ngươi nói không sai, nữ nhân này thực sự là cực phẩm, trong nữ nhân kiệt xuất a. Nếu không chúng ta cho ngươi thông khí, ngươi dành thời gian quá đã nghiền. Bỏ lỡ hiện tại, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa à? Diệp Phong xoay người lại cả giận nói, ngươi thối lắm. Ta làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Sở Vô Cực cười ha ha nói, ngươi liền huynh đệ ruột thịt của mình cũng dám hại, còn có chuyện gì không làm được? Đừng quên, năm đó là ngươi xuất tiền khiến người ta giết người tam đệ. Diệp Phong thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vận Nhi, đã thấy Tiêu Vận Nhi đã lệ rơi đầy mặt. Đệ muội, tam đệ tử không thể quy ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn quá ưu tú. Hắn nếu không tử, chúng ta gia tộc này liền vĩnh viễn còn lâu mới có được địa vị của ta, cũng sẽ không có hiện tại giật nhi địa vị. Diệp Phong than thở, năm đó kế hoạch có thể nói hoàn mỹ, duy nhất không nghĩ tới đúng là ngươi lại đại nạn không chết còn sống, hơn nữa ngươi thì đã có nhi tử, còn đem nhi tử sớm đưa đến viện mồ côi. Ngươi bị lao ra tử cứu sau khi về nhà, ta nhìn ngươi đã biến thành dáng rất kia, sẽ không có nhịn nữa tâm hại ngươi rút lui. Tiêu Vận Nhi cười thầm nói, xuất sinh cũng sẽ biết nhẹ dạ sao? Diệp Phong bố đéo cần biết mày là ai, ngươi hại Lăng Ca, ta liền muốn báo thù cho hắn, ta liền muốn ngươi chết. Nàng tử chữ lối ra, mở miệng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng Tiểu Bạch Hổ đầu, Tiểu Bạch Hổ thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam cấp tháo chạy mà ra, thân trên không trung, hổ trảo đã vẽ ra vài đạo lưỡi đao tựa như ác liệt tia sáng trắng. Như Phong thực lực chỉ là giống như vậy, liên nguyện cấp võ giả cảnh giới đều không đạt đến, hắn bản cho rằng có thể dễ dàng đánh giết nhu nhược Tiêu Vận Nhi, cái nào sẽ nghĩ tới đối phương trong lồng ngực lại là một cái đủ để chí mạng sủng vật. Nhìn thấy cái kia mấy đạo bạch mang bay lên lúc, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tia sáng trắng đã như đao như cắt đầu hủ xẹt qua thân thể hắn. Sở Vô Cực cũng nhìn thấy lấp lóe tia sáng trắng, hắn giật nảy cả mình, thân hình trước vọt tới trong đỉnh, thấy Diệp Phong nhãn cầu ở ngoài lồi, thân thể lung lay mấy cái, theo bản năng dùng tay đi đỡ. Phúc. Vài cỗ máu tươi đột nhiên tự Diệp Phong trên người phun tung tóe mà ra, sát theo đó thân thể của hắn dường như bị gió gãy lìa thân cây giống như vậy, chia thành mấy đoạn rơi trên mặt đất. Nguyên bản sống sờ sờ một người, cứ như vậy ở vô thanh vô tức bị tách rời, hiện trường bao quát Sở Nguyên Dương ở bên trong tất cả mọi người đều ngây người. Những kia đi theo Sở Nguyên Dương tới được võ giả chố mắt ngoác mồm nhìn trong đỉnh cái kia một đống máu thịt be bét thi thể, phía sau lưng phát lên từng cơn đớn lạnh. Tiêu Vận Nhi cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch Hổ một đòn lại có thể biết có uy lực như thế, nàng cuối cùng là cô gái trước mắt thảm cảnh làm cho nàng hầu như nôn mửa ra, nàng nhắm mắt lại, môi nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng chỉ nói, Lăng Ca, Lăng Ca, ngươi thấy rồi hả? Năm đó sát hại người đã của ngươi trải qua chết rồi một cái, ngươi chờ, ta sẽ cùng con trai của chúng ta đồng thời đem những kia trước đại hậu trường tham dự sát hại người của ngươi từng cái bắt tới. Chỉ Tiểu Bạch Hổ ngày hôm qua liền đã chiếm được Diệp Khai Tâm bảy mưu đặc kế, ở đối xử cựu nhân giết cha thời điểm không chút lưu tình, dù cho đối phương là phụ thân đại ca cũng không ngoại lệ. Mặt khác Tiểu Bạch Hổ còn gánh vác bảo vệ Tiêu Vận Nhi thân người an toàn nhiệm vụ, chỉ cần có người dám to gan xâm phạm Tiêu Vận Nhi, nó liền là cùng Diệp như gió, tuyệt không dung tha. Vì lẽ đó ở đánh chết Diệp Phong về sau, Tiểu Bạch Hổ lập tức đánh về phía Sở Vô Cực, nó biết ở hiện trường trong mọi người, tiểu lấy người này thực lực mạnh nhất, quyết định trước tiên đem hắn giải quyết đi lại nói. Sở Vô Cực cảm ứng được đến từ Tiểu Bạch Hổ thân thể nho nhỏ bên trong cường đại khí tức, biết bằng vào thực lực của mình cũng không cách nào cùng chống lại, trong lòng không khỏi rất là kinh hãi, hắn lòng bàn chân phát lực, hét lớn một tiếng thối lui ra khỏi đỉnh. Tiểu Bạch Hổ như ảnh tùy hình giống như cùng đến, cùng hắn chiến đấu cùng nhau. Tiểu Bạch Hổ ở chiến thú tinh trên lúc, thực lực đã đến gần vô hạn mặt trời chiến sĩ, đi tới liên bang tinh cầu về sau, không còn trọng lực hoàn cảnh hạn chế ràng buộc, thực lực của nó lại tự động tăng mạnh thêm vài phần, đi ngang qua ngắn ngủi thích ứng kỳ về sau, nó bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành liên bang đệ nhất cường giả. Đương nhiên, liên quan với Tiểu Bạch Hổ bí mật này, hiện nay cũng chỉ có Diệp Khai Tâm một người biết rồi. Sở Vô Cực cùng Tiểu Bạch Hổ dây dưa một trận, trước sau bị nó chớp mắt giống như công kích cùng cường đại vô luân khí tức áp chế, chỉ có chống đỡ lực lượng, hoàn toàn không có công kích khả năng. Hắn kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, nghĩ thầm còn tiếp tục như vậy, chính mình kết quả chỉ sợ sẽ giống như Diệp Phong, vì vậy không để ý đến thân phận bắt đầu phát ra tiếng bắt chuyện những người khác giúp đỡ. Tiểu Bạch Hổ ngang dọc lui tới, uy phong lấm lấm, đem vây công hơn 10 người võ giả vững vàng kéo ở chính mình cấu trúc trong vòng chiến, vẫn như cũ thành thạo điều luyện. Tiêu Vận Nhi ổn định tâm thần, từ nhỏ trong đỉnh cấp tốc trở lại chính sảnh dưới mái hiên, chậm rãi lấy điện thoại di động ra cho Nhi tử phát đi tới một cái tin nhắn, kẻ thù đến, Tiểu Bạch Hổ ở, ta không sao. Diệp Khai Tâm điện thoại di động nhẹ nhàng chấn động một chút, hắn cúi đầu nhìn mẫu thân cái kia đầu tin nhắn, sau đó hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi tới Diệp Tung bên cạnh người, túi hai nói vài câu cái gì, Diệp Tung nghe xong hơi thay đổi sắc mặt, sau đó khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn đi ra. Diệp Khai Tâm cái mông còn không có dính lên cái ghế, liền nghe đến Diệp Tung quát to một tiếng, gục ở trên bàn ăn hôn mê đi, cũng không biết là ai hô một câu chủ tịch chúng độc nhà hàng nhất thời lòng người bàng hoàng, hỗn loạn tương mừng. Vài tên bảo tiêu cấp đi tới đem Diệp Tung ra đi, sau đó tầng tầng bảo vệ lên, không cho bất luận người nào tiếp cận, mà làm vi tôn tử Diệp Khai Tâm chẳng những không có thủ ở bên cạnh hắn, trái lại rời khỏi tiệc mừng thọ hiện trường. Huyết ẩn nhìn Diệp Khai Tâm thân hình bọt vào trắng xóa màn mưa trong đó, trong mắt xẹt qua một tia dị dạng, cũng thừa dịp hỗn loạn lắc thân rời khỏi sảnh món ăn. Huyết ẩn bên kia vừa đi, Thích Thiên Cơ, Mộ Linh Lung, Linh Kiếm Vũ ba ánh mắt của người liền chống lại, ba người có cảm giác trong lòng lẫn nhau gật gật đầu, sau đó lần lượt rời tiệc mà đi. Mưa vẫn rơi. Tiểu viện bên trong bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Trong mưa đã ngã xuống mười mấy bộ thi thể, đây là Tiểu Bạch Hổ đại phát thần uy kết quả, lại đây thương tổn Tiêu Vận Nhi người trong, hiện tại cũng chỉ có Sở Vô Cực vẫn còn khổ sở chống đỡ lấy rồi. Tử thi trên người chảy ra dòng máu hòa lẫn nước mưa tiến vào mặt đất hai bên trong khe, thông qua góc tường nhỏ cầu, hướng về ngoài tường nhỏ sông ngòi chảy xuôi đi qua. Sở Vô Cực hiện tại trong lòng hối hận muốn chết, hối hận chính mình không nên đỡ lấy chuyện này, đến ám sát cái gì Tiêu Vận Nhi, náo động đến hiện tại tổn thất nặng nề, khó có thể thoát thân, đồng thời hắn cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới này con hình thể không lớn Bạch Hổ thậm chí có cường hãn như vậy công thủ năng lực, sức mạnh của chính mình có thể đánh nát kiên thép, nhưng không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà hắn cái kia một đôi lợi trảo vẽ ra, nhưng dù sao có thể ung dung đánh tan chính mình cái lồng khí phòng ngự, cho thân thể của chính mình tạo thành nhất định thương tích. Sở Vô Cực lấy sạch nhìn một chút thân thể của chính mình, phát hiện đã là vết thương chồng chất rồi, còn tiếp tục như vậy, hắn cho dù không bị Tiểu Bạch Hổ không ngừng không nghỉ công kích liên lụy tử, cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Đùng, có người vỗ bỏ cửa viện mà vào, Sở Vô Cực tâm thần bùng lòng, còn cho rằng tới giúp đỡ, khi thấy xuất hiện ở trước mắt lại là Diệp Khai Tâm lúc, một trái tim lại nghiêm túc. Hoang Đường Cao Thủ chương 351, thần uy chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 352, cường giả tụ hội siêu tiểu thuyết tuyên truyền, thu gom, đề cử Hoang Đường Cao Thủ lão lệ phi đao Diệp Khai Tâm vòng qua chiến đấu hiện trường, đi tới mẫu thân Tiêu Vận Nhi bên người, thân thiết hỏi: "Mẹ ngươi không sao chứ?" Tiêu Vận Nhi nở nụ cười, trên mặt tất cả đều là từ ái vẻ: "Mẹ không có chuyện gì, ngươi này con tiểu bạch hổ thật là lợi hại." "Cái đó đúng." Diệp Khai Tâm xoay người, chỉ tay Sở Vô Cực, hướng về phía đánh nhau kịch liệt bên trong tiểu bạch hổ lớn tiếng nói: "Tiểu bạch hổ, thêm chút sức, giết chết hắn." Tiếng nói chưa dứt, một trận cười khẽ truyền vào trong viện, theo tiếng cười, huyết ẩn chậm rãi đi vào mưa to ở trên đỉnh đầu hắn phương tự động hướng về hai bên tách ra, hắn đi lại trong lúc đó, mang cho người ta khí thế có như sơn nhạc di động. Sở Vô Cực thấy hắn hiện thân, mặt lộ vẻ mừng như điên, nguy hiểm thời khắc cũng không tiếp tục đi bận tâm cái gì, kêu lớn: "Huyết lão đại, nhanh tới giúp ta." Huyết ẩn nhìn một chút tiểu bạch hổ động tác cau mày, hắn biết mình không ra tay nữa, Sở Vô Cực sinh tử ngay khi trong chốc lát, tay phải năm ngón tay một quất, sau đó luân phiền bắn ra, năm đạo nội tức kình khí chia làm năm cái phương hướng chụp vào tiểu bạch hổ thân thể. Diệp Khai Tâm nhận ra, huyết ẩn một chiêu này là Phật tông cuối cùng giai võ kỹ bên trong đi buồn phiền chỉ, loại này chỉ pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể dễ dàng khiến thế gian tuyệt đại đa số kiên cố kèm theo tiếng nát tan, thực là lợi hại tới cực điểm. Huyết ẩn đã nhìn ra tiểu bạch hổ lợi hại, này vừa ra tay, liền đem mặt trời võ giả thực lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn trình độ, tựa hồ còn mờ mờ ảo ảo sẽ vượt qua tư thế, tiểu bạch hổ biết đây là một cứng rắn đối thủ, bỏ qua Sở Vô Cực, toàn lực phòng ngự huyết ẩn công kích. Sở Vô Cực rút ra nhàn rỗi ra, cũng không hề liền như vậy bỏ chạy, mà hướng đi Tiêu Vận Nhi nhào tới. Bọn hắn đêm nay quy mô lớn xuất kích, mục đích chủ yếu nhất chính là nữ nhân này biết quá nhiều bí mật, nếu như nàng nói ra, bao quát chính mình, bao quát huyết ẩn sau này đem rơi vào người người gọi đánh, nửa bước khó đi hoàn cảnh. Huyết ẩn, Sở Vô Cực, Diệp Phong những người này tuy rằng thuộc về không giống thế lực, nhưng trong lúc đó bởi vì lợi ích mà thành lập mật thiết liên hệ, bọn hắn từ lúc mười mấy năm trước liền mưu tính một hồi nhằm vào Diệp thị trùng công âm mưu, nếu như không phải Tiêu Vận Nhi đột nhiên tỉnh táo, Diệp Khai Tâm đột nhiên trở về, kế hoạch này hay là không dùng đến mấy năm là có thể thực hiện. Theo Diệp Phong từng nói, Tiêu Vận Nhi còn chưa kịp đem chuyện năm đó nói ra, vì lẽ đó bọn hắn một đám người mới phát khởi lần hành động này, nỗ lực đem Tiêu Vận Nhi diệt khẩu, đem Diệp Tung độc chết, một lần đoạt quyền Diệp thị trùng công quyền to, đến thời điểm hoàn toàn có thể đem tội danh đẩy lên Diệp Khai Tâm mẹ con trên người. Kế hoạch của bọn họ tuy rằng chặt chẽ nhưng làm sao biết một hồi nhằm vào bọn họ câu cá kế hoạch đã sớm toàn diện triển khai, liền chờ bọn hắn mắc câu rồi. Diệp Khai Tâm canh giữ ở mẫu thân trước người, nhìn nói bụng lang đập tới Sở Vô Cực, chẳng những không có vẻ sợ hãi, khóe miệng trái lại nổi lên một tia trào phúng, cười gần này cười gần để Sở Vô Cực cảm thấy rất không đúng. Một luồng âm nhu nội tức từ một bên tập kích mà tới, Sở Vô Cực kinh hãi, không lo được lại đi công trách Tiêu Vận Nhi, lăng không một cái lộn một vòng, đã rơi vào mấy trượng ở ngoài trên mặt đất, Định Tinh nhìn lên đạo tông tông chủ Mộ Linh Lung đã chắn Diệp Khai Tâm mẹ con trước mặt. "A Di cảm tạ ngươi có thể đến giúp đỡ." Diệp Khai Tâm tiến lên hai bước đứng ở nàng bên cạnh người, nhẹ giọng nói. Mộ Linh Lung nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, xua tay nói rằng: "Không cần khách khí, dứt bỏ ta cùng Diệp Tung là tương giao nhiều năm đích hảo hữu không nói, ngươi cùng Tiêm yêu đứa bé kia quan hệ cũng không tồi, ta nếu như không giúp ngươi, nàng có thể triển tử ta hài lòng a." Sau này đối với chúng ta ra Tiêm yêu khá một chút, Diệp Khai Tâm nghe ra nàng thoại lý lưu thoại, khuôn mặt nóng lên, yên lặng gật đầu. "Mộ Linh Lung, ngươi không bồi tiếp Diệp lão gia tử ăn cơm, làm sao tới nơi này rồi hả?" Sở Vô Cực làm sao đều không nghĩ tới Mộ Linh Lung sẽ xuất hiện ở đây, người đã của bọn họ trải qua đoạn cắt cái sân này cùng ngoại giới tất cả liên hệ, lại có trận này mưa to hiểm hộ chỉ cần bên kia tiệc mừng thọ không kết thúc, sẽ không có người sẽ biết khu nhà nhỏ này bên trong phát sinh tất cả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi nào xuất hiện vấn đề? Năm đó cạnh tranh đạo tông vị trí tông chủ lúc Sở Vô Cực thua với Mộ Linh Lung, nhiều năm như vậy đến Mộ Linh Lung xem như là hắn thống hận nhất một người, nhưng là thực lực của hắn trước sau yếu Mộ Linh Lung một bậc, không dám manh động. Hắn vẫn trong bóng tối tích góp sức mạnh, thậm chí không tiếc mượn huyết ẩn nắm giữ bí mật thế lực, muốn đem Mộ Linh Lung đuổi xuống đài đi. Hắn đã làm chuẩn bị thật đầy đủ chỉ chờ Diệp thị trùng công chuyện bên này thành công giải quyết, là có thể khởi xướng đối với Mộ Linh Lung một trận chiến, chỉ là không nghĩ tới trận chiến này sẽ sớm đến bên trong, nơi này không phải hắn sân nhà, bên này thực lực mạnh nhất huyết ẩn lại bị con kia đáng ghét tiểu xuất sinh của lấy, hắn căn bản không có phần thắng. Mộ Linh Lung lạnh lùng nói, "Ta còn muốn hỏi ngươi đây, Diệp lão gia tử không mời ngươi, ngươi làm sao sẽ không mời mà tới?" Sở Vô Cực không phản bác được. Mộ Linh Lung cười lạnh nói, "Đừng cho rằng ngươi bọn họ làm tất cả thần không biết quỷ không hay, kỳ thực hết thảy đều Diệp lão gia tử nắm trong bàn tay." Thu tay lại a Sở Vô Cực, hiện tại vẫn tới kịp. Nể tình chúng ta vẫn tính người một nhà phần trên, ta sẽ đối với ngươi mở ra một con đường. Sở Vô Cực ngửa mặt lên trời cười dài một trận, tức giận nói, "Mộ Linh Lung, một núi không thể chứa hai quặng, đạo tông tông chủ trong môn phái có ngươi đối với ta, có ta không ngươi. Ngày hôm nay chúng ta trở mặt mặt, ai sống ai chết, mặc cho số phận đi." Mộ Linh Lung than nhẹ một tiếng nói, "Cần gì chứ? Có Thích Minh cùng Chữ Minh trợ chiến, ngươi cùng huyết ẩn thực lực tuy mạnh nhưng cũng căn bản không có phần thắng." Sở Vô Cực sắc mặt lại là biến đổi, nếu như Thích Thiên Cơ cùng Linh Kiếm Vũ này đương đại hai đại cường giả cấp cao nhất cũng xuất hiện ở đây, như vậy sự tình liền thật sự khó có chuyện cơ rồi. Hắn càng sợ cái gì lại càng đến Mộ Linh Lung âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, cửa viện trước liền quỷ mị xuất hiện hai cái lao giả bóng người, không phải Thích Thiên Cơ cùng Linh Kiếm Vũ là ai? Liên bang vài tên cường giả cấp cao nhất đủ tụ tập ở đây, nho nhỏ này trong sân nội tức khuấy động, như đưa thân vào biển sâu nước chảy xiết, Diệp Khai Tâm bảo hộ ở mẫu thân trước người, khu dùng nội tức toàn lực chống đỡ, chỉ bất quá hắn giờ khắc này thực lực còn không cách nào cùng trong viện những người này đánh đồng với nhau, không thể làm gì khác hơn là một trưởng đánh ngã phía tây tường bích xa xa hơi mở, kế tục quan chiến. Vào giờ phút này, núi Phong Diệp Trang bốn phía lờ mờ, chẳng biết lúc nào đã tụ tập mấy ngàn tên võ giả, những võ giả này chia làm hai đại trận doanh đã ở kịch liệt đánh nhau kịch liệt, không chi kỷ có bao nhiêu thi thể ngã vào vũng máu trong nước mưa. Thích Thiên Cơ cùng Ninh Kiếm Vũ xuất hiện, triệt để nát tan Sở Vô Cực trong lòng còn sót lại một chút hy vọng. Hắn này lúc sau đã biết mình này một phương kế hoạch đã toàn bộ thất bại, hắn mai phục tại núi Phong Diệp Trang bốn phía rất nhiều đạo tông võ giả cùng với huyết ẩn mang đến hầu như toàn bộ Khô Lâu tinh anh thành viên, dĩ nhiên đến bây giờ còn không có xuất hiện ở phụ cận, điều này nói rõ nhất định có vấn đề. Sở Vô Cơ đã vô tâm ham chiến rồi, hắn giả thoáng một trường, giả ý hướng về Mộ Linh Lung phát sinh công kích, thân hình cũng đã toàn lực hướng về xa xa lao đi, chỉ bất quá không chạy ra bao xa, lại bị Ninh Kiếm Vũ cho chặn lại đi. Mộ Linh Lung sau đó cùng đến, tiếp nhận Ninh Kiếm Vũ. Nếu Sở Vô Cực vô tâm hối cải, nàng cũng không có ý định buông tha cái này vẫn mơ ước vị trí tông chủ gieo vạ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 353, một đòn chí mạng Mộ Linh Lung chống lại Sở Vô Cực, ổn chiếm thượng phong, Thích Thiên Cơ cùng Ninh Kiếm Vũ đi quan chiến huyết ẩn cùng Tiểu Bạch Hổ cuộc chiến, hai người xem chỉ chốc lát, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ khó tin bê đút. Lưu Ổ Sủ cung cấp bổn chương tiết mới nhất, Tiểu Bạch Hổ cố nhiên có vượt quá bọn hắn tưởng tượng thần dũng, nhưng mà càng để cho hai người cảm thấy khiếp sợ chính là huyết ẩn thực lực, cái này luôn luôn biết điều gặp người nhưng cùng bọn họ nổi danh võ giả. Nếu như không có Tiêu Vận Nhi tỉnh táo, nếu như không có sự kiện lần này phát sinh, ai có thể biết hắn càng là liên bang to lớn nhất tập đoàn sát thủ Khô Lâu thủ lĩnh, ai có thể biết thực lực của hắn đã càng hiện nay là bất luận cái gì một vị mặt trời võ giả nhiều. Ở trước mắt liên bang, mặt trời võ giả được công nhận mạnh nhất, đó là bởi vì đã rất lâu không có tà dương võ giả sinh ra, chỉ có bước vào tà dương võ giả cảnh giới, mới là võ học chân chính ý nghĩa đỉnh phong, mới có thể ngạo cười quân hùng, hay là huyết tận qua nhiều năm như vậy vẫn biết điều nguyên nhân, chính là vì bế quan tu luyện võ học. Huyết ẩn giờ khắc này bày ra thực lực, để Thích Thiên Cơ, Linh Kiếm Vũ có loại khá là khó khăn cảm giác. Tiểu Bạch Hổ đã từ từ có không chống đỡ nổi thái độ, nếu như lúc này không ra tay nữa, chỉ sợ huyết ẩn một khi đắc thế, sẽ thấy cũng không có người kềm chế được hắn. Thích Thiên Cơ cùng Linh Kiếm Vũ cấp tốc trao đổi cái ánh mắt, cũng không tiếp tục bận tâm thân phận, nhưng người tiến lên, gia nhập chiến đoàn, cùng Tiểu Bạch Hổ đồng thời liên thủ đối kháng huyết ẩn. Huyết ẩn thực lực mặc dù nhưng đã tiếp cận Tà Dương võ giả, nhưng chúng quy còn không phải Tà Dương võ giả cảnh giới. Linh Kiếm Vũ cùng Thích Thiên Cơ gia nhập, để hắn áp lực tăng gấp bội, miễn cưỡng chống đỡ sau một lúc, hắn rốt cục manh động ý lui. Hắn lo lắng Mộ Linh Lung giải quyết Sở Vô Cực sau quay đầu cũng gia nhập chiến đoàn, đến thời điểm đối phương lấy 4 làm công, hắn này toàn lực mạnh hơn, cũng không hề có một chút phần thắng. Huyết ẩn là thứ làm việc quyết đoán người, hắn nói đi là đi, ngón tay liên tiếp bắn ra ba đạo bạch mang, bước lui Thích Thiên Cơ, Linh Kiếm Vũ cùng với Tiểu Bạch Hổ, hét dài một tiếng, chính mình từ sân phía tây sụp đổ bức tường trên cấp đi, phóng tầm mắt đi tới, phát hiện phía trước xuất hiện hai bóng người, nhưng là Diệp Khai Tâm cùng Tiêu Vận Nhi chính đứng ở nơi đó. Miễn phí huyết ẩn đã hận thấu Tiêu Vận Nhi, nếu như không phải là bởi vì nữ nhân này, thân phận của chính mình sẽ không bại lộ, có thể kế tục an gối không lo, mộ sau điều khiển tất cả, mà trải qua trận chiến này, chỉ sợ toàn bộ liên bang đều không có chính mình đất đặt chân rồi. Hắn trước vuốt tư thế không giảm, hữu quyền toàn lực đánh ra, một đạo ngập trời sóng to cuốn sạch lấy bốn phía không khí, phát sinh chói hai tiếng hét lớn, mãnh liệt đánh về phía Tiêu Vận Nhi cùng Diệp Khai Tâm lập thân nơi. Đòn đánh này thế kinh thiên địa, cho dù là Thích Thiên Cơ, Linh Kiếm Vũ này nhóm cường giả cũng không dám thẳng chặn phong, Diệp Khai Tâm nếu như muốn tránh, toàn lực dưới miễn cưỡng có thể tránh thoát một đòn chí mạng này, nhưng là bên người đứng mẹ của hắn, hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy tránh ra. Lão sư, Diệp Khai Tâm hét lớn một tiếng, hấp dẫn huyết tận chú ý, sau đó song trưởng ở trên người mẫu thân nhẹ nhàng đẩy một cái, Tiêu Vận Nhi kinh ngạc tốt lên một tiếng, cả người thật cao bay lên, thoát ra huyết tận quyền phong phạm vi bao phủ, hướng về xa xa rơi đi. Hầu như liền trong cùng một lúc, Diệp Khai Tâm thân thể cũng như bị cuồng phong cuốn lên lá rụng rơi đi ra ngoài, rơi ầm ầm ngoài mấy chục thước trên đất. Hắn thân trên không trung một khắc đó, mơ mơ hồ hồ thấy lão sư Thích Thiên Cơ đúng lúc tiếp được mẫu thân tâm tích thân thể, nhìn thấy huyết tận cùng bị thương Sở Vô Cực đồng thời bỏ chạy, thấy được Mộ Linh Lung, Linh Kiếm Vũ đám người hướng về phía bên mình lướt tới. Sau đó mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết rồi. Đảm nhiệm liên bang đặc chiến đội đội trưởng dài đến 20 năm lâu dài huyết tận càng là Khô Lâu tổ chức sát thủ thủ lĩnh. Chính phủ liên bang điều động các cấp võ giả sức mạnh, toàn diện thanh trừ các nơi Khô Lâu tổ chức sát thủ thế lực còn sót lại. Đạo tông tông môn phó tông chủ Sở Vô Cực mưu đồ bí mật sát hại tông chủ Mộ Linh Lung, cướp vị trí tông chủ thất bại, cùng Khô Lâu vương huyết ẩn cùng biến mất. Diệp Tung trưởng tử Diệp Phong ý đồ độc chết cha hắn, sự tình bại lộ sau sợ tội tự sát. Sau đó Diệp gia thả ra tin tức, chứng minh Diệp Phong cũng không phải là Diệp Tung phu phụ thân sinh, chỉ là từ viện mồ côi ôm đến con nuôi. Diệp con của gió Diệp giật bởi vì cùng với phụ đồng lưu, bị từ Diệp thị trong gia phả xóa tên, sau đến biến mất khỏi thế gian. Những tin tức này ở hai ngày liền truyền khắp liên bang mỗi một tòa thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Sát theo đó lại chuyển ra liên bang đặc chiến đội bên trong bắt đầu đại thanh tẩy, Mộ Linh Lung chính thức xuống núi chỉnh đốn tông môn trật tự, huyết ẩn trốn chạy đến liên bang vùng cực bắc chết phục không ra vân vân một loạt tin tức. Những tin tức này là thật là giả, liên bang bách tính bình thường cũng không thể nào khảo chứng, bất quá theo thời gian trôi đi, bởi vì những chuyện này mà nhấc lên cự lan dần dần bình ổn lại, tất cả tựa hồ cũng tại chiều bình thường phương tiến về phía trước. Sau 10 ngày, ở núi Phong Diệp Trang cái kia nhỏ tiểu viện trong phòng, Diệp Khai Tâm khoanh chân ngồi ở phòng ngủ một tấm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, quanh người mịt mờ lên một tầng nhàn nhạt lam sắc khí tức, ở xung quanh người hắn, tương tự khoanh chân ngồi Thích Thiên Cơ, Mộ Linh Lung, Linh Kiếm Vũ, Nguyệt Bay, bốn người tám cánh tay trưởng chống đỡ ở Diệp Khai Tâm trên người, không ngừng đem mình nội tức chuyển vận đến Diệp Khai Tâm trong cơ thể, bọn hắn hiển nhiên đều đã tận lực. Từng người đỉnh đầu cũng mịt mờ màu sắc khác nhau khí tức. Nguyệt Bay vốn là đã trở về bên trong đô thị trong nhà, sở dĩ lại chạy tới núi Phong Diệp Trang trợ giúp Diệp Khai Tâm, toàn bộ là vì con gái Nguyệt Vận nguyên nhân. Từ khi Nguyệt Vận nghe phụ thân nói Diệp Khai Tâm bị thương tin tức về sau, kinh hoàng lo lắng, mất ăn mất ngủ, cả người cấp tốc gầy đi, sau đó ở phụ thân ép hỏi dưới, rốt cục nói ra cùng Diệp Khai Tâm quan hệ, Nguyệt Bay nghe nói con gái lại cùng học sinh của mình có quan hệ, rất là vì thế nổi giận mấy ngày. Bất quá phẫn nộ quy phẫn nộ, nhìn thấy con gái vì Diệp Khai Tâm khiên chàng quải đố đau thương dáng vẻ, hắn cũng trong lòng không đành lòng. Sau đó ngẫm lại Diệp Khai Tâm tiểu tử kia người cũng không tồi, huống hồ tiền đồ tốt đẹp, cho dù con gái lớn hắn vài tuổi, nhưng cái thời đại này, tuổi tác tuyệt không là vấn đề, nếu như bọn hắn thật có thể đi tới đồng thời, cũng coi như chấm dứt chính mình phu phụ một việc lớn tâm sự. Diệp Khai Tâm trước đây chịu đựng huyết tẩn một đòn, tiến vào một loại trạng thái chết giả, hắn bị thương không biết tác động bao nhiêu thần kinh người, phàm là cùng Diệp Khai Tâm quan hệ không tệ, đều thông qua đủ loại con đường tìm hiểu có quan hệ tin tức về hắn. Đương nhiên, làm Diệp Khai Tâm thân ra, Diệp Tung Diệp lao ra tử càng không nhàn rỗi, hắn không tiếc trả giá trên trời xem bệnh phí, mời tới đương đại đông đảo chứ danh y sư, muốn chữa khỏi Diệp Khai Tâm, nhưng là dùng thử đã qua vô số loại phương pháp, cuối cùng liền ngay cả Hạ Liên Tuyết cũng nghe tin tới rồi, đều không có thể làm cho Diệp Khai Tâm tỉnh lại. Mọi người ở đây đều cảm thấy tuyệt vọng lúc, Hạ Liên Tuyết một câu nói lại làm cho mọi người thấy một tia hy vọng. Diệp Khai Tâm trong cơ thể có phong hổ chiến châu chuyện này, hiện nay cũng chỉ có Hạ Liên Tuyết một người rõ ràng trong lòng, khi nàng đem việc này công bố ra ngoài lúc, thực tại để Thích Thiên Cơ đám người vừa mừng vừa sợ. Tất cả mọi người từng nghe nói có quan hệ phong hổ, phụ phượng cùng chiến châu truyền thuyết, biết được này một châu, đối với võ giả tu luyện có chỗ tốt cực lớn, không nghĩ tới trong đó một viên càng đã rơi vào Diệp Khai Tâm trong cơ thể, cơ duyên như thế này, thực sự là khó cầu khó gặp. Thích Thiên Cơ đám người nghe Hạ Liên Tuyết nói chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, lấy tự thân cường đại nội tức sức mạnh đến thôi hóa Diệp Khai Tâm trong cơ thể phong hổ chiến châu, thì có thể đem hôn mê Diệp Khai Tâm tỉnh lại, vì vậy trải qua hiệp thương, này mới có tứ đại mặt trời võ giả đồng tâm hiệp lực thua độ nội tức cho Diệp Khai Tâm cảnh tượng. Do Hoang Đường Cao Thủ chương 353, một đòn chí mạng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 354, muốn cùng ta tranh giành con rể. Ở đã rời xa ở ngoài viện một mảnh sân trống trên đất, hoặc đứng hoặc ngồi mấy chục tên nam nữ. Ánh mắt của mọi người đều hướng về sân phương hướng ngắm nhìn, người người trên mặt đều là một bộ lo lắng vẻ lo lắng. Những người này sở dĩ đứng khoảng cách sân xa như vậy, là vì Thích Thiên Cơ bọn người ở tại Vi Diệp Khai Tâm chuyện độ nội tức lúc, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ quấy rầy, bằng không đem chức công mất hết, vì lẽ đó bọn hắn tận lực rời xa một ít, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, gây bất lợi cho Diệp Khai Tâm. Trong những người này có không ít bạn của Diệp Khai Tâm, bọn họ đều là nghe tin chạy tới vấn an Diệp Khai Tâm, rất nhiều người ở nơi đó song trường hợp thành chữ thập, yên lặng Vi Diệp Khai Tâm cầu nguyện bình an. Tỷ tỷ Đoan Mục Nhan nắm chặt tỷ tỷ Đoan Mục Dung tay, trong con ngươi xinh đẹp nước mắt điểm điểm, ngươi nói Diệp Khai Tâm có thể hay không? Cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Hắn nhất định sẽ tỉnh lại, tính mạng của hắn vẫn rất lớn. Đoan Mục Dung trong ánh mắt mang theo cực kỳ kiên định, ai có thể lại biết nàng một trái tim đã sớm như tơ như sợi, hỗn loạn giống như chập choạng. Nghĩ đến cùng với Diệp Khai Tâm từng tí, trong lòng nàng có ấm áp, có cảm động, có vui sướng, có hạnh phúc, nếu như cuộc đời này không thể sẽ cùng hắn gặp lại, vậy mình làm như thế nào đối mặt sau này sinh hoạt? Tương trải làm có thủy, khi đó chỉ sợ không còn nam nhân có thể đi vào nội tâm của chính mình. Hai lòng đứa nhỏ này làm sao sẽ làm bị thương nặng như vậy? Nếu là hắn có chuyện bất trắc. Ai, trong lòng ta nhưng là đã đem hắn cho rằng là chúng ta tương lai con rể tốt. Chớ nói nhảm, hai lòng các nhân tự có trời rút, không có chuyện gì nữa. Dương Y Di Thủy cùng trượng phu Thu Chiến đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng thấp giọng giao lưu một câu, Dương Y Di Thủy đầy mặt đáng tiếc, Thu Chiến nhưng là một mặt nghiêm nghị. Ở bên cạnh của bọn hắn, đứng sát mặt lạnh lẽo, lặng lẽ không hề có một tiếng động Thu Diệp. Thu Diệp hai mắt trên chết ngưng mắt nhìn bầu trời, phảng phất xuyên qua rồi thời không, một đôi bàn tay trắng như phấn đã cầm trắng bệnh, tâm phong lớn tiếng reo họ, Diệp Khai Tâm, ngươi này thẳng khốn tuyệt không thể có sự tình a. Ngươi thiếu nợ ta rất nhiều, ngươi vẫn không có cố gắng bồi thường ta. Lệnh Hồ Ưu Nhã cùng Sở Tiêm Yêu sóng vai đứng ở một cây phong diệp dưới cây, hai người tình cùng tỉ muội, di vãng cùng nhau lúc, không thể thiếu vui cười chơi đùa, mà vào giờ phút này, các nàng trên mặt nhưng đều mang khó có thể dùng lời diễn tả được yêu thương. Tao nhã, hài lòng nếu như, ta chỉ nói là nếu như à, nếu như hắn đến một cái thế giới khác trong lòng ngươi sẽ khó chịu sao? Sở Tiêm Yêu nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nói không có được, đó là lừa mình dối người a. Lệnh Hồ Ưu Nhã thở dài một tiếng, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, hỏi ngược lại, ngươi đây này Tiêm Yêu, thành thật mà nói, ta cũng sẽ khó chịu, bởi vì ta phát hiện ta đã thích hắn. Chẳng lẽ có người nói, nữ nhân sẽ đối với lần thứ nhất giữ lấy thân thể mình nam nhân ghi lòng tạc dạng, ta hiện tại thì có cái cảm giác này. Chúng ta kế tục vi hài lòng cầu khẩn đi. Lệnh Hồ Ưu Nhã ngọc trưởng khinh phù hợp trước ngực, hai mắt khép hở, dáng vẻ trang nghiêm. Hừm, đây trời thần Phật tiên thánh a, van cầu các ngươi, rút một chút hắn đi. Sở Tiêm Yêu đầy mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm. Hạ Vũ Mị, Nhan Ngưng Chi là cùng Hạ Liên Tuyết đồng thời tới rồi, ba người các nàng lẫn nhau quen thuộc, tự thành một cái đoàn thể nhỏ. Nơi này trong mọi người, cũng là mấy ba người bọn họ biểu hiện nhất là bình tĩnh rồi. Nguyên nhân chỉ có một, Hạ Liên Tuyết nói Diệp Khai Tâm không có chuyện gì, vậy thì nhất định không có chuyện gì. Đối với Hạ Liên Tuyết lời mà nói, Hạ Vũ Mị cùng Nhan Ngưng Chi có tuyệt đối tín nhiệm. Sân phòng nhỏ bên trong Diệp Khai Tâm quanh người làm khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, cấp tốc tràn ngập cả phòng, sát theo đó này làm khí lại cấp tốc biến thành tử mang bành trướng đến đem trọn cái sân đều bao phủ ở bên trong. Ngồi ở Diệp Khai Tâm quanh người Thích Thiên Cơ bốn người cảm nhận được chưa từng có áp lực, cũng cảm ứng được Diệp Khai Tâm trong cơ thể nội tức bị một lần nữa hoàn tỉnh lại, này cố nội tức càng là trước nay chưa có cường đại, thậm chí so với huyết tận đến đều chỉ có hơn chớ không kém, này khiến mỗi người bọn họ đều kinh hãi không tên. Khi thiên nửa đêm, ngay khi Thích Thiên Cơ bọn bốn người nội tức gần như sắp muốn tiêu hao hết lúc, Diệp Khai Tâm trong cơ thể nội tức đột nhiên hướng ra phía ngoài mãnh liệt tuôn, cường đại vô luân sức mạnh lại đem quanh người hợp lý thế bốn vị cường giả xa xa đánh bay ra ngoài, trong lúc nhất thời phòng sụp tường đổ, toàn bộ tiểu viện bị Diệp Khai Tâm trong cơ thể bùng nổ ra sức mạnh san thành bình địa. Thích Thiên Cơ đám người tuy rằng bị đánh bay ra ngoài, nhưng bởi vì vẫn có đề phòng, ngoại trừ khí huyết quần quật ở ngoài, cũng không có bị tính thực chất thương tổn, lúc này tại nguyên chỗ quanh chân đánh biết, điều trị nội tức. Mà Diệp Khai Tâm từ đầu tới cuối không nhúc nhích, huyện như lão tăng nhập định. Đứng ở đằng xa mọi người dựa vào đèn đuốc, đã có thể nhìn thấy bên này tình cảnh, bọn hắn không biết vừa nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tuy rằng từng cái chấn động vô cùng, thế nhưng ở Hạ Liên Tuyết Nhiễm khuyên can xuống, đều tại chỗ đứng không nhúc nhích. Suốt cả đêm thời gian trôi qua, Thích Thiên Cơ đám người đã có thể miễn cưỡng đứng lên, Diệp Khai Tâm quanh người tử khí cũng dần dần trở thành nhạt, dần dần thu nhỏ lại, phản phất bị thân thể của hắn thu nạp giống như vậy, cho đến cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi đến Diệp Khai Tâm trên khuôn mặt lúc, hai mắt của hắn chậm rãi mở, ở Thích Thiên Cơ đám người kinh thán cùng xa xa mọi người tiếng hoan hô bên trong đứng lên. Nay thời gian 10 ngày bên trong, người khác không biết Diệp Khai Tâm trên người xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Khai Tâm chính mình nhưng rõ ràng trong lòng, giờ khắc này trong cơ thể hắn 7 màu chiến châu đã hoàn toàn hòa tan, cả người dường như thoát thai hoàn cốt, thực lực tu luyện trực tiếp bước vượt qua chiều dương, mặt trời 2 cấp bậc, chân chân chính chính đứng ở liên bang võ học đỉnh trên đỉnh. Các vị, đa tạ hỗ trợ, ta đã không sao rồi. Diệp Khai Tâm hướng lão sư Thích Thiên Cơ đám người biểu đạt cảm tạ tâm ý, lập tức hướng về xa xa các bằng hữu phất phất tay, trên mặt lộ ra ánh mặt trời đủ cười sáng lạ, nhanh chân hướng về bọn hắn đi đến. Mộ Linh Lung nhìn Diệp Khai Tâm đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút bên người Thích Thiên Cơ mấy người, nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, các ngươi có hay không một loại cảm giác, chính là mình đột nhiên biến thành già rồi. Thích Thiên Cơ bước râu mỉm cười, tuổi già an lòng mà nói, thật không nghĩ tới, hài lòng trẻ tuổi như vậy, thực lực không ngờ xa vượt xa chúng ta. Ha ha, sắp thực a, chúng ta đã lao đi. Lao đi. Linh Kiếm Vũ hâm mộ nói, liên bang võ học giới, trăm năm qua đã chưa từng xuất hiện tà dương võ giả. Thích Minh, ngươi cái này đệ tử cuối cùng, sáng tạo ra một cái kỳ tích a. Nguyệt Bay nói, huyết nghiện tiêu trốn muốn là để ta rất lo lắng, bất quá hiện tại hoàn hảo, chỉ cần có Diệp Khai Tâm ở một ngày, hắn cũng không dám trở ra nháo sự. Ta hiện tại cảm thấy, ta lão này thực sự là quá có mắt hết, lại thu rồi như thế cái không chịu thua kém đệ tử. Ha ha, ta vi hài lòng mà kiêu ngạo. Thích Tiên Cơ bước râu, dương dương tự đắc mà nói. Mộ Linh Lung khẽ mỉm cười, hướng về xa xa con gái liếc mắt nhìn, nói, ta hiện tại cũng cảm thấy, con gái của ta rất tính mắt. Linh Kiếm Vũ không cam lòng yếu thế mà nói, tao nhã ánh mắt cũng không kém ổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 355, khó có thể lấy hay bỏ. Xa xa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng cười như chuông bạc, Thích Tiên Cơ đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Khai Tâm đã bị vài tên thiếu nữ bao quanh vây lại. Những kia thiếu nữ bất kể là rụt rè hay là hướng ngoại, bất kể là lãnh ngạo hay là hừng hực, mỗi một người đều tâm tình kích động kéo Diệp Khai Tâm liễu ra liễu díu hỏi thăm cái gì. Những này thiếu nữ ở bên trong, tự nhiên bao quát Mộ Linh Lung con gái Sở Tiêm Yêu, Linh Kiếm Vũ nữ đệ tử Lệnh Hồ Ưu Nhã, Đoan Mục Hai tỷ muội, Thu Diệp, Nhan Ngưng Chi cùng với Hạ Vũ Mị, Hạ Liên Tuyết. Về phần Nguyệt Vận đã ở xử lý xong võ học viện bên kia chuyện khẩn cấp sau trước tiên chạy tới, nàng đến hiện trường một khắc đó, chính là Diệp Khai Tâm từ hôn mê khi tỉnh lại, nhìn Diệp Khai Tâm mang theo trước sau như một mỉm cười, từng bước một hướng bên này đi tới, nàng nhiều ngày đến lo lắng bất an, kinh hoàng lo lắng, vào đúng lúc này tất cả đều tan thành mây khói, tâm tình cũng do buồn phiền chuyển thành đại hỉ, nếu như không phải hiện trường có quá nhiều người quen thuộc, nàng khả năng đã xông lên phía trước, chăm chú ủng nổi lên cái này chính mình duy nhất yêu người đàn ông nhỏ bé. Mộ Linh Lung nhìn Diệp Khai Tâm bóng người nhấn chìm ở chúng nữ trong lúc đó, lông mày chăm chú nhăn lại, cười khổ nói, đáng tiếc à, nam nhân ưu tú, bên người thường thường sẽ có rất nhiều nữ nhân, hơn nữa những nữ nhân này cũng đều là như vậy ưu tú. Các ngươi nói, Diệp Khai Tâm trong lòng đến tột cùng sẽ thích ai? Hắn cuối cùng sẽ chọn ai? Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, mỗi người một ý, bạo như thế ai đều không có lên tiếng, nhưng trong lòng đã tồn lên âm thầm phân cao thấp tâm ý, ai cũng cảm giác đến đệ tử của mình hoặc là con gái nhất định có thể tại đây chẳng cạnh tranh bên trong cuối cùng thắng được. Thích Thiên Cơ đột nhiên cười ha hả, ra mà không đứng đắn mà nói, ha ha, chiếu ta xem những nữ nhân kia đều là hài lòng yêu thích, hắn người nào đều không nỡ bỏ từ bỏ. Có câu nói biết lắm khổ nhiều, nếu như những nữ nhân kia cũng yêu thích hài lòng cái kia tất cả đều thu rồi quên đi. Mộ Linh Lung vừa bực mình vừa buồn cười phi một tiếng, nói, xin nhờ, Thiên Cơ lão ca, hiện tại luật pháp liên bang quy định chính là một chồng một vợ, ngươi cho rằng đây là đang thời kỳ cổ. Thích Thiên Cơ không phản đối mà nói, tuy rằng luật pháp liên bang quy định chỉ cho một chồng một vợ, thế nhưng cũng có rất nhiều phương pháp trung hòa mà. Tỷ như bọn hắn sau đó có thể ở chiến thu tinh sinh hoạt, liên bang pháp luật liền quản không đi nơi nào. Ở nơi đó, bọn hắn những người trẻ tuổi này muốn làm sao làm, muốn chút làm gì, tùy theo bọn hắn hành hạ đi thôi. Kha kha, ta này đệ tử cuối cùng ưu tú, nữ nhi của các ngươi đệ dụ cũng ưu tú, tương lai sinh ra em bé cũng nhất định ưu tú, đến thời điểm ta Thích Thiên Cơ liền có thể thêm ra một đại ổ ưu tú đồ tử đồ tôn. Hoa ha ha. Hắn lời nói chưa dứt, liền bị Mộ Linh Lung, Linh Kiếm Vũ, Nguyệt Bay mấy người lúc thì trắng mắt cùng cười mắng. Thích Thiên Cơ, Mộ Linh Lung, Linh Kiếm Vũ, Nguyệt Bay, Thu Chiến kẹp phụ bọn người ở tại núi Phong Diệp Trang ở một thiên hôm sau trời vừa sáng lần lượt rời đi. Hạ Vũ Mị, Nguyệt Vận, Thu Diệp, Đoan Mục hai tỷ muội, Lệnh Hồ Ưu Nhã, Sở Tiêm yêu chúng nữ bị Diệp Khai Tâm và Mâu Thân Tiêu Vận Nhi thành tâm giữ lại, ở núi Phong Diệp Trang bên trong ở thêm một ngày. Những này cùng Diệp Khai Tâm ít nhiều gì đều có chút cảm tình gút mắc nữ tử ở đã trải qua Diệp Khai Tâm tỉnh lại cái kia trận mừng rỡ kích động về sau cũng đều khôi phục nguyên bản tính tình, chỉ là như thế thứ nhất giữa các nàng loại kia hòa hòa khí khí tình cảnh lại biến thành có chút giả dối quỷ quyệt. Tiêu Vận Nhi ở GSR nhẹ dạ tỷ hòn liền thông minh nhanh trí, cơ trí vô song, mười mấy năm qua nàng tuy rằng đã trải qua nhân sinh lên lên xuống xuống, bi hoan ly hợp tâm tình cũng tu luyện đến một loại nhẹ như mây gió cảnh giới, nhưng này phần trời sinh thông minh chẳng những không có bởi vì năm tháng biến thiên mà chút nào lùi giảm, trái lại càng thêm cơ trí lý tính lên. Nàng trong hai ngày này cùng bay chung quanh ở nhi tử bên người cái kia chút xinh đẹp không gì tả nổi nữ tử trải qua thường gặp mặt giao lưu, đối với các nàng mỗi người đều đã có hiểu một chút, biết những cô gái này tuy rằng tính cách khác nhau, nhưng các nàng một cặp tử ở giữa phần cảm tình kia, nhưng đều là chân thành cực kỳ. Khiến Tiêu Vận Nhi đau đầu chính là những nữ hải tử này không một không ưu tú, nàng từng cái cũng đều rất yêu thích, chỉ bất quá làm là mẫu thân, có nhiều như vậy cô gái yêu thích con trai của chính mình cố nhiên là kiện giá trị phải cao hứng sự tình, nhưng cùng lúc nàng không thể không vi nhi tử tương lai cân nhắc. Những này tùy tiện người nào đều đủ để làm người kinh diễm nữ tử có một cái cuối cùng muốn cùng nhi tử đi tới đồng thời nếu để cho Tiêu Vận Nhi tới chọn, nàng thực sự khó có thể lựa chọn, không biết nên làm sao lấy hay bỏ, mắt thấy chúng nữ chia thành mấy cái đoàn thể nhỏ, tuy rằng ở bề ngoài không có va chạm ra mùi thuốc súng nhi ra, nhưng trong mơ hồ nhưng có minh tranh ám đấu tâm ý, Tiêu Vận Nhi chỉ có trong bóng tối cười khổ, nàng không chỉ một lần căn dặn nhi dụ, nhất định phải nhiều. Cùng các nàng giao lưu tâm sự không còn lạnh nhạt hơn chậm trễ từng cái. Đứng ở người đứng xem trên lập trường, Tiêu Vận Nhi có thể thấy nhi tử Diệp Khai Tâm cùng những cô gái này đều có chút dây dưa không rõ quan hệ, trong lòng hắn cũng giống như vậy mâu thuẫn đồng dạng khó có thể lấy hay bỏ từ bỏ, phần này bác gái tính cách, cùng cái kia cái từ trần nhiều năm phụ thân thực sự là khác hẳn tương dị. Sau đó Tiêu Vận Nhi bình tĩnh lại tâm tình ngẫm lại tình cảm giữa nam nữ trên đường tràn đầy khúc chết cùng biến số, hiện tại nhi tử còn nhỏ, những cô gái kia bên trong đại đa số cũng còn trẻ hơn, nói không chắc lại quá mấy năm, bọn hắn chân chính thành thục đi lên, sẽ lý tính đối xử loại này dây dưa quay quanh quan hệ. Khi đó có lẽ con nữ tử sẽ chọn từ bỏ hoặc là rời đi, còn chân chính đồng ý ở lại nhi tử bên người, mới là người của hắn sinh chi kỷ. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Vận Nhi cũng là trong lòng bình thường trở lại, nhi tử cùng những cô gái này tương lai thì như thế nào, hiện tại dù ai cũng không cách nào báo trước, vì lẽ đó buồn cũng vô dụng, tháng cũng vô dụng, hay là thuận theo đương nhiên tốt rồi nhân sinh quyền lựa chọn, liền giao cho nhi tử, giao cho những cô gái kia, để thời gian đi chứng kiến tất cả. Ngày thứ hai chúng nữ từng cái cùng Diệp Khai Tâm mẹ con nói lời từ biệt, tú năm tụm ba rời đi Phong Diệp rừng, trang, trở về bên trong đô thị. Nhìn chúng nữ bóng lưng càng đi càng xa, cho đến biến mất, Tiêu Vận Nhi đột nhiên thở dài rồi. Nghiêng người sang thể giơ cánh tay lên, ở nhi tử cái chán đánh cái bạo lật, chỉ tiếc mài sắc không nên kim mà nói, hài lòng a hài lòng, ngươi, ngươi, để ta nên, tu, tập nói gì ngươi? Mẹ, ta làm sao vậy? Diệp Khai Tâm không hiểu mẫu thân vì sao lại phát hỏa, đuốt sau đầu, vẻ mặt khó hiểu. Hắn từ khi cùng Tiêu Vận Nhi mẹ con quen biết nhau tới nay, mấy ngày qua vẫn chỉ nắm ở cực lớn vui sướng trong hạnh phúc cũng đang cảm thán vận mệnh đối với mình lọt mắt xanh, này một chuyến núi Phong Diệp Trang hành trình đến thực sự là quá đáng giá. Không chỉ trở về mẫu thân ôm ấp hoài bão, còn có gia gia, có một đám anh chị em đám thân nhân, từ lúc còn nhỏ tới nay liền khát vọng gia đình ấm áp, niềm hạnh phúc gia đình giấc mơ, rốt cục đạt thành. Ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Tiêu Vận Nhi một cái tóm chặt nhi tử lỗ thai, mỹ dừng chừng chừng, trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, liền lao sư của mình, sư tỷ của mình sư muội đều không buông tha, ngươi cũng thật là phong lưu hoa tâm. Ngươi bây giờ cho ta thành thật mà nói, ngoại trừ vừa nãy những kia ở ngoài, ngươi có còn hay không những nữ nhân khác rồi hả? Ừ, ta nói rất đúng, ngươi cùng quan hệ tốt nữ nhân. Ta chỉ quan hệ tốt là có ý gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Tiểu thuyết xinh đẹp, Ít Nobel, Lêu ở, nói cho bằng hữu của ngài hoang đường cao thủ chương 355, khó có thể lấy hay bỏ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.